mười hơi trước đó, Bạch Liên Tông toàn viên tan huyết, vẻ vải chỉ có thể ngay tại chỗ tính tu. Mười hơi sau đó, từng cái linh áp dồi dào, biểu lộ dập dờn, nóng lòng dục vọng chiến. Cái này mười hơi ở giữa xảy ra chuyện gì? Ngư Phi Tử nghĩ mãi không thông. Lúc này, có người chỉ vào phía dưới Lục Nhai nói. Lão đại, vừa rồi thật giống chính là cái này nhặt chuột bay ra hỏa tại bấm niệm pháp quyết, tại cho Bạch Liên Tông một nhóm người thâu linh. Ừm. Ngư Phi Tử đột nhiên khẽ giật mình. Chính mình thế mà không có phát hiện. Trong đám người lại có người nói. Lão đại, tiểu tử này mặc lấy trúc tuyển tông thanh y đi, sẽ không phải là. Trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, Ngư Phi Tử một đôi láo mắt trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ lấy mắt thường quan sát, liền thần thức đều co vào đi lên. Chỉ nhìn mấy tức, bận điệu quát. Người nói bậy bạ gì đó. Cái này bên cạnh một cái ngưu tiên, một cái mã tiên, không phải cũng là không sai biệt lắm quần áo. Chúng ta tới trước đó xác nhận Lục Nhai tại trúc tuyển tông nghe hát, lúc này mới nửa canh giờ liền đến Bạch Liên Tông rồi. Căn cứ trước đó tình báo, cái kia Lục Nhai am hiểu kiếm thuật cùng nấu nướng, cùng kẻ này ông nói gà bà nói vịt, tiểu tử này tu vi quá kém, chỉ là am hiểu thâu linh mà thôi, cái này linh lực cũng căn bản không phải bản thân của hắn. Ngư Phi Tử phân tích đạo lý rõ ràng, đến mức chính hắn đều không tin. Có người liền hỏi, 8.000 người hoàn toàn khôi phục thể lực. Cái này linh lực từ đâu mà đến? Ngư Phi Tử ra vẻ chấn định. Có lẽ là đại trận hộ sơn lực lượng cũng nói không chừng đấy chứ. Đây là tiên giới, ai còn không có giữ nhà pháp môn. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm tu vi nhìn. Nhưng bây giờ, Bạch Liên Tông nhóm người kia linh lực khôi phục rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Mục đích của chúng ta là Ninh Trung Tử, không phải Bạch Liên Tông, các ngươi đi đem Ninh Trung Tử chụp tới, bắt xong liền đi. Đúng. Hai cái nửa bước tiên tôn thân hình lóe lên, đi bắt Ninh Trung Tử. Còn lại tiên tông thì phối hợp hai người, phụ trợ yểm hộ. Cho đám người an bài tốt nhiệm vụ về sau, Ngư Phi Tử không nói hai lời, quay đầu rời đi. Hắn vạn năm trực giác nói cho hắn biết, hiện tại không đi, khả năng liền đi không được rồi. Nhưng mà phía trước vết nứt không gian, đã khép kín. Tựa như gò núi to lớn mai rùa bên trên. Đông nhiên xuất hiện một người mặc thanh y nam tử trẻ tuổi, chỉ khoanh chân ngồi lấy, một mặt hiền hòa nhìn qua hắn. Ngươi cái này thần quy không tệ a. Thân là vạn năm lão âm bỉ, Ngư Phi Tử trực giác phi thường chuẩn, trong lòng cơ bản xác định kẻ này chính là Lục Nhai. Hắn còn không có ngu đến mức ỷ vào kinh nghiệm phong phú đi khiêu chiến một cái đánh bại Lý Vô Tà ra hỏa, liền mặt mo một ha ha, vội nói. Tiền bối ưa thích lời nói cầm lấy đi chính là, động phủ chìm nước, đi trước một bước. Nói như vậy, Ngư Phi Tử lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, mau chóng bay đi. Trong nháy mắt bay ra 800 dặm bên ngoài, đang âm thầm may mắn đâu, chợt phát hiện. Phía trước có một tòa khí thế rộng rãi phủ không sơn. Sơn môn trên không có một đầu tựa như gò núi lơ lửng cự quy. Đông nhiên xuất hiện một người mặc thanh y nam tử trẻ tuổi, chỉ khoanh chân ngồi lấy, một mặt hiền hòa nhìn qua hắn. Ngươi cái này thần quy không tệ a. Thật đơn giản một câu, doa đến Ngư Phi Tử lưng phát lạnh, hai chân run lên, còn kém không có quy xuống. Cao giai huyễn thuật. Không gian vặn mèo. Vẫn là di động phủ không sơn. Vô luận là loại nào, thực lực của Lục Nhai này đều viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà lại không hề nghi ngờ. Nhất định là cầm thực lực nghiền ép Lý Vô Tà. Ngư Phi Tử không cho rằng hôm nay chính mình có cơ hội chạy trốn, đã làm tốt ủy khúc cầu toàn, bán mình cầu vinh dự định rồi. Lục Nhai cũng lại không dọa hắn. Ta có lời hỏi ngươi. Không đợi Lục Nhai tra hỏi đâu, Ngư Phi Tử chính mình liền nhận rồi. Lục tiền bối, hôm nay là thật là một cái hiểu lầm, ta không biết tiền bối ở đây mới cả gan đến Bạch Liên Tông, mục đích của chúng ta là Bạch Liên Tông, Ninh sư mọi cái gì đều nói đùa, tiền bối có gì phân phó. Ngư mộ núi đao biển lửa không chối tử. Lục Nhai. Ta là muốn hỏi. Ngư Phi Tử lại đoạt đáp. Cái kia tư đồ cầu tặc, ỷ là sứ đồ thành viên, cưỡng bức ta đàm trại tiến công Bạch Liên Tông, bắt Ninh Trung Tử là giả, chủ yếu là đem nghị dẫn xuất Thanh Loan Thành, mục đích của hắn rất có thể là tiền bối đạo lữ, Liêu Tông Chủ. Sứ đồ. Lục Nhai nhớ kỹ, sứ đồ thế nhưng là thượng cổ tiên đình bên trong tứ đại bất lương tán tiên tổ chức đứng đầu. Nó mục đích tựa hồ là triệu hoán U Minh. Khôi phục cựu thần thống trị, nhưng cũng có khả năng chỉ là coi đây là khẩu hiệu, muốn mượn U Minh chi lực, làm cái khác mưu đồ bí mật. Tóm lại là một đám phản nhân loại phản xã hội phản tiên đình cực các tổ chức. Trong đó cường giả nhiều như mây, là trong trò chơi thường thấy nhất bột loại hình. Sứ đồ thành viên muốn bắt Liêu Huyền Dạ. Lục Nhai cảm giác hắn ma nữ kế hoạch bồi dưỡng nhanh muốn bắt đầu. Nhắm mắt mắt liếc Thanh Loan Thành tình huống, tựa hồ có chút kích thích. Bất quá, chuyện bên này chưa hết, hắn cũng không vội mà trở về. Cho chút thời gian nhường lão bà đại nhân luyện một chút kiếm pháp cũng là cực tốt. Liên đối với Ngư Phi Tử nói. Ta không phải muốn hỏi những chuyện nhỏ nhặt này, ta là hỏi chính là. Ngươi biết cốt long sự tình sao? Ngư phi tử vui mừng quá đỗi, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội nói. Nguyên lai tiền bối đối cái này cốt long cảm thấy hứng thú, cái này thần thú ta có thể hiểu rất rõ rồi, trước mắt liền giấu ở thú xào chỗ sâu, tiền bối chỉ cần đáp ứng cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, cái này cốt long ngư mùa ổn thỏa tự tay dâng lên. Lao, còn có đụng lên tới làm công cụ người. Khiến cho lục nhai đều không có ý tứ cho bay rồi. Lục nhai nghĩ thầm, không bằng toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, trước hết để cho hắn giúp mình đem cốt long cho chỗ tới, lại trợ ma giết lửa cũng không mượn. Nghĩ như vậy, lục nhai hài lòng cách không vô vô ngư phi tử bả vai. Người rất thượng đạo A. Ngư phi tử lúc này mới thở phào, nghĩ thầm chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ, lại vụng trộm đi tìm Vân Trung Hạc cùng Chu Thần chân nhân, sự tình còn có chuyển cơ. Cần phải, cần phải. Lời còn chưa dứt, một đạo thiên hỏa ẩm vang rơi xuống. Thần. Nộ. Hỏa. Liên. Chương 71, hắn đi rất không an tưởng. Trương Liên Tâm mới vừa khôi phục tiên lực, tại chỗ tiên giải, đốt đốt hồng liên thân hình lóe lên, liền chạy đến ngư phi tử một cái thần nộ hỏa liên đánh xuống tới. Lục nhai vốn có thể nắm lấy ngư phi tử tránh ra. Hắn cũng xác thực bắt lấy ngư phi tử bả vai. Ngư phi tử cảm động đến rơi nước mắt, dù sao cần nhờ hắn bản sự của mình tránh thoát cựu tinh tiên tôn Trương Liên Tâm một kích toàn lực, không chết cũng phải lột ra. Đối lục nhai bực này cao nhân mà nói, một cái thuấn di liền có thể dẫn hắn bay ra phủ không sơn, không cần tốn nhiều sức, cũng sẽ không thụ nửa điểm đốt bị thương. Lục nhai bắt lấy ngư phi tử bản ý, đúng là muốn mang hắn đi. Nhưng nhìn đến Trương Liên Tâm lửa giận ngập trời, trên xào thực sự quá vượng, loại tình huống này cưỡng ép mang ngư phi tử đi, nữ nhân này không thể đuổi tới Thanh Loan Thành đi. Lục nhai ngẫm lại liền có chút đáng sợ. Thế là, chẳng những không có mang ngư phi tử tránh ra. Thậm chí còn ấn xuống ngư phi tử bả vai, nhường hắn không thể động đậy. Ngư phi tử trước một giây còn tại may mắn, một giây sau đã luôn cuống. Tiền bối ngươi có ý tứ gì? Trong nháy mắt kịp phản ứng, ngư phi tử lập tức tiên giải. Đáng tiếc chế, thần nộ hỏa liên đã đốt đi xuống tới. Ngư phi tử tròn mắt tận nước, kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi! Ngư phi tử đi rất không an tưởng, chấn kinh, bi phẫn, biệt khuất, thậm chí cảm giác một tia vận mệnh bùa cợt. Lục nhai nhấn lấy bờ vai của hắn, trơ mắt nhìn công cụ của mình người cho một mồi lửa, kém chút khóc. Bất quá trông thấy ngư phi tử tung bay cho cốt bên trong, một cái phẩm giai không tầm thường không gian giới chiếu sáng rạng rỡ, bi thương cảm xúc lập tức quét sạch sành sanh. Cực kỳ ẩn nấp cách không hái một lần, lục nhai liền đem ngư phi tử không gian giới bỏ vào trong túi, thần sắc bình tĩnh, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tựa như tật lửa, lóe lên mà xuống, Trương Liên Tâm phiêu nhiên rơi vào lục nhai trước người. Nàng sen hồng kim thân là giải trừ, thế nhưng cố gắng bình tĩnh đôi mắt đẹp bên trong, lửa giận vẫn còn. Một bộ màu hồng nhà táo ngủ che thận, gầy gò thể cốt có chút phát run. Theo cái nhìn của lục nhai là, nàng ngũ quan, dáng người và khí chất đều là cực tốt, khí chất thanh tao lịch sự, ôn nhuận như ngọc, cho người ta một loại khinh thục nhà lành tiên nữ cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là, khu khu, có thể là Liên Tâm trà uống nhiều quá. Giờ phút này, nàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh, lại tức giận thân thể khẽ run, cái này nếu là đặt sư tỷ trên thân, chính là mặt khác một phen phong cảnh rồi. Không đúng. Sư tỷ nếu là mặc loại này lương bà cáo ngủ, ai còn chịu nổi. Lục nhai lung tung nghĩ đến. Gặp lục nhai ánh mắt phiêu miểu, Trương Liên Tâm một buồn lửa giận cũng không biết như thế nào mở đầu, thẳng sửa sang vào áo, bình tĩnh, lại không cần nói cũng biết trừng mắt lục nhai, không nói lời nào. Lục nhai ra vẻ oán trách. Có thể điểm nhẹ sao? Kém chút đem ta đốt đi. Trương Liên Tâm bình tĩnh nhìn qua hắn, lung tung nghĩ nửa ngày mới nói. Muốn cùng ngư phi tử làm bẩn thỉu làm ăn. Đem ta Bạch Liên Tông làm công cụ. Lục nhai lắc đầu, biểu lộ thật giống như bị hoan uổng bình thường. Ta là muốn cho hắn nói ra hắc thủ phía sau màn, Vân Trung Hạc là âm, nhưng còn không đến mức muốn hủy Bạch Liên Tông. Huống chi, hắn cũng không có bản sự xé mở vết nước không gian, cho nên ta muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn, trả lại ngươi sư tôn một cái trong sạch. Trương Liên Tâm đôi mắt đẹp khẽ giật mình, trong lòng một cái mảnh dây cũng không hiểu bị xúc động. Đối với nàng mà nói, Vân Trung Hạc chính là cứu mạng, ơn chi ngộ. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được ngư phi tử lời nói, mới nổi giận. Nàng không tin, cũng không muốn tin tưởng, Vân Trung Hạc sẽ không tiếc hủy diệt Bạch Liên Tông để đạt tới giết chết Lục Nhai hoặc Ninh Trung Tử mục đích. Nàng vốn cho rằng Lục Nhai sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, dọa dẫm Bạch Liên Tông một bút, kết quả chẳng những không có, hắn còn giúp lấy tự mình rửa soát Vân Trung Hạc ô danh. Tiền bối. Bình tĩnh con ngươi bên trong, lửa giận đã tiêu tán không còn, chỉ còn lại coi ôn nhuận như liên cảm phục, sùng kính, cùng với từng tia ấm áp. Một bên khác, tiến đến bắt Ninh Trung Tử hai vị nửa bước tiên tôn, còn không có đụng phải Ninh Trung Tử, liền bị Trần Đạo Thai ngăn lại. Tại đầy máu Trần Đạo Thai trước mặt, nửa bước tiên tôn còn chưa đáng kể, chỉ khó khăn lắm đấu mười mấy hiệp, liền rất nhanh thua trận, bị vô tình cho bay. Còn lại đàm trại tiên tông gặp đại sự không ổn, nhao nhao chạy trốn, cũng đều bị Phạm Nghệ cùng một đám tiên tông truy kích đi lên, rất nhanh cũng bị cho bay. Cùng lúc đó, tại Ninh Trung Tử hết sức phụ trợ bên dưới, Bạch Liên Tông đệ tử khí thế như hồng, rất mau đem không trung Liệp Linh Phi thử diệt sạch rồi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Trước sau duy trì liên tục thời gian rất ngắn, không đến nửa canh giờ. Trước đó một lần lâm vào diệt tông tuyệt cảnh, kết quả tại Lục Nhai một cái hộ sơn thánh sữa ra chỉ bên dưới, từng cái tại chỗ mạnh mẽ lên, cấp tốc lật về cục diện. Nhìn chung toàn trường, thua cùng thắng khác nhau chỉ kém một cái. Hộ sơn thánh sữa. Bạch Liên Tông đệ tử đối Lục Nhai ngưỡng mộ núi cao, cảm phục đến cực điểm, cũng liền không để ý Lục Nhai nhặt chuột bay sự tình. Kết hợp Ninh Trung Tử đi dược điện các sự tình, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Liệp Linh Phi thử có lẽ là một loại nào đó trúc tuyển tông cần thiết chân quý dược liệu. Có lẽ là vì trị liệu Liêu Tông chủ thể chất đi. Bọn hắn nghĩ như vậy. Về sau cũng không cần Lục Nhai tự mình nhặt thi rồi, các đệ tử từng cái chủ động đem chuột bay đưa tới, thậm chí còn có người bắt sống đưa tới. Xin mời Lục Thành chủ vui vẻ nhận. Sống chuột bay có muốn không? Lục Nhai. Chủ sự các. Đơn giản thu thập chiến trường về sau, Trần Đạo hai ba người lần nữa đem Lục Nhai mấy người dẫn vì thượng khách. Cũng không biết Lục Nhai bực này cao nhân thích gì, thiếu cái gì, đành phải phái người dâng lên một vò thượng đẳng tiên tôn cấp Liên Tâm trà. Hôm nay nếu không phải Lục Thành chủ khẳng khái xuất thủ, Bạch Liên Tông sợ khó mà bảo toàn, nho nhỏ tâm ý, nhìn Lục Thành chủ chớ chê. Ninh Trung Tử thần sắc nao nao, cao giai Liên Tâm trà giá trị xa không chỉ co ngực gầy thân, hắn nâng linh thăng giai chi dược hiệu thậm chí vượt qua thịt côn. Gặp Lục Nhai tựa hồ không quá ưa thích Liên Tâm trà, sợ hắn cự tuyệt, liền bận bịu thu lễ, biểu lộ lạnh nhạt, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Thằng nhìn Lục Nhai sửng sốt một chút, lại nhìn trước mắt Trần Đạo Hai, vóc dáng không cao, khí chất tương đối ổn trọng, lộ ra phiêu nhiên nhập thiền thông thấu cảm giác, cùng trước đó người mù cực chó hoàn toàn không giống. Trần Tông chủ có lòng. Trần Đạo Hai trầm mặc một lát, ấp ủ tốt giọng nói. Trần Mũ có một chuyện không rõ, tiền đại trưởng môn Vân Trung Hạc tuy không phải thánh nhân, nhưng đối Bạch Liên Tông luôn luôn tận tâm tận lực, vì sao đột nhiên dẫn động đại trận oanh kích dược điện các? Hẳn là Ninh sư muội phát động cái gì cơ quan cấm chế? Lục Nhai cũng lười giấu giếm cái gì, đem Ninh Trung Tử trước đó nhìn thấy Vân Trung Hạc bản chép tay lấy ra ngoài, tiện tay vung lên, lật đến Ninh Trung Tử trước đó nhìn thấy câu kia. Nhìn câu này, Long Cốt Tiên Tủy có thể trên diện rộng đề cao thai nhi thiên phú. Trần Đạo Thai không rõ ràng cho lắm. Tha thứ Trần Mỗ mắt vụ về, nhìn không ra trong đó kỳ quặc. Trương Liên Tâm lại là khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi cùng Liễu Huyền Dạ muốn sinh đứa nhỏ. Có thể. Có thể sinh sao? Sợ Trương Liên Tâm nói nhiều, Trần Đạo Thai vội vàng tiếp lời gốc dạng. Lục Thành chủ cùng Liêu Tông chủ chính là số mệnh tiên lữ, sinh con tự nhiên không là vấn đề, chắc hẳn Lục Thành chủ cùng Ninh trưởng lão lần này đến tông ta dược điện cát, là muốn tìm đọc cổ tịch, sớm chuẩn bị tốt dưỡng thai lương phương đi. Đúng vậy. Nhưng theo Trần Mỗ biết, rồng chính là thượng cổ thần thú, Chu Minh Chi chiến bên trong tử thương hầu như không còn, sợ là chỉ có tiên đình đại lục mới có đi. Lục Nhai nhẹ gật đầu, liền lại hỏi. Các ngươi nghe nói qua cốt long sao? Trần Đạo Thai Trương Liên Tâm đều là lắc đầu. Một bên Phạm Nghễ đột nhiên nói. Phạm Mỗ từng tại Thải Vân Tiên Vực ngược lại là nghe qua cốt long truyền thuyết, đã từng bị Thải Vân Tử nuôi qua một đoạn thời gian, về sau Chu Thần Chân Nhân nhúng tay việc này, sự tình liền không giải quyết được gì, cốt long cũng mất tích. Chu Thần Chân Nhân. Lục Nhai thật giống không chỉ một lần đã nghe qua cái tên này rồi. Chu Thần Chân Nhân lai lịch gì? Phạm Nghễ nói. Chân nhân chính là Thải Vân Tiên Đình đại tài quyết sứ, Lục Thành chủ mặc dù tu vi cao thâm, nhưng có thể tránh thoát tốt nhất tránh đi hắn, chân nhân không chỉ có lấy cao giai tiên thánh tu vi, hắn bối cảnh càng là liên lụy đến Tiên Đình đại lục, là cái mánh khóe thông thiên nhân vật. Ừm. Lục Nhai gật đầu, nghĩ thầm khó trách gia hỏa này một hồi muốn ăn côn, một hồi muốn ăn cốt long, liền Vân Trung Hạc cũng muốn định bợ hắn. Cái kia từ ứng long dính điểm quan hệ thân thích, liền tại Đông phủ tiền khu diếu võ dương oai, liền Tiên Đình văn thư đều không có. Liền dám điều động kiểm duyệt thuyền tới chúc tuyển tông cha không có hư côn. Có thể thấy được tiên giới không riêng gì lực lượng là vua, bối cảnh cũng rất trọng yếu. Lục Nhai gặp Bạch Liên Tông mấy người cũng không biết cốt long tại thú triều chi sâm, không có làm công cấu người tư chất, liền không hỏi thêm nữa cái gì. Trần Đạo Thai nói, mặc dù lẽ ra lưu Lục Thành chủ tại Bạch Liên Tông tu dưỡng mấy ngày, nhưng lần này thú triều có thể vượt qua thâm nguyên mà đến, phía sau màn tất có cao nhân sai sử, nó mục đích có lẽ cũng không tại ta Bạch Liên Tông. Chúng ta không còn dám chỉ hoãn Lục Thành chủ. Ừm. Lục Nhai gật đầu, nghĩ đến Trần Đạo Thai này nhìn đích thực thực thông thấu, có chút ý tứ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Bạch Liên Tông này thật đúng là từng cái đều là nhân tài, tương lai luôn có dùng đến thời điểm. Nghĩ như vậy, trước khi chuẩn bị đi, Lục Nhai đột nhiên nói. Nếu như ngày nào Bạch Liên Tông không còn, Thanh Loan Thành hoan nghênh các ngươi. Lục Nhai lập tức thu thập trang phục, cùng Ninh Trung Tử, Ngưu Tiên Mã Tiên cùng một chỗ, thừa Hắc Chu phiêu nhiên mà đi. Nhìn qua Lục Nhai đi xa bóng lưng, Trương Liên Tâm kinh ngạc ngẩn người, lại vô hình có chút bận tâm tới tới. Người khác nhìn Liễu Huyền Dạ liếc mắt đều muốn thổ huyết, Lục Tiền Bối lại muốn cùng nàng sinh con. Cái này thật có thể sinh con sao? Có thể bị nguy hiểm hay không đâu? Trần Đạo Thai còn là lần đầu tiên tại nàng táo bạo sư tỷ trong mắt, nhìn ra loại này lo lắng thần sắc, vạn hạnh mình đã lại không mê luyến sư tỷ rồi. Nếu không thật đúng là lá gan đau. Nghĩ như vậy, hắn bận bịu đối Trương Liên Tâm nói. Sư tỷ, cùng ta cùng một chỗ đem đại trận hộ sơn lại lần nữa bố trí một cái, miễn cho sinh thêm sự cố. Ừm. Hai người một trận thao tác, lập tức trận tròn mắt. Đại trận đâu? Chương 72, ta cho sư tỷ sữa một đợt. Không thể không nói, Hắc Liên Hắc Chu là thật nhanh. So Đông Phủ Tiên Đỉnh kiểm duyệt thuyền còn nhanh hơn, nhanh như chớp liền bay đến Bạch Liên Tông cả đám đuổi đều không đuổi kịp không được rồi. Lục Nhai có thể tưởng tượng đến Bạch Liên Tông đám người mở bước, mở mịt, khả năng có cá biệt người có thể đoán được, nhưng cũng chỉ là đoán được, cũng không có chứng cứ. Bạch Liên Tông thực là không tồi đâu. Mặc dù qua đây cứu sư tỷ lãng phí ném một cái ném khí lực, nhưng chơi còn rất vui vẻ, cũng thuận tay cầm không ít bảo bối. Đối Lục Nhai mà nói, bảo bối loại vật này đi, tựa như nữ nhân, đặc biệt theo đuổi liền không có ý tứ, mượn gió bẻ măng mới gọi vui vẻ. Một bên, Ninh Trung Tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối Lục Nhai luôn luôn thắng lợi trở về tác phong đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là không nghĩ tới, tại làm rất nhiều sự tình nhìn như bất kính sự tình về sau. Cuối cùng Bạch Liên Tông đám người vẫn như cũ đối sư huynh như vậy cung kính, loại này cung kính không chỉ là đối cường giả cung kính, còn có từ đáy lòng cảm kích. Loại này thành thạo điêu luyện cảm giác, phảng phất hết thảy đều khống chế tại sư huynh trong tay. Bất quá, nàng vẫn có chút lo lắng Thanh Loan Thành tình huống, hận không thể xúc địa thành thốn trong nháy mắt chạy trở về. Lo lắng thật lâu, Ninh Trung Tử vẫn là quyết định chính miệng hỏi. Sư huynh xác định tông chủ không có vấn đề sao? Có ta ở đây đâu? Ninh Trung Tử nao nao. Ngươi không phải ở ta nơi này sao? Nàng ẩn ẩn cảm giác, sư huynh có lẽ cũng không phải là sớm đi dược điện các, rất có thể thực biết cái gì thuấn di pháp môn, tại phát giác được chính mình gặp nguy hiểm sau đó, mới từ Thanh Loan Thành thuấn di đến Bạch Liên Tông. Kể từ đó, sư huynh mạnh bao nhiêu, nàng đã không cách nào tưởng tượng rồi. Có lẽ là ra ngoài tông môn tương lai, có lẽ ra ngoài tông chủ thân thể, có lẽ ra ngoài cái khác tình cảm, nàng không muốn nhìn thấy sư huynh một ngày kia cảm ngộ đạo tâm, đột phá bình cảnh. Rời đi chúc tuyển tông ngày đó. Nhất định muốn nhường tông chủ cho sư huynh sinh đứa bé, còn phải là nữ nhi. Sinh nam hài tử, phụ thân vì rèn luyện hắn độc lập, kiên cường phẩm chất, bình thường sẽ không lúc nào cũng ở bên người, chỉ có sinh nữ nhi mới có thể buộc lại lòng của nam nhân, trở về sự ấm áp của gia đình, sủng nữ cuồng ma chính là như thế tới. Nghĩ tới đây, Ninh Trung Tử khẽ thở dài. Ai, lần này một chuyến tay không, còn chọc tới rất nhiều sự cố. Lục Nhai ngồi tại bong thuyền trên hàng rào, cười nói. Sao có thể gọi một chuyến tay không, có tàng thư, có cự quy, có mấy ngàn vạn chỉ chuột bay, ngươi còn không có một bình trà à? Còn muốn cái gì? Cố ý che giấu ngư phi tử không gian giới. Vừa nhắc tới Liên Tâm trà, Ninh Trung Tử lập tức mặt đỏ lên, vội vàng vận lực xua tán đi trên mặt đỏ ửng, nghiêng người sang đi giật giật lòng dạ. Đáng tiếc lẫm liệt tiên phong, luôn luôn thổi nàng thanh ý tuấn rơi, tại trước ngực nhấc lên phiền lòng gợn sóng, làm sao kéo cũng vô pháp tiêu trừ. Trừ phi vận dụng linh lực áp chế. Có thể như thế lại có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, ngược lại làm cho sư huynh lực chú ý càng. Hy vọng Liên Tâm trà có hiệu quả đi. Nàng nghĩ như vậy. Lục Nhai cười cười, không nói gì. Liên Tâm trà loại vật này hắn cũng hiểu, quả thật có chút gầy thân hiệu quả, nhưng muốn co ngực. Không tồn tại. Hắn chỉ là không nghĩ tới, sư tỷ như vậy ưu nhã trang nghiêm tiên nữ, lại vẫn để ý dáng người loại này dung tục việc nhỏ. Ngực lớn ngực nhỏ lại không ảnh hưởng tu vi cùng sức chiến đấu, có cái gì tốt xoắn suýt. Lục Nhai chợt nhớ tới cái gì, liền từ không gian giới bên trong lấy ra một cái đời cũ túi chữ vật, đưa cho Ninh Trung Tử. Cho. Ninh Trung Tử mở ra túi chữ vật xem xét, bên trong lại cất chứa mấy ngàn vốn cao dài dược điện. Nàng trong mơ mơ màng màng trong khoảnh khắc, sư huynh lại vụng trộm làm ra vẻ nhiều như vậy sách. Trong đó phần lớn đều là nàng chưa hiểu thấu đáo trôi qua dược điện cổ tịch. Có thể thấy được Lục Nhai một mực trong bóng tối bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Ninh Trung Tử lập tức cảm thấy đặc biệt tấm lòng. Trong nội tâm nàng bằng phẳng, cũng không có gì nhận không ra người địa phương. Ta lật ra thật lâu, chỉ thấy long cốt có đặc biệt dưỡng thai nâng phú tác dụng, sư huynh có biết chỗ nào có thể mua được long cốt?
Không cần mua, thú xảo chi sâm liền có.
Thú xảo chi sâm liền có.
Ừm.
Lục Nhai đại khái hướng Ninh Trung Tử giải thích toàn nhiệm tử ba người chuyện xưa. Ninh Trung Tử sau khi nghe xong, cảm giác Đông Phủ Tiên Khu chỉ sợ sẽ không bình tĩnh.
Nguyên lai là dạng này.
Nghĩ không ra chuyện này phía sau liên lụy mọi người vật, sư huynh ngươi sẽ đích thân đi bắt cốt long sao?
Lục Nhai nói.
Ta có đi hay không không trọng yếu, dù sao cuối cùng khẳng định là của ta.
Nhìn qua Lục Nhai bình tĩnh lại chắc chắn tầm mắt, Ninh Trung Tử yên lòng, đột nhiên cảm giác được có chút chóng đầu.
Nàng có chút mệt mỏi.
Vừa rồi Lục Nhai thánh quang chỉ nhằm vào Bạch Liên Tông đám người, cũng không có chiếu rọi nàng, tăng thêm cường độ cao, phạm vi lớn bổ linh tiên thuật vượt qua nàng cực hạn.
Lục Nhai cảm giác Ninh Trung Tử trạng thái có chút không đúng, hỏi vội.
Sư tỷ, ngươi vẫn tốt chứ?
Còn tốt.
Lời còn chưa nói hết, thể cốt mềm nhũn, tại chỗ ngã xuống.
Mặc dù nàng rời Lục Nhai còn có một chút khoảng cách, nhưng trong chốc lát không gian thay đổi, lại vô hình đổ vào Lục Nhai trong ngực.
Ôm lấy hoàn toàn mềm xuống sư tỷ, Lục Nhai lúc này mới ý thức được, đối một cái ngũ tinh tiên sư mà nói, dạng này bổ sữa cường độ quá lớn.
Đến mức chính nàng đều thiếu sữa rồi.
Lục Nhai nghĩ thầm, có lẽ là tại đền bù chính mình đối Bạch Liên Tông vô sỉ hành vi, sư tỷ mới như vậy liều mạng.
Hắn vội vàng đem sư tỷ dịu vào trong khoang thuyền.
Hắc Chu khoang thuyền là cải tạo trôi qua, bên trong có một gian phòng ngủ, trong phòng ngủ có một tấm không lớn giường trúc.
Mộ Vũ Phi Phi thường xuyên ngủ loại này giường.
Lục Nhai đem Ninh Trung Tử nhẹ nhàng nâng lên giường, nhìn qua tấm kia dù là ngất đi vẫn như cũ nhíu mày tú kiểm, hắn lúc này mới ý thức được, từ chính mình nhập tông đến nay, còn không có gặp qua sư tỷ khép lại liếc mắt.
Nàng quá mệt mỏi.
Chỉ là một mực không nói mà thôi.
Lục Nhai lập tức thi xuất một đạo thuật thôi miên, điểm tại Ninh Trung Tử trên mi tâm của, nhường nàng hoàn toàn ngủ.
Lập tức đầu ngón tay tụ tập tinh thuần linh lực, ấn xuống nàng bằng phẳng mềm nhu lại không có một tia thịt thừa bụng dưới. Hướng hắn tiên đài bên trong chuyển vận ném một cái ném quý giá linh lực.
Đây là Lục Nhai linh lực của mình, có mát cấp tinh thuần, ấm áp cùng nồng hậu dày đặc.
Chỉ là cái này ném một cái ném thật sự rất khó nắm chắc.
Nếu là không cẩn thận cho nàng biến thành tiên đế sẽ không tốt.
Thu xếp tốt Ninh Trung Tử, Lục Nhai nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đi ra khoang thuyền, đi vào bông thuyền.
Vừa vặn nhìn thấy Châu Ngựa hai tiên một mặt lén lén lút lút, thật giống nhìn lén cái gì đồ vật ghê gớm một dạng.
Các ngươi làm gì?
Hai người thần sắc bối rối.
Không, không làm cái gì.
Lục Nhai bất đắc dĩ buông tay.
Thật có lỗi, đây là sư tỷ ta, không có thật khỏe nội dung cho các ngươi.
Châu Ngựa hai tiên lập tức xấu hổ vô cùng.
Nhưng trong lòng nghĩ, ngươi còn ở lại chỗ này làm ra vẻ đâu, toàn bộ Trúc Tuyển Tông liền ngươi một người nam, chạy mùng một chạy không được 15, liền liền tiểu hồ đại nhân loại này không thích nam nữ nhân làm không tốt đều muốn lấy đạo của ngươi.
Trong lòng nghĩ như vậy lấy, hai người ngoài miệng lại nói.
Đó là tự nhiên, thành chủ đại nhân có đức độ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chính là chúng ta mẫu mực.
Lục Nhai chừng hai người liếc mắt.
Đừng nói mò, ta có thể không phải là của các ngươi mẫu mực, đừng cho là ta không biết các ngươi cùng Phạm Nghệ hữu nghị, ta cùng sư tỷ hữu nghị cùng các ngươi loại này có bản chất khác nhau.
Hai người nửa ngày không có kịp phản ứng.
Khu khu, thành chủ đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là phạm phạm chi giao.
Đi xuống đi.
Vâng.
Thân mẹ nó phạm phạm chi giao.
Đẩy ra hai người, Lục Nhai lấy ra ghế nằm, thảnh thơi ngồi trên bong thuyền.
Tiên phong say mê, thu dương ngủ ấm.
Bốn phương tám hướng, trên dưới càn khôn, một mực đi tới, đều là to to nhỏ nhỏ phủ không sơn.
Tiên vân, linh khí, sương mù, thú hót, tiếng chuông, lễ nhạc, tràn ngập giữa thiên địa.
Xuyên qua tháng một có thừa, Lục Nhai đã từ từ tìm tới mát cấp xuất ngũ sau đó sinh hoạt trạng thái.
Dưỡng dưỡng sinh, trêu chọc tán gái, nhặt nhặt bảo, dạy dỗ công cụ người.
Xuất ngũ sau đó sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ lại tẻ nhạt.
Hưởng thụ lấy say lòng người tiên phong, ủ ấm thu dương, Lục Nhai vừa ngắm mắt Thanh Loan Thành tình huống,
ân.
Bên kia tựa hồ cũng biến thành thú vị rồi.
Chương 73, đến tối thời khắc.
Nửa canh giờ trước.
Thanh Loan Thành trời trong gió nhẹ, như thường ngày bình thường náo nhiệt.
Một người mặc rộng thùng thình hắc bảo trung niên nam nhân đi vào Thanh Loan Thành.
Thân hình hắn gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, có chút chống đỡ không nổi áo bào đen. Sắp bị màu đen bao phủ cảm giác, đồng thời thân cao tay dài, tứ chi tựa như con nhện bình thường.
Áo đen trong ngực trung tâm, thêu lên to lớn, tựa như lỗ trắng đồng dạng bạch nhãn biên giới máu me đầm địa, như máu thác nước bình thường hướng chảy vô tận hấp dạng.
Cái kia mặt tái nhợt bên trên cũng khắc lấy phức tạp khó phân biệt quỷ dị văn tự, để cho người ta nhìn tê cả da đầu, phảng phất thấy được bị thâm nguyên xé nát thiên đạo tàn ảnh.
Đây là tiên giới tứ đại bất lương tán tiên tổ chức đứng đầu sứ đồ thống nhất ăn mặc.
Sứ đồ nhân số thưa thớt, nhưng từng cái thực lực phi phàm, lấy đơn độc hành động chiếm đa số, hành động quỷ dị khó lường, cực kỳ nguy hiểm. Người áo đen vừa bước lên Thanh Loan Thành, có chút nhíu mày. Linh khí cửa hàng trước quang ảnh quảng cáo, tiểu quán bên trong tiếng hoan hô say nói, phòng đấu giá êm thai trung linh, ven đường bố trí tiên nhân chuyện bịa kể chuyện âm thanh. Biết rõ thú triều sắp tới, còn có như vậy náo nhiệt tâm tư. Đông Phủ Thành cho dù có Lý Vô Tả tự mình tọa chấn, thành dân cũng phần lớn đóng cửa không ra, làm tốt đầy đủ phòng thú chuẩn bị. Thanh Loan Thành một cái thành nhỏ liền có bực này định lực. Cái này Lục Thành chủ thật có bực này uy tín. Ở trong thành đi vài bước, người áo đen không có trực tiếp đi tìm Liêu Huyền Dạ, mà là thân hình nhảy lên, đặt vào ngàn sòng bạc mái nhà. Ngàn sòng bạc bên trong có một cái mạnh hơn hắn tồn tại, tìm Liêu Huyền Dạ trước đó, hắn trước hết bài trừ rơi cái này thai hoàng ẩm. Chân đạp mái nhà rộng lớn kiếm trúc mảnh trúc, một thân áo bào đen tại chậm chậm trong gió nhẹ nhàng lung lay, người áo đen chậm chậm mở miệng nói. Sứ đồ Tư Đồ gặp qua chín ngón tiền bối. Thanh âm của hắn không nhỏ, lộ ra khô khốc sắc bén, nhưng người trên đường phố bầy hoàn toàn nghe không được, cũng nhìn không thấy hắn người. Làm như thế nào náo nhiệt vẫn là làm sao náo nhiệt. Ngàn song bạc cũng không hồi âm. Người áo đen lại nói. Hôm nay vãn bối việc cần phải làm chắc hẳn tiền bối cần phải có hiểu biết, ta chỉ muốn xác định, tiền bối sẽ không ra tới quấy rối liền có thể. Ngàn song bạc vẫn không có hồi âm. Liên tại người áo đen coi là chín ngón thần cái sớm đã mất trí nhớ hoặc đánh mất tu vi thời điểm, một đạo gián mua lão hầu thanh âm, từ ngàn sòng bạc chậm chậm truyền ra. Lao thân tự nhận là giấu đi đủ lần nấp rồi, nghĩ không ra vẫn là bị ngươi dạng này người trẻ tuổi nhận ra, sứ đồ thật sự là hậu sinh khả quý. Người áo đen thấp giọng nói, tiền bối quá khen, chuyện hôm nay mong rằng tiền bối thành toàn. Ta một đám xương già còn có thể cản được các ngươi người trẻ tuổi sao? Lao thân cũng không phải là bởi vì nữ nhân kia mới đến Thanh Loan Thành. Ai nấy đều thấy được, nữ nhân kia không thuộc về nơi này, ngươi muốn dẫn đi liền dẫn đi, không cần thiết hỏi ta, chỉ là cái gì? Ta sợ ngươi không có bản sự mang đi. Tiên giới to lớn, còn không có sứ đồ mang không đi người, bởi vì sứ đồ cho tới bây giờ đều không phải là một người chiến đấu. Lao hầu lại không có hồi âm. Người áo đen quay người nhìn về phía Tiểu Trúc Tuyền Sơn. Thân thức mở ra, cảm giác phương xa Liễu Huyền Dạ khí tức. Cũng không có thụ Liễu Huyền Dạ cấm chế gây thương tích. Sau một lát, tự lẩm bẩm, xem ra đã đến nhất định phải mang đi nàng trình độ. Nói như vậy, người áo đen thân hình lóe lên, đi tới bờ sông ruộng lúa mạch. Tại đi hướng Tiểu Trúc Tuyền Sơn đường sông bên trên, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, xuyên thiếu và táo cáo bảo, tay bắt lấy bầu rượu uống ngừng ngực hào phóng nữ tử, trên đường chờ lấy hắn. Một đôi thanh tịnh chọc người mắt cáo bên trong, lộ ra để cho người ta mê muội men say. Tiểu Hồ Tiên cũng là say, Lục Nhai chân trước vừa đi, người này chân sau liền đến. Nói rõ đối phương đã ý thức được Lục Nhai cường đại rồi. Có rất ít sứ đồ giống như ngươi quang minh chính đại đến, ỷ vào biết chun chút huyết thuật, thật coi Thanh Loan Thành không có ai sao. Người áo đen lạnh nhạt ngừng chân, thần sắc mười phần quỷ dị. Tiểu Hồ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A. Tiểu Hồ Tiên đột nhiên sững sờ, cẩn thận nhìn, giống như cũng không nhận biết đối phương. Đừng lôi kéo làm quen, ta cũng không nhận biết ngươi, nếu như ngươi chỉ có nhất tinh tiên tôn. Vẫn là thừa lúc còn sớm mà hành động đi thôi, ngươi thậm chí qua không được ta một cửa này. Không nghĩ tới Tiểu Hồ đại nhân nhanh như vậy chính là Cửu Tinh Tiên Tông rồi, bất quá chỉ là Cửu Tinh Tiên Tông, sợ còn không đến mức ở trước mặt ta như vậy ngự khí nói chuyện, chắc hẳn Tiểu Hồ đại nhân đã mở bốn đuôi rồi. Tiểu Hồ Tiên mắt cáo run lên, toàn thân tỉnh rượu. Người rốt cuộc là ai? Người áo đen bỗng nhiên thay đổi một cái mặt đen, thân hình co rụt lại, tiên đại nhất chuyển, liền thanh âm nói chuyện đều trở nên to cao xa lên nổi. Đến Thanh Loan Thành một tháng, Tiểu Hồ đại nhân tiêu sạch rồi, không biết nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Cái kia Lục Nhai đến cùng người thế nào? Thực lực bao nhiêu? Có đòn sát thủ gì? Đều nhô ra sao? Nguyên lai lần trước tại Thú Triều Chi Xâm chính là ngươi. Tiểu Hồ Tiên đột nhiên trì trệ, lúc này mới ý thức được, chính là nam nhân này lần trước tại Thú Xào Chi Xâm cho nàng phát nhiệm vụ, tiền đặt cọc phi thường có thể nhìn. Là ngươi đã dẫn phát Thú Triều bạo động, cho ta nhiệm vụ, còn để cho ta đem rắn con mang về Thanh Loan Thành. Ngươi làm đây hết thảy, chỉ vì bắt Liêu Huyền Dạ. Bắt. Người áo đen khôi phục thân hình, cười ra quỷ dị thanh âm. Ngươi không nên lầm, ta là tới mời nàng rời núi, thân thể của nàng đích thực là tiên nhân, nhưng ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng nàng chính là nhân loại a? Nàng không có khả năng vĩnh viễn hạ mình tại loại địa phương nhỏ này, bây giờ thời cơ đã thành thục, là thời điểm mang nàng đi. Ta là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi mới nói cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại ngươi có thể cho mở sao? Ta không muốn thương tổn ngươi. Tiểu Hồ Tiên cảm giác gia hỏa này biết quá nhiều, tuy nói sứ đồ thành viên luôn luôn tin tức linh thông, nhưng gia hỏa này tin tức không khỏi quá linh thông. Ngươi vẫn không rõ, không phải ta tại cả ngươi, ta cầm tiền của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không ăn uống chùa, nhiệm vụ của ta kết luận là...
Là cái gì?
Từ bỏ đi, ngươi thắng không được Lục Nhai.
Người áo đen đã tính trước lắc đầu.
Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, Lục Thành Chủ bây giờ bị thú triều vây ở ngoài ngàn dặm Bạch Liên Tông, tới không được nơi này.
Lục Nhai bị nhốt.
Tiểu Hồ Tiên cất tiếng cười dài lên nổi, tiếng cười kia chợt gần chợt xa, say say lượn lờ, hành vi phóng túng, tựa như thanh âm bản ảo tưởng.
Bị nhốt người, là ngươi a?
Chẳng biết lúc nào lên.
Một đạo cam cáo kim thân đã xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ người áo đen.
Ba đạo đuôi cáo trói lại người áo đen thân eo, làm cho vặn vẹo muốn ngừng.
Mà ngay cả tiên giải biến thân quá trình đều không có.
Người áo đen hơi cảm giác kinh ngạc, liền tật tốc bấm niệm pháp quyết, thi xuất một đạo tiên tôn cấp trói buộc chú, đem ba đạo đuôi cáo một mực phản trói lại.
Hắn hiểu được, thú tiên hoặc bán thú tiên hư ảnh kim thân nội bộ là vô cùng nguy hiểm khu vực, không thể ỷ vào tu vi ưu thế quá khinh địch.
Thế là thừa dịp ba đuôi bị trói trói, người áo đen thân hình một cái vặn mèo, cấp tốc tránh thoát ra hồ ảnh, chạy đến bay ra ngoài.
Đúng lúc này, lại có một đạo đuôi cáo từ ruộng lúa mạch dưới mặt đất chui ra, đuôi cáo bén nhọn như kiếm, từ phía sau lưng một kích đâm xuyên người áo đen tiên đài.
Chỉ một sát na,
bị đâm xuyên tiên đài chảy ra đen kịt hư ảnh, huyền giống như là mực nước lây dính cây thứ thư đuôi cáo, đồng thời cấp tốc nhuộm đen toàn bộ thân cáo.
Nhuộm đen đồng thời khống chế thân cáo.
Tiểu Hồ Tiên đột nhiên trì trệ.
Ngươi!
Người áo đen tầm mắt lạnh thấu xương, thần sắc đến tối, ngữ khí chí hàn.
Ngươi dẫm vào phụ thân ngươi vết xe đổ, đứng sai đội ngũ.
Cùng lúc đó, một đạo tế nhật đen kịt mây đen bao phủ toàn bộ phủ Không Sơn.
Đến tối thời khắc.
Đến nơi.
Chương 74, không thể nhìn thẳng.
Không thể đụng vào.
Tiên pháp miễn dịch.
Kéo dài bóng đen tựa như mực nước, cấp tốc xâm nhiễm bầu trời, bao phủ hết thảy tia sáng, bao phủ toàn bộ phủ Không Sơn.
Thanh Loan Thành trên đường phố một mảnh kêu sợ hãi, toàn thành xôn xao.
Có người hô to.
Thú triều tới rồi.
Cũng có người hô.
Tiên tặc đến rồi.
Càng có người sợ hãi nói.
Là U Minh.
Phù Không Sơn bình thường cũng chỉ sẽ thụ cái này ba loại tập kích, luôn có người nói rất đúng.
Người trên đường phố bảy cấp tốc loạn cả một đoàn, lân cận trốn vào tất cả cửa hàng.
Bình thường cửa hàng bên trong đều có chút đê dài phòng ngự trận pháp, mặc dù không có gì chỗ đại dụng, bao nhiêu làm cái tâm lý an ủi.
Thanh Loan Thành hộ thành đội rất nhanh đi ra đầu phố, bắt đầu duy trì trật tự.
Cầm đầu là Tiên Tông cảnh Tiêu Tiên cùng Quyền Tiên.
Tiêu chó hai tiên là Tiểu Hồ Tiên tại Đông Phủ Tiên Đình bộ hạ cũ, bởi vì thú tiên thân phận tại Tiên Đình thụ xa lánh, trung kỳ tìm nơi nương tựa Thanh Loan Thành.
Hai người đều là 3-4 ngàn tuổi đang tuổi phơi phới, thiên phú thượng giai, lại có Tiên Đình bối cảnh, là Tiểu Hồ Tiên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng.
Tiêu Tiên, tên giả Tiêu Tiên, thân hình hơi có vẻ gầy gò, lời nói thiếu mặt lạnh, tầm mắt sắc bén, chủ điều tra làm việc, lại là hành động ban đêm.
Khuyển Tiên, tên Trung Khuyển Tiên, thân hình cao lớn, sức chiến đấu rất mạnh. Ngũ quan nhìn như trung hậu thành thật, lại là cái nhiều năm liếm mà không thể lao liếm chó, tự xưng chủng khuyển tiên, vừa thấy được nữ nhân mặc kệ già trẻ đẹp xấu, đi lên liền liếm, khi thắng khi bại cũng không nhục trí, ngẫu nhiên cũng biết gặp được nội tâm tịch mịch lao xe tăng, an nhịp với nhau.
Đi đến đường cái, trung khuyển tiên trực tiếp thi triển chó sủa khuyết đại âm thanh, hướng toàn thành hô.
Mọi người đừng sợ, chỉ là bình thường tiên tặc địch tập, mục tiêu cũng không phải Thanh Loan Thành, có Tiểu Hồ đại nhân tại, mọi người không có nguy hiểm.
Vừa nhắc tới Tiểu Hồ đại nhân, đám người càng thêm rối loạn rồi.
Trung Khuyển Tiên vội vàng sửa lời nói.
Có Lục Thành chủ tại, Lý Chấp Thủ cũng tại trên đường chạy tới, mọi người yên tâm, tạm thời trong tiệm tránh né, nhớ lấy bảo trì trật tự, thừa dịp sơ loạn cá một khi phát hiện, nam thiến, nữ ta tự mình xử lý.
Vừa nói như vậy, thành dân cảm xúc thoáng cái từ khẩn trương, chuyển rời đến đối Khuyển Tiên buồn nôn bên trên, vốn định đục nước béo cò dọa đến cũng không dám động đậy.
Mười mấy tên hộ thành thú tiên toàn bộ đi ra đồi phố. Rốt cục duy trì ở trật tự, ổn định thị dân cảm xúc.
Một phần khác thú tiên thì đi bảo hộ bờ sông nông hộ.
Tại chó kêu hai tiên chỉ huy bên dưới, rối loạn rất nhanh đến mức lấy khống chế.
Trong ngõ nhỏ, ngẩng đầu nhìn trên trời bóng đen, Trung Khuyển Tiên lông mày kết xương, nhất thời ngưng kết không ra, trong lòng rất khẩn trương.
Các tiên đội ngũ đã toàn bộ phái đi ra sao?
Dạ Kiêu Tiên cũng rất bình tĩnh, sắc bén con ngươi bên trong lộ ra hờ hững.
Đúng thế.
Từ từng cái đường đi hướng Bạch Liên Tông. Đông Phủ Thành đều phái đi rồi.
Phái.
Bóng đen này chính là che đậy linh lực dùng, Lục Thành chủ cùng Lý Vô Tà chỉ sợ thời gian ngắn đều về không được, thú triều cũng không biết có thể hay không tập kích, địch nhân mặc dù chỉ có một cái, nhưng nhìn rất mạnh, Tiểu Hồ đại nhân chỉ sợ không chịu nổi.
Trung Khuyển Tiên đi qua đi lại, lo nghĩ xoa tay, cuối cùng thực sự nhịn không được.
Ngươi tại cái này bảo vệ, ta đi qua hỗ trợ.
Dạ Kiêu Tiên lạnh lùng nói. cái kia không phải chúng ta chiến đấu, chức trách của chúng ta là bảo vệ thành dân an toàn, ngươi đi qua, tiểu hồ đại nhân ngược lại muốn vì bảo hộ ngươi phân tâm, nếu là thú triều lại đến, Thanh Loan thành rất nhanh sẽ xác chết khắp nơi. Ngươi nói ta đều hiểu, có thể đem thuộc bổn phận làm việc làm đến tốt nhất, tiếp nhận thiên đạo thẩm phán. Trung Khuyển Tiên đủ số hát tuyến, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm quay cuồng bóng đen nhìn. Bóng đen này sẽ không phải là...
Vâng.
Ngươi cảm thấy Thanh Loan thành có thể chống nổi một kiếp này sao?
Không biết.
Ngươi liền không thể nói một câu để cho người ta an tâm lời nói sao? Khó trách là ngàn năm lão gà con, nào có nữ nhân sẽ thích ngươi. Thanh Loan thành sau đó ruộng lúa mạch trên không. Tiểu hồ tiên còn không có kịp phản ứng, to lớn hồ ảnh kim thân liền bị bóng đen xâm nhiễm bao trùm, đảo mắt biến thành một đầu hắc hồ. Cùng lúc đó, trời cũng đen.
Ngươi!
Tiểu hồ tiên ha có thể không biết, bóng đen này lực lượng đến từ U Minh chi lực. Cho dù là sứ đồ trong tổ chức, có thể mượn dùng U Minh chi lực người số lượng cực ít. Chỉ có đem U Minh coi như chân thần, tùy thời làm tốt hiến thân chuẩn bị tuyệt đối tín đồ, mới có khả năng mượn dùng đến U Minh chi lực. Những người này được xưng là minh lực sứ đồ, dù là tu vi lại thấp, cùng đục nước béo có sứ đồ cũng hoàn toàn không phải một cảnh giới. U Minh chi lực, đến từ Thâm Nguyên. Chính là áp đảo tiên lực phía trên, tiên nhân nghe mà biến sắc hãi nhiên lực lượng. U Minh chi lực có 3 cái đặc điểm. Không thể nhìn thẳng. Không thể đụng vào. Hấp thu tiên linh. Nhìn thẳng U Minh người, kẻ yếu trực tiếp ngất, cường giả cũng biết lâm vào điên cuồng. Chỉ có chuyên môn từng có tâm thần huấn luyện cường giả mới có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, nhưng cũng biết đại đại kéo chậm phản ứng thần kinh tốc độ. Đụng vào U Minh người, thân thể sẽ trực tiếp bị đẩy vào Thâm Nguyên, kẻ yếu trực tiếp tan thành mây khói, cường giả cũng biết gặp phải trong Thâm Nguyên càng nhiều U Minh vây công. Đồng thời, trong chiến đấu, U Minh sẽ còn bị động hấp thu ngươi tiên pháp linh lực, tương đương với tiên pháp nửa miễn dịch. Nói cách khác, một khi gặp được U Minh, nhìn tới chấn nhiếp linh hồn của ngươi, chạm vào lôi kéo thân thể của ngươi, viễn trình thi triển tiên thuật lại bị hấp thu linh lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Chính là bởi vì đây, tiên nhân tại cùng một cái đại cảnh giới U Minh trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là vì cái gì U Minh là tiên nhân thiên địch. Minh lực sứ đồ mượn dùng U Minh chi lực, mặc dù không có U Minh bản thể như vậy thuần túy, trí ác, không thể diễn tả, nhưng cũng gồm cả tam đại đặc điểm. Đây chính là vì cái gì sứ đồ nhân số thưa thớt, làm việc cần nấp, lại là tứ đại tiên tặc tổ chức đứng đầu. Vì cái gì ngũ tinh tiên tôn Ngư Phi tử, tại nhất tinh tiên tôn Tư Đồ trước mặt, cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Ruộng lúa mạch trên không. Có như vậy trong nháy mắt, tiểu hồ tiên màu vàng mắt cáo đã bị bóng đen chiếm cứ, ngắn ngủi thất thần, nhường nàng quên mất phản ứng. Nàng kim thân linh lực đang bị từng bước một hấp thu, một khi kim thân bị phá, nhục thể của nàng liền sẽ bị đẩy vào trong vực sâu. Liên tại nàng sắp bị thôn phệ lúc, đột nhiên, lồng ngực của nàng nóng lên, một đạo thanh quang tản ra, cấp tốc xua tan quanh thân bóng đen. Tiểu hồ tiên đột nhiên tỉnh táo lại, thân hình lóe lên, tình nguyện tổn thất bộ phận linh lực, cũng dứt khoát nhảy ra bóng đen trói buộc. Người áo đen nao nao. Đây là... Tiểu hồ tiên nhảy ra 10 trượng bên ngoài. Tuyết khe chập trùng, chưa tỉnh hồn. Trong lòng bàn tay nắm chặt treo ở tuyết khe ở giữa thanh trúc phiến, hấp thu trong đó trắng đục mỏng manh quan mang, cả người thần thanh khí sảng, thể cốt vì đó rung một cái, dù là vừa rồi tổn thất không ít linh lực, cũng cảm giác toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Tiểu hồ tiên nghĩ thầm, nếu không phải cái này mảnh trúc hộ thể, nàng khả năng đã bại. Trong mắt của nàng bên trong hiện ra một cái làm cho người ta chán ghét nhưng lại để người an tâm người. Người áo đen lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn U Minh chi lực lại bị một viên nho nhỏ mảnh trúc ức chế. Mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng hắn lập tức nhận ra tấm này mảnh trúc chính là trong truyền thuyết Thanh Loan thành thành dân mỗi người một phần thanh trúc phiến. Hắn lấy được trong tình báo, lục nhai hộ thân mảnh trúc chủ yếu là khắc chế Liêu Huyền Dạ cấm chế, xua tan bộ phận huyễn thuật tác dụng, nghĩ không ra lại vẫn có thể ức chế U Minh chi lực. Cái kia mảnh trúc bên trên bám vào linh lực cực kỳ mỏng manh, vì cái gì có mạnh như vậy hiệu? Lục thanh chủ đến cùng người thế nào? Nhưng hắn khiếp sợ không chỉ như thế. Một đạo gợn sóng tại phía sau hắn không gian đột nhiên chấn động ra đến, lấy một loại cực kỳ ẩn nấp cộng minh phương thức, xua tán đi bóng đen. Một đạo như huyền nguyệt đồng dạng trang nghiêm thanh lãnh giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Nếu như muốn dẫn ta đi, cần phải phái càng mạnh người đến mới là. Chương 75, U Minh chi chủ. Cảm giác được một vòng không hiểu không gian chấn động, người áo đen đột nhiên xoay người. Loang thoáng ánh sáng nhạt bên trong, đối diện một bộ lụa mỏng trắng hơn tuyết, mỏng như cánh ve. Chỉ trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được U Minh chi chủ. Một cái hắn chỗ triệu hoán U Minh mấy ngàn năm qua lặp đi lặp lại nhắc tới nữ nhân, một cái vì cất giữ đạo kia trong truyền thuyết cấm chế mà tân sinh tiên thân dung khí. Trong truyền thuyết cái nào đó vị liệt bảy đại U Minh chi chủ nữ nhân thân thể mới. Người áo đen giật mình. cái kia tựa như thần quỷ điêu khắc hoàn mỹ thân hình bên trong, tự mang nghiêm nghị kiếm khí, nở nang như ngọc, nổi sóng chập trùng, phảng phất có thể trong đêm tối tự phát quang mang. Một tấm phảng phất từ tranh vẽ vần thơ bên trong đi ra tiên tư tuyệt nhan, song mi nhạt mực nhân nhiễm, tà phi nhập tấn, một đôi rõ ràng mắt ánh như nước hồ sáng tinh, đoan trang anh đứng, tựa như thiếu nữ, lộ ra một luồng thần tính hào quang. Chắp tay nhướng mày, trong lúc phất tay, khí khái anh hùng hừng hực, không giận tự uy, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua, gọi người đột nhiên mất hồn phách, vì đó khuynh đảo. Đây là cái gì thần tiên? Chỉ trong tích tắc, người áo đen hai con người trì trệ. Vô hình vô ảnh vạn thanh kiếm ý, trực tiếp xuyên thấu thâm nguyên cùng tiên giới vách tường, mang theo thái cổ hồng hoang thời điểm bi thương cảm giác, trong nháy mắt đâm vào hắn tiên đài. Một ngụm máu tươi phun ra, một chân quỳ xuống tới. Hắn tự kiềm chế u minh chi lực hộ thể, tăng thêm bóng đen che trời, tia sáng lờ mờ, mới không tự chủ nhiều nhìn thoáng qua. Kết quả chật vật đến tận đây, kém chút không có vượt qua đến. Còn muốn càng mạnh người mới có thể mời được đến ngươi. Người áo đen đầy giấy tơ máu, cưỡng ép đứng người lên, tựa như con nhện đứng thẳng, tứ chi hình tiêu mảnh rẻ, tái nhợt trên mặt lộ ra khiếp người dáng tươi cười. Ngươi lại làm sao biết càng mạnh người không đến? Tiểu hồ tiên đột nhiên khẽ giật mình. Gia hỏa này nói chính là hắn triệu hoán U Minh sao? Theo nàng biết, một cái tiên tôn sứ đồ bình thường chỉ có thể triệu hoán một vị minh tôn, thực lực mặc dù so tiên tôn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không phải mạnh đến vượt cấp, vì cái gì tự tin như vậy? Nói cho cùng, tại có khả năng gặp phải Lục Nhai tình huống phía dưới, một cái tiên tôn đơn thương độc mã nghĩ đến bắt Liễu Huyền Dạ, coi như điệu hổ ly sơn, đẩy ra Lục Nhai, cũng không tránh khỏi quá mức phách lối tự tin đi. Chờ chút, chẳng lẽ hắn triệu hoán chính là? Tiểu hồ tiên đột nhiên nhớ tới cái nào đó truyền thuyết, trong nháy mắt trong mắt hãi nhiên, trên mặt hào sắc mất hết, đã không dám nhớ lại nữa. Tâm đạo Lục Nhai cũng vậy, cứu người sư tỷ liền lao bà cũng không cần. Cái này đáng chết cự nhục khống. Từ biến thái. Bất quá cái này cũng cho nàng tại Huyền Dạ muội muội mặt mũi làm náo động cơ hội. Hắc hắc hắc. Nghĩ như vậy, nàng khí sắc thoáng cái tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, người áo đen trong miệng nhắc tới lên phức tạp khó phân biệt bị nói. Triệu hồi ra một đạo lực lượng quỷ dị, tại trước người hai thước chỗ, trống rông đã nứt ra một đạo dài một thước vết nứt không gian. Đưa tay thăm dò vào trong cái khe, từ đó cầm ra mấy chục cái đổ máu lòng trắng mắt, một mạch nhét vào trong bụng. Lúc này mới từ Liễu Huyền Dạ kiếm ý tổn thương bên trong giảm sóc qua đây. Người áo đen cười gần đứng lên, mặc dù hắn tự nhận là cung kính cười, nhưng cười ra hiệu quả chính là nhe răng cười. Sứ đồ xưa nay không là một người đang chiến đấu, ta yếu không quan hệ, triệu hoán U Minh đủ mạnh là được rồi. Liễu Huyền Dạ khẽ nhíu mày. Có thể xé mở vết nứt không gian U Minh, chí ít cũng là Minh Thánh khởi bước. Minh Thánh mặc dù cùng tiên thánh cùng giai, nhưng muốn so tất cả tiên thánh đều mạnh, cùng nửa bước tiên đế thực lực tương đương. Chỉ có tiên đế mới có thể ổn ép một đầu. Tiểu hồ tiên đã nhếch miệng tê tê, hít một hơi lãnh khí, đã xác định trong lòng phỏng đoán. Liêu Huyền Dạ lại bình tĩnh vô thường, bất vi sở động, đứng chắp tay khí chất, vượt qua nàng tu vi tốt mấy cảnh giới. Ngươi nếu tới tìm ta, cần phải minh bạch, U Minh lực lượng đối ta vô dụng. Đó là tự nhiên. Người áo đen cười nhạt một tiếng, bật cười hiệu quả vẫn là khiếp người. Ta nghĩ nhiều năm như vậy, đầy đủ ngươi minh bạch rồi, chúng ta không phải địch nhân. Ta chỉ là ngài người hầu, người hầu người hầu. Ồ! Liêu Huyền Dạ nhàn nhạt quay đầu, trong lời nói khí tức tựa như trăng sáng treo trên bầu trời, cao lãnh, trang nghiêm, không ai bị nổi. Liên người áo đen cũng không dám nhìn thẳng phong mang của nó. Cùng ta đi thú xảo chi sâm, nơi đó có ngươi muốn đáp án. Liêu Huyền Dạ lạnh lùng nói. Còn chưa tới thời điểm. Ngươi là chỉ Lục Nhai. Người áo đen lắc đầu. Ngươi là thần, không phải người, nam nhân kia sẽ hủy ngươi. Liêu Huyền Dạ răng môi khẽ mở, lạnh lẽo con ngươi lộ ra một vòng vợ vị ánh sáng nhu hòa. Hắn để cho ta càng hoàn chỉnh. Người áo đen cũng bình tĩnh nói. Cái kia không gọi hoàn chỉnh, hắn chỉ làm cho ngươi mang đến vận đục, theo ta đi, ta dẫn ngươi gặp cá nhân, ngươi liền sẽ minh bạch sứ mệnh của ngươi. Liêu Huyền Dạ nghiêng người sang đi, khí thế mát lạnh, tựa như treo kiếm, chỉ lạnh lùng nói câu. Gọi hắn tới gặp ta. Liên Liên tiểu hồ tiên cũng đột nhiên khẽ giật mình. Đây quả thật là nàng Huyền Dạ muội muội. Nàng chưa bao giờ thấy qua Liễu Huyền Dạ như vậy bá khí một mặt. Trong lòng càng ngày càng xác định cái kia truyền thuyết chân thực tính chất. Vừa nghĩ tới tại như vậy kinh khủng nữ nhân đồng môn ngàn năm, nàng liền cảm thấy sợ nổi da gà, đồng thời lại có chút không hiểu kích thích. Thật giống ngay cả chính nàng cũng bị nâng lên thân phận một dạng. Người áo đen trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định. Thật đáng tiếc, cũng không phải là ra ngoài bất kính, vị đại nhân kia thân hám thú triều chi xâm không cách nào khởi hành, chỉ có thể từ ta làm thay, đã tội. Che khuất bầu trời bóng đen trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, cuộn cuộn như sóng lớn. Thỉnh thoảng lộ ra một vòng tia sáng. thỉnh thoảng lại đen kịt như đêm khuya. Huyền diệu quang ảnh giao thế, cho người ta một loại kinh khủng tận thế cảm giác. Người áo đen dục vọng cải biến chiến thuật. U Minh tuy là tiên nhân thiên địch, nhưng không có nghĩa là không có cách nào đánh bại. Tại tiên giới, đối phó U Minh bình thường có 3 loại biện pháp. Đệ nhất, cao U Minh một cái đại cảnh giới, tính táo viễn trình tác chiến. Đệ nhị, tập được một ít đặc thù lực lượng cao cấp, tỉ như cộng minh chi lực, Liêu Huyền Dạ cộng minh kiếm pháp đã là như thế. Đáng nhắc tới chính là, tiểu hồ tiên một đôi tuyết khe ở giữa chỗ treo thành trúc phiến, chính là từ thần giới, tiên giới thậm chí thâm viên giới, tam giới bên trong cấp bậc cao nhất hệ thống sức mạnh bệnh mà thành, cho nên mới có thể lấy cực kỳ mỏng manh linh lực, đưa đến to lớn ức minh hiệu quả. Nàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đệ tam, khống chế U Minh đối phó U Minh, vậy thì khó hơn, cần cực kỳ cao giai huyễn thuật. Trình độ nào đó mà nói, Liêu Huyền Dạ cũng là lấy thể nội U Minh chi lực, miễn dịch ngoại giới U Minh, cùng với có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này ba điểm, tại tiên giới là thưởng thức. Thời khắc này ba người đều hết sức rõ ràng. Riêng phần mình trong lòng có chiến thuật. Người áo đen lại không lấy đơn thuần U Minh chi lực chiến đấu, chỉ lấy tiên nhân thân thể, hắn cũng là tiên tôn, sao lại sợ hai cái tiên tông. Liền song trưởng hợp lại, nhắm mắt quát. Thiên minh song giải. Một đạo bóng đen to lớn minh thần, từ ruộng lúa mạch bên trong chậm rãi dâng lên. Đen kịt hư ảnh bên trong, lại có một vệt kim quang lấp lóe, phảng phất là bảo bọc một tầng miếng vải đen cây đèn. Bán minh bán tiên hai đạo linh lực dây dưa dung hợp, phóng xuất ra vượt qua bình thường tiền tôn bảng bạc linh áp. Đến thật sự rồi. Cửu hồ tiên mày rậm vẩy một cái, cũng không cam chịu yếu thế. Một bình tiên tương vào bụng, khí thế vì đó tăng vọt. Học người áo đen tiên giải hình thức, đột nhiên não đại động mở, tay trái bắt lấy thanh trúc phiến, tay phải nắm chặt hình cung ngọc bội, song trưởng cân đối vật lực. Thanh hồ song giải. Thật đúng là nhường nàng cho đốt lên tiên đài. Ngồi xuống so trước đó to lớn hơn hồ ảnh trên không trung bốc lên. Kim tranh sắc hồ ảnh bên ngoài, bọc lấy một đạo nhàn nhạt lưu chuyển thanh quang, phảng phất cho hồ ly phủ thêm một tầng phiêu miểu thanh ý điệ. Nghĩ không ra cái này mảnh trúc còn có bực này diệu dụng. Ha ha, mặc dù tu vi không đủ, nhưng lão nương học nhiều. Tiểu hồ tiên đột nhiên hưng phấn lên. Có loại đang thay đổi tiên giới lịch sử cảm giác. Liêu Huyền Dạ ngược lại là không có tiên giải. Cũng không có sử dụng dễ dàng bị người áo đen minh thân hấp thu 3.000 kiếm quang, mà là chậm rãi tế ra một thanh màu xanh trúc kiếm. Trước đây trúc tuyển tông trưởng môn lưu cho nàng di vật. Tiểu trúc kiếm. Kiếm dài nhỏ. Cực thanh tú. Hiện ra tựa như nước chảy linh động thanh quang. Nàng muốn thử xem cộng minh kiếm pháp chân chính lực lượng. Đen kịt không trung. Nhìn như rất xa lại rất gần, mông lung cách một tầng không vách tường đối diện. Một cái nam tử áo xanh nằm tại trên ghế trúc, hưởng thụ lấy say lòng người tiên phong cùng ủ ấm thu dương, đồng nhiên hướng phía dưới nhàn nhạt mắt liếc. Ba cái người chơi thể chất người đang đánh nhau. Đã nghiền đây này. Chương 76, bắt được ngươi. Một cái miễn dịch U Minh chi lực, tập được cộng minh kiếm pháp nhất tinh tiên tông. Một cái lấy mảnh trúc cùng ngọc bội hộ thân, cưỡng ép tiên giải cửu tinh tiên tông. Hai người hợp lực đối phó một cái tiên minh song giải nhất tinh tiên tôn. Dạng này giao đấu, liền liền Lục Nhai đều không thể dự đoán thắng bại. Trang diện cũng đúng như Lục Nhai suy nghĩ. Ba người tu vi chênh lệch cách xa, nhưng không chịu nổi hai nữ nhân bản thân thể chất đặc dị, tăng thêm đều có Lục Nhai hỗ trợ bật hực, lại cùng người áo đen nhất thời đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Bóng đen minh thân cắm rễ tại lúa mạch bên trong, tựa như một gốc bạch tuộc cây, rũa ra vô số giống như có thể kéo dài vô hạn bóng đen sờ chi, quét ngang Liễu Huyền Dạ cùng Tiểu Hồ Tiên. Minh pháp, Thiên Thủ Phù Đồ. Tiểu Hồ Tiên thanh cam hồ ảnh thì là không hề nhượng bộ chút nào, một đạo biển diệu tuyển âm rơi vào bóng đen đỉnh đầu, bốn đuôi quấn lấy minh thân. Hai chảo cường đột bóng đen, ý đồ bắt lấy người áo đen bản thể. Thú pháp, mau cút đi ra. Liêu Huyền Dạ thì tại nơi xa cách không ngự kiếm, không ngừng chặt đứt bóng đen sở chi đồng thời, lại tại bóng đen quanh thân bay tán loạn, dẫn phát không gian chấn động. Chậm lại tiểu hồ tiên bị bóng đen xâm lấn tốc độ, đồng thời làm tiểu hồ tiên đột nhập càng thêm nhẹ nhõm, cuối cùng khiến cho bóng đen không ngừng lệch vị trí. Mây chi hải, phong chi lan, kiếm gõ bầu trời. Chiến đấu cũng không dễ nhìn, thậm chí là vô cùng thảm liệt, chân thực, phảng phất tại liều mạng. Ngoài miệng nói khách khí, nhưng tựa hồ cũng kìm nén một bụng chiến đấu hỏa khí. Đứng đến uống chưa đủ đô, người áo đen không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại hư hao tổn rất nghiêm trọng. Nhất là Liễu Huyền Dạ viễn trình cộng minh kiếm pháp, mặc dù giới hạn trong tu vi mới nhất tinh tiên tông, lực sát thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn cũng vô pháp phòng ngự cùng phá giải, khiến cho tiểu hồ tiên có thừa dịp cơ hội. Người áo đen lại tạm thời lui, có chút ít rung động nói: "Nghĩ không ra thiếu hồn thiếu phách ngươi lại vẫn có thể tập được bực này kiếm pháp, nam nhân kia đến cùng đối ngươi làm cái gì? Bực này kiếm pháp rất như sao?" Tiểu hồ tiên bỗng cảm giác nổi giận, lao nương khoác lên thanh quang bốn đuôi thú giải không châu sao. Ngươi thế nào không khiếp sợ một cái? Còn hỏi Lục Nhai đối Huyền Dạ muội muội làm cái gì? Tiểu hồ tiên càng nghĩ càng giận, một cái bạo tẩu lại xông đi lên. Ngươi là đầu góc heo sao? Giữa phu thê có thể làm cái gì? Người áo đen sắc mặt cứng đờ. 5.000 năm thể sắc tinh thần kính dâng U Minh, hắn chỗ nào hiểu cái này? Hắn từ trước đến nay ủy vào U Minh chi lực, quét ngang hết thệ tiên tôn. Hôm nay lại ngược qua đây, chính mình lại bị hai cái tiên tông cho khống trụ, nhất thời lại tìm không ra tốc chiến tốc thắng biện pháp. Đã qua nửa canh giờ. Hắn bất an trong lòng càng ngày càng nặng, ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, chỉ có thể thi triển trung cực thủ đoạn. U Minh phụ thân thuật. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách, tật tốc bấm niệm pháp quyết về sau, song trưởng hợp lại, nhắm mắt niệm lên phức tạp khó hiểu chú ngữ. Chỉ trong tích tắc, bầu trời đã nứt ra. Thuật tất. Người áo đen ngẩng đầu nhìn chằm chằm xé rách bầu trời, nhẹ giọng nói câu: "Tha thứ bị sứ vô năng, cỗ thân thể này liền giao cho đại nhân xử trí." Vừa dứt lời, mênh ngông, quỷ dị minh ép trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ Không Sơn. Tiểu hồ tiên đột nhiên sợ ngây người, nghĩ thầm chủ quan rồi, gia hỏa này lại không phải bình thường sứ đồ, thế mà lại thi triển sứ đồ cao giai nhất bí pháp, U Minh phụ thân thuật. Yêu cầu này người này đối U Minh tín ngưỡng cực độ thuần túy, thậm chí khao khát bị U Minh đoạt xá, dù là mất đi bản thân ý chí cũng phải trở thành thuần túy nhất thần tín nhiệm, mới sẽ không bạo thể mà chết, nói trắng ra là, liền một tên điên. Hắn thi triển nhập vào thân thuật tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên rồi, đến mức căn bản không có thời gian ngăn cản. Mà lại hắn sắp bị phụ thể U Minh, ít nhất là Minh Thánh cấp. Chiến đấu, đã không có ý nghĩa. Tiểu hồ tiên đột nhiên thất thần, thanh cam hồ ảnh hai tay cụt xuống, thẳng tắp đâm tại ruộng lúa mạch bên trong, lộ ra một chút cô đơn. Có lẽ, hôm nay chính là cùng Liễu Huyền Dạ phân thời gian khác. Lần sau gặp lại, đã là địch nhân rồi. Đáng chết Lục Nhai này, chúng kế cũng không biết. Bên ngoài trăm trượng bờ sông, Liễu Huyền Dạ ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm biết có rời đi một ngày. Nhưng nàng không hy vọng là tối nay. Nàng còn không có cùng sư tỷ tạm biệt, cảm tạ nàng dưỡng dục, dạy bảo tri ân. Nàng còn không có kết thúc một cái thê tử trách nhiệm, không có vì Lục Nhai lưu lại một cái hài tử. Nàng chỉ cảm nhận được làm nữ nhân cảm giác, lại không có thể làm cái mẫu thân. Cái này bao khỏa thâm viên cấm chế thân thể của nhân loại. Sẽ phải trở về U Minh sao? Nàng ngửa đầu nhìn về phía đen kịt bầu trời. Một đạo khô cạn, cánh tay đen kịt từ màu máu trong cái khe ruôi ra, phảng phất có thể kéo dài vô hạn, hướng phía dưới chậm rãi dò xét xuống tới. Từng đạo sền sệt, mơ hồ không rõ quỷ dị tự tiết, tựa như thần ma gõ chuông, một cái đánh tất cả mọi người linh hồn. Chỉ một sát na, lòng bàn tay đã nứt ra ước vạn chỉ lít nha lít nhít bạch nhãn. Mang theo tựa như viễn cổ hồng hoang bi thương cùng mênh mông y mắng uy áp, ước vạn chỉ bạch nhãn lấy một loại quỷ dị tiết tấu khép mở lấy, phảng phất đồng thời có ước vạn cái vũ trụ sinh sinh diệt diệt, vô hạn luân hồi. Cùng lúc đó, Thanh Loan thành thành dân co quắp tại trong các cửa hàng run lẩy bẩy, không dám động đậy mảy may, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Trống rông trên đường phố, nhìn qua không trung gì máu vết nứt cùng không ngừng bên dưới dò xét cự thủ, Tiêu Tiên, Khuyển Tiên hai người hoàn toàn ngây dại. Địch nhân chỉ có một người mà thôi. Lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai người cũng đã được nghe nói Liêu Huyền Dạ truyền thuyết, biết rõ có đại sự sắp xảy ra. Đường sông bên cạnh, Liêu Huyền Dạ thân như treo kiếm, đứng chắp tay, ngửa đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời, không nói gì thêm, bình tĩnh đến cực điểm. Bầu trời bóng đen, cuồn cuộn bốc lên. Bỏ ra tia sáng thời điểm tối thời điểm minh. Trên mặt của nàng thỉnh thoảng tiên khí phiêu miểu, thỉnh thoảng tối như ưu minh. Nàng tại cái này linh áp bên trong cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Ruộng lúa mạch bên cạnh. Mộ Vũ Phi Phi cảm giác không thích hợp, trước đây liền trốn ở ruộng lúa mạch bên cạnh cốc đạo bên trong, nhìn qua không trùng kinh khủng hát thủ, dọa đến mức quả đều ném trên mặt đất đạp nát rồi. Hai người ghé vào đống đất bên trên bị hù không dám đi ra ngoài, hung hăng khóc. Cuối cùng vẫn là đứng dậy, liền xông ra ngoài. Giật mình gắt gao ôm lấy Liêu Huyền Dạ chân. Cùng loạn gào khóc. Tông chủ ngươi không muốn đi à? Tiểu sư thúc sẽ trở lại. Ngươi đợi thêm một hồi, hắn khẳng định sẽ trở về. Ngươi phải tin tưởng hắn. Mên ngông quỷ dị minh ép vượt qua tất cả mọi người đoán chừng. Thậm chí vượt ra khỏi người áo đen dự tính. Vị đại nhân kia nguyên lai mạnh như vậy sao? Đen kịt hoảng khô cánh tay không ngừng bên dưới dò xét. Phù Không Sơn bên trên tất cả mọi người bị ép không thể động đậy. Dựa theo U Minh nhập vào thân chính tự, cự thủ sẽ từ lòng bàn tay hướng người áo đen minh thân bên trong quán thâu đại lượng bạch nhãn, cho đến hoàn toàn khống chế thân thể của hắn. Người áo đen nhắm hai mắt lại. Đen kịt hoảng khô cánh tay rốt cục đến hắn hư ảnh minh thân, sau đó lấy tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phương thức đột nhiên một chảo. Đem người áo đen bản thể từ minh thân bên trong túm đi ra. Một đạo bình tĩnh nhàn nhã âm thanh nam nhân, phảng phất mang theo say lòng người tiên phong cùng ủ ấm thu dương, từ trong thâm nguyên truyền ra. Bắt được ngươi nha. Chương 77, Ma Vương Trương mở đầu. Bắt được ngươi nha. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, không trung không còn âm thanh nữa. Hoàng khô to lớn hắc thủ bắt lấy thon gầy người áo đen. Rõ ràng là ưu ám, hoàng khô, lít nha lít nhít bạch nhãn dày đặc, không thể thẳng người kinh khủng nói nhỏ, nhưng ở thời điểm tối xen lẫn quang ảnh bên trong, lại hiện ra một kia. Thần tính hào quang. Đám người còn không có kịp phản ứng, đen kịt cự thủ liền nắm chặt người áo đen nhỏ bé thân thể, cấp tốc đem hắn kéo vào trong vực sâu. Lưu lại không rõ ràng cho lắm hai chữ vang vọng trên không trung. Đại nhân. Trong khoảnh khắc, bóng đen tiêu tán, dương quang phổ chiếu. Màu vàng nóng hạt thóc cùng lúa mì, tại thu dương bên trong chiếu sáng rạng rỡ, một trận gió đến, nhấc lên quần quận sóng lúa, say lòng người mạch hương tràn ngập cả tòa phủ không sơn. Liên tựa như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời, tái nhợt kinh ngạc trên mặt, hồi lâu mới trở lại một tia người sắc. Thanh Loan Thành trống rỗng trên đường. Chó kêu hai tiên tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi không thông. U Minh không có nhập vào thân triệu hoán nó sứ đồ, ngược lại đem sứ đồ cho bắt đi. Đây là cái gì xáo lộ? Vì cái gì U Minh còn phát ra lục thành chủ thanh âm? Từ U Minh cử chỉ khác thường nhìn, hai người không thể không hoài nghi, là lục thành chủ giả mạo U Minh đem sứ đồ bắt đi. Cách ở ngoài ngàn dặm. Nếu thật là dạng này, hai người đã không cách nào tưởng tượng lục thành chủ cường đại rồi. Trong đầu nổi lên từng cái khoa trương nghe đồn. Nướng tiên đình liệp chuẩn. Nấu tiên vĩ hư côn. Dẫm từ ứng long sọ não. Còn xe rách không gian bắt đi sứ đồ. Hai người lúc này mới đột nhiên ý thức được, lục thành chủ cũng không phải là trong truyền thuyết có Bạch Liên Tông bối cảnh, mà là thật sự mạnh à. Chẳng những mạnh, mà lại cùng bình thường cường giả không giống, cho người ta một loại tùy tâm sử dụng, không sợ hãi cảm giác. Đây là bọn hắn ở trên thân thể Lý Vô Tà cũng chưa thấy qua đồ vật. Khó trách dám ở Trúc Tuyền Tông xây thành trì. Nghĩ như vậy, hai người không khỏi có loại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Bình phục nỗi lòng, Khuyển Tiên kéo cuống họng hướng tất cả cửa hàng hô. Tất cả mọi người ra đi. Nói sớm có lục thành chủ tại, không có lừa các ngươi đi. Ta đến kiểm tra một chút, có hay không có nữ tặc thừa dịp loạn trộm đồ. Cửa hàng bên trong chật ních thành dân run lẩy bẩy, qua thật lâu, mới dần dần có người đi ra cửa hàng, phát hiện trời đã cạnh, doa người linh áp cũng tiêu tán trong không. Không cần nửa khắc, Thanh Loan Thành trên đường phố lần nữa khôi phục ngựa xe như nước. Náo nhiệt thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thậm chí so trước đó náo nhiệt hơn. Nghe qua chó kêu hai người đối lục nhai trắng trận thổi phồng về sau, tất cả mọi người đang thảo luận lục nhai hào quang sự tích, ý đồ từ đó tìm ra trong đó dấu vết để lại, để nghiệm chứng lục nhai chính là trong truyền thuyết cái nào đó đại nhân vật. Dù sao dạng này như bức nhân vật, không thể nào là không có tiếng tăm gì. Thiên Cục Phường. Cựu chỉ thần cái một người ngồi tại trước quầy, không ngừng loay hoay xúc sắc, trong lúc lơ đãng, lại chín cái ngón tay song ra vượt qua 10 ngón thủ đoạn bị bợm. Khiếp lại lao nhãn, một người có chút hăng hái, tự mình lẩm bẩm. Nghĩ đến ngươi mạnh, không nghĩ tới lại mạnh đến mức độ này. Có ý tứ, Thanh Loan Thành này làm thật có ý tứ, thường thường, liền cùng nhìn kịch đèn chiếu mở dạng. Trần Đạo Thai, buông tha ngươi rồi, bởi vì lao thân có mục tiêu mới. Ha ha ha. Ruộng lúa mạch trên không. Thanh quang trôi nổi màu cam hồ ảnh chậm rãi rơi xuống, tại ánh nắng lấy phản xạ ra thanh cam giao hòa khác vầng sáng. Hơi mở hồ ảnh ở giữa. Tiểu hồ tiên nghiêm nghị treo trên bầu trời. Hai tay ôm chặt ở trước ngực, đè ép ra khoa trường đường cong, một thân đơn sơ thô bảo trong gió phần phật đông đưa, khiến cho một thân trên dưới xuân quang đại tiết. Đây không phải là gió. Đó là giận gió. Tiểu hồ tiên đủ số hát tuyến, cặp kia tựa như sơn đại mặc nhiễm mày rậm, có chút co rút lấy. Tấm kia đang yêu mặt tròn, trước một hơi còn tại thương cảm chứ, tiếp theo hơi thở lập tức phá tướng. Lục ngai. Thế mà giả thân giả quỷ dọa người, người chết không yên lành. Chẳng phải lợi hại một chút sao? Lợi hại liền có thể đùa bỡn người. Chờ ta mở năm đuôi ta có thể sợ ngươi. Ta đem ngươi xiết thành hai đoạn ngươi tin không? Tiểu hồ tiên lửa giận thật lâu không thể lắng lại. Đường sông bên cạnh. Liêu Huyền Dạ lắc đầu. Túi người đem khóc thành nước mắt người mộ vũ phi phi bế lên, nhu hòa, mang theo trò đùa quái đản mà cười cười. Thật xin lỗi, hù đến các ngươi rồi. Cái kia như tranh như kiếm mặt mày bên trong lấp lòe ánh sáng nhu hòa. Trong nháy mắt kêu trời trăng mở nhạt không ánh sáng, vạn linh đột nhiên mất hồn phách. Hai nữ hoa vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bị Liêu Huyền Dạ tiểu nói này, dọa đến càng thẳng hơn, giật mình tránh thoát chạy đi. Thiên Thọ Nha. tiểu sư thúc biến U Minh nha. Mọi người chạy mau a.
Liêu Huyền dạ.
Ở ngoài ngàn dặm, Hắc Chu vẫn như cũ nhanh chóng chạy tại dãy núi ở giữa. Ninh Trung Tử vẫn như cũ ngủ rất ngọt. Trong bụng đang phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa.
Vong thuyền.
Lục Nhai nằm tại trên ghế trúc. Tiên phong say lòng người, thu dương ngủ ấm, dãy núi vẩy mực, mây trắng gọn rũa, hình thành một bức phiêu miểu bức tranh. Kỳ thật, Lục Nhai cũng không phải cố ý làm ra vẻ u minh dọa người. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy Liêu Huyền dạ phi thường bá khí một mặt, thế là cố ý cắt đứt người áo đen u minh nhập vào thân, ngụy trang thành được triệu hoán u minh. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút, Liêu Huyền dạ tâm thái biến hóa. Muốn nhìn một chút hắn ma nữ dưỡng thành trò chơi đến đâu một bước rồi. Trong nháy mắt đó, bầu trời bóng đen cuồn cuộn bốc lên, bỏ ra lúc tối lúc sáng xen lẫn quang ảnh. Liêu Huyền dạ hoàn mỹ như tranh rõ ràng trên mặt, thỉnh thoảng tiên khí phiêu miểu, thỉnh thoảng tối như u minh. Quang minh lúc, có thể thấy được nàng con ngươi bên trong rất nhiều tiếc nuối. Tối như u minh lúc, con ngươi bên trong liệt diễm, cái kia thâm thúy, băng lãnh liệt diễm, xa không thể chạm, sâu không lường được, không thể đùa bỡn khí chất vương giả. Người khác nhìn không ra, hắn còn có thể nhìn không ra. Trong lòng của nàng tuy có rất nhiều tiếc nuối cùng không bỏ, nhưng không hề nghi ngờ, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là nói, rất nhiều năm trước nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là Lục Nhai đi vào Trúc Tuyển Tông về sau, phát sinh một dãy chuyện, tại sâu thêm trong nội tâm nàng không thôi đồng thời, càng nhanh đưa nàng đẩy hướng thâm nguyên. Bất quá loại khả năng này sẽ cải biến tiên giới cách cục sự tình, theo cái nhìn của Lục Nhai là, bất quá là ma nữ dưỡng thành nhật ký chương mở đầu thôi. Coi như sau này là ma vương, cũng phải hầu hạ phu quân đúng không? Ngày lễ ngày Tết cũng phải đến nhà đoàn viên đúng không? Hoa Nhi đói bụng cũng phải giải khai nghi ngờ đúng không? Có một chút đáng lưu ý chính là, tại Mộ Vũ Phi Phi ôm lấy chân lúc, Liêu Huyền Dạ nghe được Mộ Vũ Phi Phi kêu khóc. Tiểu sư thúc sẽ trở lại. Ngươi đợi thêm một hồi, hắn khẳng định sẽ trở về. Ngươi phải tin tưởng hắn. Nàng đỗng nhiên thần sắc khẽ biến, phát giác U Minh Chi cánh tay bên trong quen thuộc khí tức. Nàng đã nhận ra Lục Nhai. Loại khí tức này không phải linh áp, không phải bất luận cái gì vật chất cơ sở, là loại kia phụ khoảng cách giao lưu 3 ngày 3 đêm mới có linh lục tương thông vi diệu cảm giác. Nữ nhân này quá nhạy cảm, cũng rất mẫn cảm. Lục Nhai không khỏi hồi tưởng lại cái kia mưa to như chú 3 ngày 3 đêm. Một thanh cự kiếm từ đỉnh đầu hắn đâm xuống tới. Ân. Cùng lúc đó, người áo đen tư đồ một mặt mộng bức đứng trên bong thuyền. Đứng tại một cái ngồi phịch ở trên ghế nằm nam nhân trước mặt. Trước một hơi, bóng đen bao phủ, cự thủ rơi xuống. Tiếp theo hơi thở, mặt trời chói chang, thiên phong ngủ ấm. Luôn luôn vô cùng trầm ổn hắn cũng có chút luống cuống. Đại nhân. Cho tới giờ khắc này, hắn còn không thể hoàn toàn tin tưởng là Lục Nhai ngụy tạo hắn vị đại nhân kia, tình nguyện tin tưởng vị đại nhân kia đoạt xá Lục Nhai. Lục Nhai nghĩ thầm, ngươi cái này tựa như con nhện ám minh thể chất, rất tuyệt, có thể trí thông minh lại cùng Mộ Vũ Phi Phi một cái hùng dạng, thế nào làm nhân vật phản diện. Lười nhác nói thêm cái gì, Lục Nhai đi thẳng vào vấn đề. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Chương 78, một chỉ thăng tiên. Một đôi âm độc nhưng lại lộ ra thuần khiết tín ngưỡng đôi mắt, hơi kinh hãi, vẽ đầy bí văn khuôn mặt tái nhợt, sửng sốt nửa ngày. Tư đồ nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Việc đã đến nước này, hắn không thể không đối mặt thực tế. Chính là người nam nhân trước mắt này cưỡng ép ngăn chặn phụ thân thuật của hắn, ngụy trang thành cao giai u minh, cách ngàn dặm đem hắn bắt được. Ta không có chuyện gì để nói. Tư đồ thanh âm khô khốc, trầm thấp, không có dãy rủa ý tứ, thực sự sẽ không thần phục vị đại nhân kia bên ngoài bất luận kẻ nào. Lục Nhai kỳ thật đối Liêu Huyền Dạ qua đi cũng không được cảm thấy rất hứng thú, chắc chắn sẽ không hoa khí lực đi thăm dò loại chuyện nhỏ nhặt này. Nếu là không cẩn thận thăm dò đến kiếp trước của nàng, giả thiết nàng là nào đó nữ đại lao truyền thế, đường viền tin tức, chẳng phải là trêu đến một đầu xanh biết. Chỉ là tại cho người áo đen cho bay trước đó, phát hiện hắn tựa hồ biết một chút cái gì, thuận miệng hỏi một chút thôi. Ta rất mạnh à, coi như ngươi không nói, ta cũng có một vạn chủng biện pháp từ đầu góc của ngươi bên trong tìm tới ta muốn biết. Lục Nhai cố ý đe dọa, trên thực tế hắn mới lười nhác phiền phức đâu. Ngươi thích nói, không nói liền cho bay. Nói cũng dương. Tư đồ mặt tâm trầm. Có thể cách ngàn dặm xé rách không gian ngụy trang thành cao giai u minh bắt người. Nam nhân này rất mạnh. So với hắn mạnh hơn nhiều. Nhưng vô luận là linh áp cùng vẫn là khí độ, cùng vị đại nhân kia so sánh, còn kém rất xa, hoàn toàn không phải một cảnh giới tồn tại. Nghĩ như vậy, tư đồ giếng cổ không gợn sóng. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm nữ nhân. Nhúng chàm. Không chỉ nhúng chàm A thân. Khu khu. Lục Nhai ho khan hai tiếng. Hắn cảm giác gia hỏa này rất kỳ quái, một số phương diện thật giống cái gì cũng đều không hiểu, mặt khác một số phương diện lại hình như hiểu rất nhiều. Chúng ta không phải địch nhân, nói cho ta biết một chút chi tiết đi. Tư Đồ cười. Nam nhân này chính là nhường Liễu Huyền Dạ trở nên vẩn đục ra hỏa, chẳng những là địch nhân, mà lại là so tiên đỉnh càng thêm đáng giận địch nhân. Rời đi nữ nhân kia, nếu không ngươi sẽ cùng tam giới đồng thời là địch. Lục Nhai đột nhiên há mồm ngáp một cái. Nghỉ ngơi quá lâu cũng biết mệt, thích hợp hoạt động một chút cứ việc, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh không phải sao. Tư Đồ hai mắt một ngộng, có chút trên căn bản Lục Nhai tư duy. Lục Nhai có chút chính bản thân. Nói cho ta biết ngươi biết liên quan tới ta lão bà một chút tiểu cố sự, đây là ngươi bây giờ còn sống duy nhất giá trị. Tư Đồ hẹp mắt hơi tụ, lãnh mâu lạnh thấu xương. Đi thú triều chi sâm, tìm tới cốt long, ngươi sẽ minh bạch ngươi muốn biết ngươi hết thảy. Lục Nhai miễn cưỡng nói. Ta nếu là không sợ phiền phức đi tìm cốt long, trực tiếp làm thịt ngươi không tốt sao? Tư Đồ đột nhiên cười lạnh. Thiên hạ chưa bao giờ bị bắt còn muốn sống sót sứ đồ. Nếu là có thể đem nam nhân này dẫn tới thú xào chi sâm, lại từ vị đại nhân kia cho thần phạt, diệt trừ hậu hoạn, cái chết của hắn chính là một loại vinh quang. Nghĩ như vậy, song trưởng hợp lại. Minh giải. Một đạo đen kịt minh thân từ bong thuyền chậm rãi dâng lên. Chết cũng không nói sao. Ta kính ngươi là tên hán tử. Lục Nhai cảm động hết sức, sau đó. Phủi tay quét qua. Chỉ trong chốc lát. Cái kia đen kịt kinh khủng minh thân chưa hoàn toàn dâng lên, liền liền người mang bóng, đồng loạt tan thành mây khói, trong gió tiêu tán không còn, không còn sót lại một chút cạn. Lục Nhai xác thực có một vạn chủng biện pháp có thể từ người áo đen trong miệng đào ra bí mật, chỉ là nhìn ra hỏa này có chút cốt khí, lười nhắc dùng những thủ đoạn này. Tốt ta, cốt khí là thứ yếu, trọng điểm là lười. Liên quan tới Liêu Huyền Dạ thân thế hoặc quá khứ, hắn cũng không có lớn như vậy hứng thú, bởi vì mặc kệ cỡ nào trói lọi, cỡ nào phức tạp, nhất định là thất bại. Tương lai của nàng mới có ý tứ. Mặc kệ là thần, vẫn là ma, nếu như không hiểu nhân tính, dù là thiên phú cao bao nhiêu, cuối cùng đều bị nhân loại kéo xuống ngựa. Vô tình không đủ để vô địch, cùng nói mình nhường Liễu Huyền Dạ trở nên vần đủ, không bằng nói nhường nàng trở nên càng cường đại. Giờ phút này, cách đó không xa mép thuyền, nhìn qua không trung tiêu tán khói bụi, châu ngựa hai tiên dọa đến run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Bọn hắn thấy tận mắt Lục Nhai xé mở vết nước, tay không cách không cầm ra một cái tiên tôn sứ đồ. Không hiểu thấu nói mấy câu, sau đó vây tay một cái, liền cho người ta minh thân cho bay. Cái này cỡ nào mạnh? Càng là chứng kiến Lục Nhai cường đại, hai người thì càng bội phục Phạm Nghệ tầm nhìn xa. Hắn có thể là cái thứ nhất không có kinh lịch chiến đấu liền trực tiếp thần phục Lục Nhai nam nhân. Thật sự là cao. Cùng lúc đó, trong nháy mắt Minh ép ba động, cũng đánh thức trong khoang thuyền Ninh Trung Tử. Đột nhiên khởi hành. Ninh Trung Tử lúc này mới phát hiện là sư huynh dịu nàng lên giường. Cũng ý thức được chính mình rất lâu không có đóng lại một cái. Mới ngủ một khắc đồng hồ, nhưng cũng không có bất luận cái gì mệt mỏi cảm giác. Chỉ cảm thấy bụng dưới phát nhiệt, tiên đài nội khí biển cuồn cuộn. Cả người thần thanh khí sảng. Đứng ở trước gương đồng, đột nhiên phát hiện, khí chất của mình thoáng cái trở nên phiêu giật rất nhiều, thậm chí làn da đều thay đổi tốt hơn, dù là tận lực ăn mặc ung dung ưu nhã, cũng che giấu không được trên mặt thanh xuân vinh quang. Nghỉ ngơi một lát biến đẹp. Ngẫm nửa ngày, nàng mới ý thức tới càng khoa trương hơn sự tình. Nàng thành tiên tông rồi. Nhất tinh tiên tông. Trước khi ngủ vẫn là ngũ tinh tiên sư, ngủ một giấc tỉnh liền thành nhất tinh tiên tông rồi. Đây là liên tâm trà hiệu quả. Không không, liên tâm trà không có khả năng có nhanh như vậy hiệu quả. Là sư huynh sao? Thế gian này lại còn có ngủ một giấc liền có thể thăng giai pháp môn. Đột nhiên. Nàng nhớ tới tông chủ một giấc sau đó tập được cộng minh kiếm pháp. Xong, xong. Xong hưu. Ninh Trung Tử dọa đến phong thân thể run lên. Vội vàng xốc lên tay áo, mắt nhìn thủ cung xa vị trí, màu đỏ mặc dù ảm đạm, nhưng vẫn còn ở đó. Ta mù nghĩ gì thế, sư huynh cỡ nào thuần khiết nam nhân. Ý thức được chính mình quá suy nghĩ lung tung về sau, Ninh Trung Tử bận bịu chỉnh lý tóc mai cùng quần áo, đi ra khoang thuyền, rất mau tới đến bong thuyền. Châu ngựa hai tiên còn tại trấn kinh đâu, vừa nhìn thấy Ninh Trung Tử đi ra, nhìn qua cái kia mặt mày tỏa sáng, phiêu giật muốn tuyệt thân hình cùng khí chất. Hai người đột nhiên sợ ngây người, chỉ vào Ninh Trung Tử cứng họng. Tiên, tiên, tiên tông. Ngộng nửa ngày, chợt nhớ tới vừa rồi người áo đen nói lời. Kết hợp Lục Nhai trước đó lấy đơn chỉ tại Ninh Trung Tử bụng dưới loạn ân. Nhúng chạm. Một chỉ thăng tiên. Hai người ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Nhai. Cùng lúc đó, Lục Nhai cũng quay đầu mắt nhìn sư tỷ, cảm giác sư tỷ thật giống biến đẹp. Đây cũng là chuyện đương nhiên, chính mình mát cấp linh lực hơn xa tiên giới bất luận cái gì mỹ dung dưỡng nhan thảo dược tiên lâm. Tiên tông. Lục Nhai hơi nhíu lên lông mày, nghĩ thầm cái kia một chỉ quả nhiên không có nắm giữ tốt tiêu chuẩn, lại cho sư tỷ biến thành tiên tông rồi. Cũng may tiên sư tiên tông đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Chỉ thuận miệng hỏi. sư tỷ ngủ một lát không nhiều. Ninh Trung Tử hơi đỏ mặt. Mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng luôn cảm giác một giấc thăng giai biến đẹp loại sự tình này không thích hợp làm chúng thảo luận. Liên giả bộ người không việc gì một dạng, đi tới Lục Nhai bên người, khẽ không người, nhẹ giọng nói câu. Đa tạ sư huynh. Lục Nhai cũng lười giải thích cái gì.
Không sao.
Ninh Trung Tử cau mày nói. Không biết có phải hay không ảo giác, ta thật giống phát giác được một tia u minh lực lượng. Lục Nhai khẽ gật đầu.
Ừm, một cái không có hảo ý sứ đồ, đã không sao.
Sứ đồ. Ninh Trung Tử đôi mắt sáng trì trệ, khí sắc đại biến. Đây không phải sứ đồ lần thứ nhất tìm tới cửa. Tại Liêu Huyền Dạ quá trình trưởng thành bên trong, nhiều lần có sứ đồ len lén lẻn vào Trúc Tuyền Tông. Những này sứ đồ không có đến nhà, cũng không có làm sự việc dư thừa, một mực đang âm thầm quan sát mấy ngày mới đi. Từ đó trở đi, nàng liền biết rõ, Liêu Huyền Dạ thân thế cùng U Minh có quan hệ. Nàng cũng ý thức được, Liêu Huyền Dạ sẽ không vĩnh viễn lưu tại Trúc Tuyền Tông. Thẳng đến một tháng trước Lục Nhai tới, nàng mới nhìn đến hy vọng. Nàng hy vọng Lục Nhai là cứu vớt Liêu Huyền Dạ người kia. Cho đến giờ phút này, nàng vẫn như cũ không cách nào xác định điểm này. Cho nên mới một mực cố gắng nghĩ hết biện pháp, nhường Lục Nhai vĩnh viễn lưu tại Trúc Tuyền Tông. Thậm chí không tiếc âm thầm chế tạo trùng hợp, thúc giục hai người sinh con. Hiện tại, sứ đồ lại tới. Nàng muốn biết Lục Nhai thái độ. Không có dấu giếm cái gì, thẳng hỏi. Nếu như tương lai sẽ có càng ngày càng mạnh người muốn mang đi tông chủ, sư huynh sẽ làm như thế nào làm? Lục Nhai thần sắc bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết hết thảy. Ngươi nghĩ coi nàng là tơ vàng chim một dạng nhốt cả đời sao? Trúc Tuyền Tông quá nhỏ, có ít người nhất định thuộc về càng lớn sân khấu. Ninh Trung Tử thần sắc cảm đạm. Nhưng nếu như tông chủ tương lai cùng tiên đình là địch đâu? Lục Nhai nghĩ thầm. Tiên đình bất quá là tiên giới một phe cánh thôi, tất cả tiên đình chấp sự cùng tiên bang cộng lại, cũng chiếm không được tiên giới 1% nhân khẩu. Tại trò chơi thượng cổ tiên đình thiết lập bên trong, tiên đình cũng chỉ là một loại phong kiến thể chất thống trị cơ cấu. Tương lai có lẽ còn sẽ có tư bản chủ nghĩa tiên đình, chủ nghĩa xã hội tiên đình. Lịch sử là biến hóa, mà tiên tuổi thọ của con người đầy đủ bọn hắn nhìn thấy một đoạn này đoạn rộng lớn tình huống lịch sử. Có lẽ tương lai có người, nhất thống tam giới cũng không có gì thật là kỳ quái. Bất quá những này hiện đại tư tưởng, đối sư tỷ mà nói vẫn là quá vượt mức quy định rồi. Lục Nhai thích thú nói. Có ta ở đây đâu, không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi coi như nàng một ngày nào đó muốn làm việc một dạng, mỗi ngày trong nhà chi tiêu cũng không nhỏ a. Ninh Trung Tử nhất thời cứng họng, sửng sốt nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Hồi lâu sau, nàng đại khái hiểu Lục Nhai thái độ, nhưng người thái độ là sẽ trở nên, nhất là nam nhân, thay lòng đổi dạ cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhất định muốn có một cái buộc lại nam nhân tâm tư đồ vật. Nghĩ như vậy, Ninh Trung Tử phi thường nói nghiêm túc. Sư huynh cần phải sớm một chút đi tìm Cốt Long rồi, các ngươi nhất định phải có hài tử.
Cốt Long.
Làm sao mỗi người đều lại nói Cốt Long sự tình? Lục Nhai cảm giác có chút kỳ quặc. Từ Toàn Nhiêm Tử ba người chuyên đến Thanh Loan Thành tìm hắn, đến Bạch Liên Tông phát hiện Cốt Long chuẩn bị mang thai dưỡng thai, lại đến người áo đen lời nói tìm tới Cốt Long liền có thể tìm tới đáp án. Lục Nhai bỗng nhiên cảm giác, phảng phất có vô số cái vô hình xúc tu, lấy Cốt Long danh nghĩa, đem hắn hướng thú triều chi xâm kéo túm. Phảng phất nơi đó có cái tỉ mỉ bố cục, cực kỳ nguy hiểm bẫy dập đang chờ hắn. Có chút ý tứ rồi. Lục Nhai thần thức mở ra, phát hiện Toàn Nhiêm Tử ba người tựa hồ cũng gặp phải làm phiền rồi. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện, giống như lại có hai người từ Thải Vân Thành phương hướng, đang tật tốc bay về phía thú xảo chi xâm. Hai cái tiên thánh. Chương 79, Tiên Tạc Vương. Thú xảo chi xâm phía tây 800 dặm. Tinh không vạn lý. Đột nhiên, một khối cự vân bên trong sấm sét vang dội. Mây trắng đảo mắt biến thành mây đen. Không bao lâu, trong mây đen đã nứt ra một đạo ẩn nấp vết nứt không gian. Một chiếc như côn bằng lớn nhỏ màu đen buồm lớn từ mây đen tầng bên trong nhô đầu ra. Màu đen buồm lớn chậm rãi lái ra mây đen về sau, mây đen lần nữa biến thành mây trắng. Lục Nhai hơi có chút hiếu kỳ. Lợi dụng thần thức nhìn nhiều hội. Thiên chu bình thường đều là màu đen. Bởi vì màu đen từ thị giác bên trên dễ dàng bị xem như phủ không sơn, từ phản xạ thần thức góc độ nhìn, màu đen cũng nhất có ẩn thân hiệu quả. Chiếc này buồm lớn sơn phủ là tựa như đáy nổi cái chủng loại kia đen nhánh, lại lấy chuyên môn xé rách không gian thâm viên động cơ từ trong mây đen lén lút bay ra ngoài. Có thể thấy được là cái điệu thấp chủ. Nhưng coi buồm lớn tạo hình, mũi tàu miệng hổ răng nanh, màu đen trung điểm suýt lấy các loại xương thú, máu đàn, tựa như man hoang hung thú bình thường. Không che giấu chút nào lộ ra một loại thiêu sát kiếp ngược, việc ác bất tận man hoang dạ tính. Cho người ta vừa nhìn liền biết, đó là cái cùng hung cực ác đại tiên kẻ trộm. Lục Nhai cảm giác có chút không hài hòa. Loại này không hài hòa cảm giác, khơi gợi lên hắn hiếu kỳ, không tiếc cách hơn 2000 dặm khai thần biết, quyết định lại nhiều ngắm vài lần. Thân thức vòng quanh buồm lớn một vòng. Lục Nhai lúc này mới phát hiện, đen buồm bên trên đồ đằng chính là hai đạo máu nhuộm râu dài, như hai thanh đại đao giao nhau cùng một chỗ. Hai thanh râu trên đao, in một cái màu trắng vương chữ, nhìn âm trầm đáng sợ, bá khí mười phần. Cái này đồ đằng, Lục Nhai cũng không lạ lắm. Chính là tiên giới tứ đại tiên tặc trong tổ chức một trong tiên tặc vương đồ đằng. Liền tiên tặc vương cũng tới sao? Lục Nhai hơi kinh hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, lần này thú triều khác thường bạo động sự kiện, trong lúc lơ đãng, lại đưa tới tứ đại tiên tặc tổ chức lực chú ý. Cơ hồ mỗi cái tổ chức đều dính vào. Sớm nhất là tiên vĩ. Tiên vĩ là tiên giới lớn nhất phản nhân loại thú tiên tổ chức, toàn viên thú tiên, số lượng khổng lồ, nhân viên cao thấp không đều, trong đó không thiếu cường giả, mục đích là dẫn đầu thú tiên phản kháng tiên đình chính sách tàn bạo, thành lập tinh khiết thú tiên quốc độ. Sự kiện lần này chính là từ tiên vĩ xâm lấn trúc tuyển tông bắt đầu. Vân Trung Tử là dò đường tiên phong. Côn Bằng huynh đệ theo sát phía sau. Sau đó, tư đồ khống chế Côn Bằng huynh đệ nuôi dưỡng Liệp Linh phi thử, đem Lục Nhai dẫn đến Bạch Liên Tông. Tiếp theo là sứ đồ. Sứ đồ là tiên giới lớn nhất tổ chức khủng bố, chỉ đang khôi phục cựu thần U Minh thống trị, nhân số ít, nhưng từng cái đều là tinh anh, thực lực cực kỳ cường đại, vì tứ đại tiên tặc tổ chức đứng đầu, là tiên đỉnh nhức đầu nhất tổ chức. Nếu như nói tiên vĩ là phản tiên, cái kia sứ đồ chính là phản thần. Sứ đồ đối Liêu Huyền Dạ kế hoạch là cả sự kiện căn nguyên. Lục Nhai ẩn ẩn cảm giác, chuyện này vô luận như thế nào phát triển, đến cuối cùng nhất định sẽ dẫn phát một trận quét sạch tiên giới đại phong bạo. Rất nhanh, tứ đại tiên tặc tổ chức một trong, Bạch Dạ cũng tham dự vào. Bạch Dạ tiên giới lớn nhất dưới mặt đất giao dịch tổ chức, đen trắng ăn sạch, tại từng cái tiên vực đều có phần đà, chuyên môn làm hắc đạo buôn bán. Phàm là tiên đỉnh quy định không thể mua bán, chỉ cần dùng tiền, tại Bạch Dạ đều có thể mua được. Lần này toàn nhiệm tử ba người, chính là bỏ ra nhiều tiền từ Bạch Dạ mua được cốt long tin tức, từ đó đi tới thú xảo chi sâm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì Bạch Dạ sẽ đem như thế tin tức trọng yếu, bán cho ba cái tuổi trẻ tiên học viện tiên tôn. Lục Nhai luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, tiên tặc vương cũng tới. Tiên tặc vương là tiên giới lớn nhất truyền thống tiên tặc tổ chức. Cũng là tiên giới tứ đại tiên tặc trong tổ chức, tiếp cận nhất kẻ trộm một cái. Sứ đồ là tổ chức khủng bố, tiên vĩ là cách mạng tổ chức, Bạch Dạ là dưới mặt đất giao dịch tổ chức, đều không phải là truyền thống trên ý nghĩa tiên tặc. Tiên tặc vương mới là. Tiên tặc vương lấy tầm bảo làm mục đích, vừa mới bắt đầu cũng là đánh lấy tự do cùng mộng tưởng, tham dò cùng mạo hiểm cơ hiệu, đồng thời cấp tốc lớn mạnh. Nhưng người càng nhiều liền không tốt quản lý, một khi tầm bảo trên đường gặp phải khó khăn, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận. Hãm hại lừa gạt không từ thủ đoạn. Tiên tặc vương cũng dần dần từ một cái mạo hiểm tổ chức biến thành tà ác tiên tặc tổ chức. Cái này khiến Lục Nhai ý thức được, vua hải tặc cái gì đều là gạt người, cái gọi là tình bạn, cố gắng cùng thắng lợi chỉ là số ít cường giả quyền lực, bình thường đại đa số cuối cùng chỉ có thể rơi xuống làm tuyệt đối tà ác. Cũng may, tiên tặc vương một mực tuân theo một cái khác sơ tâm. Đối bảo vật tham lam. Tiên tặc vương xuất trinh địa phương, nhất định có bảo vật. Tiên tặc vương cao tầng xuất trinh. Càng là vì trí bảo. Lục Nhai phủi mắt thấy bên dưới chiếc này buồm lớn mạn thuyền hảo. 6. Đơn đi một cái 6, cái này có thể có ý tứ. Lục Nhai không nghĩ tới Đông Phủ tiên khu loại này vắng vẻ địa phương, lại có tiên tặc vương sắp xếp 10 vị trí đầu đơn hạm đến đây tầm bảo. Cốt long mị lực lớn như vậy. Người người đều muốn sinh con. Căn cứ Lục Nhai ký ức, tiên vĩ mạn thuyền hảo phía trước 10 đơn hạm bên trong, chí ít sẽ có tiên đế cấp cao thủ tòa chấn. Nhưng mà Lục Nhai phát hiện. Cái này một chiếc mạn thuyền xưng là 6 thuyền lớn bên trên, mạnh nhất thế mà chỉ có một cái nửa bước tiên thánh. Mà lại, trong thuyền tựa hồ còn lộ ra còn một luồng Lục Nhai chợt nhìn, suy nghĩ không thấu quỷ dị khí tức. Thân thức dò vào khoang thuyền. Lục Nhai phát hiện cái này nửa bước tiên thánh, là một cái hơi có chút tuấn khí áo lam kiếm sĩ, hoàn toàn không giống như là tiên tặc, ngược lại giống như là mặc lấy tán tiên thường phục. Tiên đình chấp sự. Tiên đình chấp sự vì cái gì thượng tiên kẻ trong thuyền? Có chút cổ quái. Tiếp tục xem nhìn. Trong phòng nghị sự, hết thảy ba người. Áo lam kiếm sĩ bên cạnh, còn có một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đầu mào gà lão nhu sĩ, có cửu tinh tiên tôn tu vi. Lão đầu tựa hồ đối với áo lam tiên sĩ rất cảnh giác. Cuối cùng là ngồi tại phòng nghị sự hắc mộc trên ghế dựa lớn, hạm chủ. Lục Nhai nhìn kỹ, cái này đúng là một cái thông qua người mang trí bảo cải biến khí tức, để cho mình nhìn có được tiên đế tu vi lục tinh tiên tông. Không sai. Giống như trung khuyển tiên trình độ lục tinh tiên tông. Nhưng hắn nhìn khí chàng so tiên đế còn mạnh hơn. Cái này hạm chủ thoạt nhìn là cái thân hình cao lớn, ngũ quan sóng cuồng tà lệ nam tử trung niên. chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người ngũ quan, cùng Lý Vô Tà cùng loại. Nhưng khí chàng so Lý Vô Tà loại kia rõ ràng là nho sĩ, lại vì che giấu thận hư làm ra vẻ ngạnh hán cường ngạnh, không biết cao đi nơi nào. Một đầu thật dài tóc đen bốn phía rối tung, sóng cuồng không bị trói buộc râu ria không gió mà bay, hẹp dài có thần trong mắt, lộ ra hung ác bá khí cùng man hoang dạ tính. Lại ẩn ẩn có một loại ma vương khí tức. Đáng tiếc Lục Nhai nhìn kỹ, tất cả đều là giả vờ bá khí. Coi tâm mạch, khí tức, linh áp, Lục Nhai phát hiện ra hỏa này trên thực tế hoàng ép một cái, nhất là sợ hai trước mắt áo lam tiên sĩ. Thủ hạ của hắn có hơn 10 tên tiên tôn, trên 100 tên tiên tông, từng cái đều mạnh hơn hắn nhiều lắm, đến mức hắn tựa như là lẫn vào đàn sói hợp kỳ, chỉ có thể dáng chống đỡ bá khí làm bộ rất nhu bức, mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt bộ dáng. Tâm mạch của hắn, khí tức, linh áp, tất cả đều bởi vì quá căng thẳng sợ hãi, tại chung quanh thân thể nhấc lên cực kỳ hỗn loạn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Nhưng đúng dịp chính là, loại này hỗn loạn khí tức chấn động, cùng hót chi lực đưa tới không gian hơi rung cực kỳ tương tự, để cho người ta nghĩ lầm hắn sẽ cộng minh chi lực. Tại tiên giới, tập được cộng minh chi lực cái nào không phải đại lão. Cái này khiến hắn ngụy trang bá khí càng thêm có thể tin, càng thêm dọa người, nhường một đám thủ hạ túi đầu xương thần, cam vì khuyến mã. Liên liên Lục Nhai chợt nhìn, đều kém chút bị hồ lộng qua, nghĩ thầm khó trách hắn có thể trở thành tiên tặc vương đệ lục hạm chủ. Nhưng là, vì cái gì ngay cả ta đều kém chút bị lừa gạt rồi. Lục Nhai cảm giác vẫn có chút không thích hợp. Tiếp tục gia tăng thần thức cường độ cùng nhạy cảm tính chất, cưỡng ép thăm dò vào kẻ này tiên đài. Đột nhiên, Lục Nhai kinh ngạc. Gia hỏa này tiên đài chỗ sâu kết nối thâm viên biên giới, lại có một đạo cùng Liễu Huyền Dạ khắc trồng cấm chế kiếm pháp cực kỳ tương tự cấm chế. Chương 80, lực lượng của thần. Hắc Liên thuyền nhỏ bong thuyền. Nhìn thấy Lục Nhai thất thần hơi kinh, Ninh Trung Tử có chút không hiểu. Sư huynh. Lục Nhai bận bịu lấy lại tinh thần. Lúc này mới ý thức được, đang cùng sư tỷ nói chuyện đây lại đột nhiên thất thần rồi, mặc dù chỉ là mấy tức thời gian, nhưng không quá lễ phép. Ừm. Ngươi nói cái gì? Ninh Trung Tử tưởng rằng chính mình nói lời nói tiêu chuẩn quá lớn, ánh mắt né tránh, có chút xấu hổ, nhưng vì Liễu Huyền Dạ, vẫn là cắn răng lập lại. Ta nói sư huynh cần phải sớm một chút đi tìm Cốt Long rồi, vì tông chủ thân thể, sư huynh phải cùng nàng sớm một chút muốn hài tử, nếu không ta sợ. Sợ cái gì? Chắp tay nhìn qua gió xoáy tụ tập, Ninh Trung Tử thần sắc cảm đạm. Ta sợ trễ cũng không có cơ hội nữa. Lục Nhai nghĩ thầm. Vì sao kêu trễ không có cơ hội? Ta muốn sinh hài tử, trừ phi ngươi biến thành nam nhân không hạ thủ được, nếu không chính là thượng thiên vì thần, hạ ngục vì ma, cũng phải để ngươi mang thai đúng không? Nghĩ như vậy, Lục Nhai ngoài miệng lại nói. Cũng không cần sớm như vậy, ta trước hết để cho người khác đi tìm xem, tìm được, ta đi đoạt. Ta đi mua trở về, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Ninh Trung Tử. Mấy câu nói chuyện, Lục Nhai lại không có tâm tình chú ý 2000 dặm bên ngoài, tiên tặc vương 6 buồn đội tình huống. Hắn sợ lại nhìn tiếp, lòng hiếu kỳ bị điều động, sẽ nhịn không nổi tự mình muốn đi cậy phó bản rồi. Ta mát cấp đại lão cùng các ngươi một đám cặn bã cùng một chỗ vào phó bản. Ta không muốn mặt mũi. Các ngươi tùy tiện ai bắt được Cốt Long, ta lại cướp tới không tốt sao. Trăm sông đổ về một biển, trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả. Đến mức cái này 6 buồn đội hạm chủ. Quả thật có chút kỳ quặc. Hán tiên đài chỗ sâu thâm viên cấm chế mặc dù hiệu quả cùng Liễu Huyền Dạ khắc trồng cấm chế bất đồng, nhưng nó nơi phát ra cùng bệnh khắc thủ pháp cũng không bản chất khác nhau. Có thể thấy được tại tiên giới, Liễu Huyền Dạ loại này lấy tiên thân là vật chứa, thai nghén, ẩn tàng thâm viên cấm chế án lệ, không là độc nhất vô nhị. Nhưng loại này tiếp cận mát cấp bệnh khắc phương thức, không thể nào là người người đều biết hàng thông thường, rất có thể hai người xuất từ cùng một cái chỉnh dung bác sĩ. Rốt cuộc là người nào? Thế giới này chỉ là thiết lập cùng trò chơi một dạng. Cụ thể lịch sử, sự kiện, nhân vật, địa lý đều hoàn toàn không giống. Ở trong game, Lục Nhai đồng thời chưa nghe nói qua loại này cắm rễ tại tiên nhân thể nội, ẩn chứa pháp tắc lực lượng thâm nguyên cấm chế. Coi như xuyên qua đến thế giới này hơn một tháng, Lục Nhai cũng chưa nghe nói qua. Thậm chí nói, Lục Nhai nhìn vị tiên tặc vương này 6 buồng hạng chủ, tựa hồ đồng thời không biết mình thể chất đặc thù, coi là chỉ là vận khí tốt. Lục Nhai tựa hồ ngửi thấy âm nhu hương vị. Một cái quét sạch toàn bộ tiên giới, thậm chí là thần. Tiên, minh tam giới đại âm mưu. Mà chính mình, không chỉ chứng kiến lịch sử, rất có thể muốn trong lúc vô tình cải biến lịch sử. Nghĩ như vậy, Lục Nhai lại thuận miệng hỏi. Sư tỷ, ngươi có nghe qua một chút liên quan tới sứ đồ hoặc u minh truyền thuyết sao? Thì như bọn hắn tại mưu đồ bí mật chuyện đại sự gì? Ninh Trung Tử chân mày cau lại, suy nghĩ một chút nói. Sứ đồ một mực tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Đây là tiên giới công nhận sự tình, nhưng tiên đình đối u minh sự tình quản khống rất nghiêm. không ai biết rõ bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì, cũng có rất ít người biết liên quan tới U Minh sự tình. Lục Nhai khẽ bước cằm, chợt nhớ tới một cái điểm đáng ngờ. Tông chủ thể chất như vậy, tiên đình không có quản qua sao? Ninh Trung Tử nói. Tông chủ năm đó mới từ tiên học viện nghỉ học, Đông Phủ tiên đình lập tức phái người dùng nghiệm minh thạch cho nàng đo qua, không có phản ứng. Không có phản ứng. Lục Nhai khẽ giật mình. Nghiệm minh thạch là một loại phi thường bén nhạy kiểm tra đo lường linh khí, cấp bậc phi thường cao, người bình thường rất khó động tay chân. Liêu Huyền Dạ trên thân rõ ràng như vậy u minh khí chất thế mà không có phản ứng. Chẳng lẽ là Lý Vô Tà âm thầm hỗ trợ sao? Không có, chính là Lý Vô Tà đưa ra phải dùng nghiệm minh thạch kiểm nghiệm, ta lúc đó tại hiện trường, kết quả kiểm tra chính là phổ thông khắc trồng cấm chế, tương đối âm độc mà thôi, cùng u minh không hề quan hệ. Thật hay giả? Ta về sau còn nói bóng nói gió hỏi qua Lý chấp thủ, hắn liên tục xác định cũng không có từng dở trò, hắc thạch ngược lại là nói không tỉ mỉ, dùng cái này tại ta Trúc Tuyển Tông mò không ít chỗ tốt, cũng may hắn về sau cũng giúp không ít việc. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Tại tiên giới, khắc chồng thể chất, khắc vợ thể chất cũng không hiếm thấy, rất nhiều tiên nhân đang bế quan lúc, đều sẽ cho đạo lữ gieo xuống tương tự kiếm ý, phòng ngừa đối phương làm ra vượt rào sự tình, tăng thêm tông chủ cũng không đi ra ngoài hại người. Chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì. Phòng xanh biết kiếm ý. Lục Nhai ở trong game chưa từng thấy qua loại này cao đoan đồ chơi. Nếu không phải nhìn thấy cái này sáu buồng hạm chủ thể bên trong cũng có, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đem người khác cho cắm sừng. Ninh Trung Tử tiếp tục nói. Ngoại trừ đạo lữ ở giữa, rất nhiều phụ mẫu cũng biết cho nữ nhi tử nhỏ trùng khắc tương tự cấm chế, thậm chí còn có cho nhi tử trùng loại giống như cấm chế, khiến cho chuyên tâm tu hành. Tông chủ rõ ràng như vậy u minh khí chất người khác không kỳ quái. Tại cùng loại cấm chế bên trên giả tạo u minh khí tức, cũng là một loại thường gặp thủ đoạn, dù sao tiên nhân đàm luận minh biến sắc, dính điểm u minh hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng ngươi kỳ thật biết rõ, tông chủ cấm chế cũng không phải là như vậy. Ừm. Đầu tiên, tông chủ cấm chế không những đối với nam nhân, thậm chí còn đối với nữ nhân có hiệu quả, chỉ có ta cùng tiểu vũ phi phi loại này, cùng tông chủ mỗi ngày ở cùng một chỗ, coi nàng là người nhà một dạng. Sẽ không lên bất luận cái gì tà niệm, mới có thể khỏi bị cấm chế gây thương tích. Tiếp theo, tông chủ cấm chế uy lực quá mạnh, không nhìn đối phương tu vi cưỡng ép khắc chế, Lý chấp thủ lần thứ nhất gặp tông chủ lúc, tự kiềm chế tu vi cao thâm, không có quá để ý, kết quả bị tổn thương một lần coi là tu vi lại phải rơi xuống, đi thăm thần y cầu cứu. Trừ cái đó ra, cái này 3.000 năm nay, cơ hồ cách mỗi vài chục năm liền sẽ có thần bí sứ đồ đi vào Trúc Tuyển Tông, không hề làm gì, chỉ đang âm thầm quan sát tông chủ. Quan sát mấy ngày liền tự hành rời đi. Những này vẫn là tông chủ khi còn bé nói cho ta biết, sau khi lớn lên nàng nhắc lại, nhưng ta rõ ràng, những này sứ đồ vẫn như cũ mỗi lần đều sẽ tới. Lục Nhai nhẹ gật đầu, khởi hành đứng ở bên người Ninh Trung Tử, nhìn qua gió xoáy tụ tập mênh mông tiên khung, có chút ít xúc động nói. Nhiều năm như vậy, vất vả sư tỷ rồi. Bất quá Ninh Trung Tử nói nhiều như vậy, Lục Nhai tò mò nhất chính là, nghiệm minh thạch thế mà đối Liêu Huyền Dạ không có phản ứng. Hắn đông nhiên cảm giác chính mình đối lao bà hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập, trên người nàng có lẽ còn có chính mình chưa chạm tới bí ẩn. Còn cần càng thâm nhập giao lưu mới là. Đến mức sư tỷ thúc dục sinh bảo, mặc dù Lục Nhai ngại phiền phức, nhưng xem như tiểu bạch kiểm nghĩa vụ, hắn quyết định vẫn là phục vụ đúng chỗ. Huống chi, về sau nhường sư tỷ sữa hài tử, nàng liền không có tinh lực mỗi ngày phiền chính mình, phải tự làm cái này chuẩn bị, làm cái kia quý hóa. Sư tỷ an tâm đi, trong một tháng liền sẽ có hài tử. Ninh Trung Tử đột nhiên khẽ giật mình, tươi đẹp tú kiểm bên trên không hiểu hiện lên một tia choáng váng sắc. Nhanh như vậy sao? Ta rất mạnh. 2000 dặm bên ngoài. Tiên Tặc Vương 6 buồng hạm. Hạm chủ tên gọi, Hoàng gia đế. Cùng cái kia vô song khí chàng một dạng, bá khí bên trong lộ ra không bị trói buộc. Đối mặt nửa bước tiên thánh áo lam kiếm sĩ, hắn lại hoảng được ép một cái. Nhịp tim, khí tức ngăn không được loạn thành một bầy, phát ra tựa như cộng mình kiếm lực không gian hơi rung. Khiến cho áo lam kiếm sĩ so với hắn càng hoảng. Một đoạn lâu dài trầm mặc về sau, Hoang Dạ Đế chỉnh lý cảm xúc, cắn răng mở miệng. Thân là Chu Thần chân nhân đệ tử, tiền bối. Khu khu, tiểu tử ngươi không hảo hảo ăn quan gia cơm, mang ta cửu phàm hạm tới loại này vắng vẻ địa phương quỷ quái, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Chu Thần chân nhân mặc dù tại tiên đình có phần có chút bối cảnh, nhưng chúng ta là tiên tặc, nếu như không chiếm được thứ ta muốn, ngươi sống không được. Áo lam kiếm sĩ dọa đến cứng họng. Hoang Đế đại nhân, ta. Lời đến khoe miệng, hắn chợt nhớ tới Hoang Dạ Đế kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn Hoang Đế, vội vàng đổi giọng. Hồi Dạ Đế đại nhân, Đông Phủ Tiên Khu mặc dù vắng vẻ, nhưng lại tụ tập một chút cao nhân, theo vạn bối biết, trước tiên đế Lý Vô Tà, nghèo túng tiên đế cửu chỉ thần cái, trước mắt đều tại cái này khối tiên khu ở lại. Hai cái tiên đế tại. Hoàng gia đế bệ nghệ ánh mắt khẽ run rẩy, dọa đến nghĩ đường cũ trở về. Hắn sở dĩ đồng ý áo lam kiếm sĩ đến thú xào chi sâm, cũng là bởi vì nơi này rất vắng vẻ, không có gì cao nhân tại. Áo lam kiếm sĩ tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, còn có cái dã đế đại nhân quen thuộc người cũng tại. Ai? Hoàng gia đế thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có cái người quen biết tại. Tam phàm hạm chủ khoáng hồ đại nhân nữ nhi, liền tại cái này khối tiên khu ở hơn 2.000 năm, bây giờ là đông phủ tiên đỉnh cao dài chấp sự. Cái gì? Hoàng gia đế im lặng, tiểu hồ ly kia tuổi không lớn lắm, lại cùng với nàng cha một dạng nội dung độc hại một dạng không rơi, tu vi lần vô cùng, liền hắn cũng không bằng. Cái này người quen không cần cũng được. Áo lam kiếm sĩ phân tích nói. Gia đế đại nhân ngẫm lại xem, nếu như đông phủ tiên khu này không có bảo bối lời nói, làm sao có thể tụ tập nhiều như vậy cái đại nhân vật? Chỉ là cốt long thân thể tàn phế, như vậy quý giá. Cái này cốt long đối đại nhân đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng đối vạn bối cũng rất nặng mớn. Vạn bối sư tôn Chu Thần chân nhân đối cốt long thèm nhỏ dại đã lâu, vạn bối lần này muốn bắt đến cốt long, ở sau đó thải vân tiên ban đại hội bên trên xem như dâng tặng lễ vật đưa cho sư tôn, cảm tạ lao nhân ra ông ta đối vạn bối mấy ngàn năm qua dốc lòng dạy bảo. Hoàng gia đế nghe chút, nghĩ thầm cái này Chu Thần chân nhân thật coi là quyền lực thông thiên, chính mình nếu không phải cái tiên tặc, cũng phải chuẩn bị chút lễ vật, hảo hảo định bợ mới là. Cốt long cho ngươi, ta tay không trở về. Xem như trao đổi, Lam Mộ có một cái người lớn tuyệt đối muốn bảo vật tin tức, cái này bảo vật liền tại thú xào chi sâm, có cái này bảo vật, đại nhân có thể nhảy lên siêu việt tiên hoàng, thu hoạch được lực lượng của thần. Cái gì? Áo lam kiếm sĩ nhìn chung quanh một chút, xác định không người về sau, xích lại gần hoàng gia đế, đưa lô thai lặng lẽ nói ba chữ. Cái gì? Hoàng gia đế trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hai con ngươi kinh trệ. Sóng cùng nhịp tim cùng khí tức chấn sàn nhà đã nứt ra. Chương 81, ngươi nghe ta giải thích. Lục Nhai trở lại Thanh Loan Thành thời điểm, đã là hoàng hôn. Màu vàng tịch dương rơi tại Thanh Loan Thành, tản mát ra mê người hơi say. Một cái hát chu, Lục Nhai nhận lấy toàn thành nhân dân đường hẻm hoan nghênh. Tại chó kêu hai tiên âm thầm chỉ đạo bên dưới, thành dân cùng nông hộ bọn họ đem pháo hoa trong tiệm pháo hoa rời trống, một mạch nổ đi ra. Ánh lửa bập bùng ở trong ánh tà dương nở rộ. Hai bên đường phố thành dân nhiệt tình hô hào. Bọn nhỏ càng là vòng quanh Lục Nhai xoay quanh. Lục Nhai giống lãnh đạo một dạng phất tay ra hiệu. Nghĩ thầm đêm nay lại có thể bạch chơi rồi. Nếu như sư tỷ không trả cương vị, ngẫm lại cũng không có khả năng. Đáng tiếc đêm nay cái này hoàng kim thời gian. Cũng chỉ có đêm nay, những gian thương này bọn họ mới có thể cho hắn một cái cứu thế phúc lợi, đến ngày mai tiêu phí, liền một mao tiền cũng làm trò không được. Cuối phố, Mộ Vũ Phi Phi nhặt lên trước đó ném trên mặt đất dẫm đến tràn đầy bùn mức quả, lược thi tiểu pháp, dọn dẹp sạch sẽ, liền một người một ngụm, miệng lưỡi dẻo quẹo, liếm cất cánh. Nhìn qua trên đường phố quấn Lục Nhai xoay quanh bọn, hai nữ hoa một người một bộ mắt cá chết, phảng phất khám phá hồng trần. Các ngươi cứ vui vẻ đi, thật tình không biết người nào đó đã là U Minh rồi. Hắn lừa gạt người khác, nhưng không gạt được chúng ta. Dù sao chúng ta mới là biết hắn lâu nhất người, hiểu rõ. Ha ha, gia hỏa này không có xuống hạ. Hai người nói một mình, vừa liếm vừa nói lấy, lời nói xong, mức quả cũng liếm không còn. Dù sao hổ lưỡi có là có móc câu. Bất kỳ vật gì đều có thể cho ngươi liếm đến cùng trọng. Ăn xong còn sót lại cuối cùng một cái mức quả, hai người một đôi mắt, nhanh như chớp lại chạy tới bánh kẹo cửa hàng. Lão bản, ta có cái bằng hữu nói hắn muốn ăn mức quả. Không sai, chính là cái kia vừa mới cứu vớt Thanh Loan Thành bằng hữu, người còn ở bên ngoài đâu, không tin ngươi tự mình đi hỏi. Trưởng quỹ đủ số hát tuyến, cắn răng xuất ra 10 chuỗi đường hồ lô. Đó là cái tròn vo béo phụ nhân, nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cho mức quả có thể, tối thiểu được đổi điểm bắt quái tới. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, sư phụ nhà ngươi trước khi ra cửa là ngũ tinh tiên sư, làm sao vừa về đến liền thành tiên tông rồi? Hai người đột nhiên sững sờ, chợt kịp phản ứng, vồ đến một cái mức quả. Không cần suy nghĩ, thốt ra. Đó còn cần phải nói. Tiểu sư thúc làm chứ sao? Lộng. Trưởng quỹ có chút không dám nhìn thẳng cái từ này rồi. Ta nhìn linh trưởng lão trước đó một mực tại lục thành chủ gian phòng làm sự tình. Hiện tại lại cùng đi Bạch Liên Tông. Ninh trưởng lão cùng Lục Thành chủ đến cùng quan hệ thế nào? Hai nữ hoa vừa muốn trả lời, đống nhiên khẽ giật mình. Nghĩ tay không bộ bắt quái. Cái này mười xuyên là cho tiểu sư thúc, chúng ta cũng không có ăn nha. Trưởng quỹ đành phải lại lấy ra 10 chuỗi đường hồ lô. Hai nữ hoa một tay đoạt đến, ý vị thâm trường nói ra. Loại sự tình này chúng ta không thể quá tỉ mỉ. Tóm lại, tiểu sư thúc hắn người này, không có xuống hạng, ngươi hiểu không? Trưởng quỹ vội vàng gật đầu.
Đã hiểu đã hiểu.
Ninh Trung Tử đi tại trên đường phố, có thể cảm nhận được mọi người nóng rực tầm mắt. Nàng cực lực đè nén tu vi, trầm mặt, tận lực không nói lời nào, sợ bị người khác phát giác nàng thoang cái thăng lên 5 cái tiểu giai. Loại chuyện này thật sự nói không rõ ràng. Đơn giản nghi thức hoan nghênh sau khi kết thúc, nàng không tại trong thành trì hoãn, thừa dịp người khác không chú ý, rất mau trở lại tiểu trúc tuyển sơn. Cùng Liễu Huyền Dạ hàn huyên một hồi, hiểu rõ sứ đồ sự tình từ đầu đến cuối, tận lực đè nén chấn kinh, rất nhanh đi nghiên tập dược điển rồi. Liễu Huyền Dạ không hỏi nàng thăng lên tiên tông sự tình. Loại sự tình này không cần hỏi. Cùng lúc đó, Lục Nhai tại Duyệt Lai khách sạn, đem anh Thỏ Tiên cùng Vân Tương Ngọc gọi tới. Xuất ra chiến lợi phẩm, một túi chữ vật chuột bay thịt. Có chừng mấy ngàn vạn chỉ liệp linh phi thử, trong đó còn có hàng vạn con sống, chết tốt lắm tốt ướp gia vị một cái ăn món kho, sống có thể dưỡng lấy ăn tươi mới. Không sai biệt lắm có thể duy trì hơn một tháng món ăn mặn cung ứng. Anh Thỏ Tiên nhìn trợn mắt hốt mồm, một đôi hai thỏ kém chút vểnh lên.
Thú, thú.
Thú triều cũng có thể ăn sao?
Thế nào, người ta ăn ngươi cũng không mập mờ.
Đến mức ngư phi tử không gian giới cùng thần quy. Lục Nhai chính mình giữ lại thần long bãi vi thời điểm dùng. Thu đến cấp tiên tin tức về sau, Lý Vô Tà vội vàng từ Đông Phủ Thành chạy tới. Kết quả đến chậm, không có vượt qua cho hay. Nghe tiểu hồ tiên sen lẫn điên nói say nói tự thuật, Lý Vô Tà đau lòng ôm lấy Lý Thất Dạng, vẫn cảm giác chưa tỉnh hồn.
Tiểu thất ngoan.
Ba ba vẫn là phải đem ngươi mang về Đông Phủ Thành mới là, địa phương khỉ gió này thường thường gây sự. Vung xuống Lý Thất Dạng, Lý Vô Tà một cái chớp nhoáng, liền tới đến tiểu trúc tuyển sơn kiếm bãi bên trên, tìm được Lục Nhai. Lục Nhai vốn định dọn dẹp một chút đi ôn tuyển cốc tắm một cái, gặp Lý Vô Tà qua đây, chuẩn bị lừa gạt vài câu xong việc. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Gió đêm phân phật. Lý Vô Tà cạo râu, đổi một thân tiên đình vân bảo, trong đám mây trắng phủ kín kim quang, phối hợp thân hình của hắn khí chất, sắc trời lờ mờ, lại không nhìn thấy hắn mắt quần thâm, chợt nhìn, có như vậy điểm tiên đế nho nhã phiêu dở. Thu đến Bạch Liên Tông tin tức, cùng với từ tiểu hồ tiên nơi đó nghe được đôi câu vài lời. Lý Vô Tà đối Lục Nhai lại có nhận thức mới. Chỉ là, hắn cũng là người có thân phận, chấn kinh cái gì chỉ biết lưu tại trong lòng, sẽ không ở trước mặt nói ra. Liên quan tới Liêu Huyền Dạ rất nhiều chuyện, xem như tiên đỉnh chấp thủ cũng không tốt thảo luận, trang diện một lần hết sức khó xử. Ấp ủ hồi lâu, Lý Vô Tà mới nói. Lục Thành chủ hôm nay trợ giúp Bạch Liên Tông diệt chuột có công, lại hỗ trợ tiêu diệt đảm trại chủ lực, ta có thể.
Lục Nhai mừng rỡ mà hỏi.
Vì ta thân thỉnh trợ cấp. Có thể vì Thanh Loan Thành phát triển thân thỉnh một chút chính sách bên trên duy trì.
Dừng A.
Lục Nhai lườm hắn một cái, nói đến tiền, hắn chợt nhớ tới cái gì.
Ta hỏi ngươi, ta một tháng qua giết không ít phạm nhân bị truy nã, cho cốt cho Đông Phủ Tiên Đình đưa một nhóm lại một nhóm, vì cái gì tiền thưởng đến bây giờ còn không có phát xuống đến.
Đông Phủ Tiên Đình muốn lên báo Thải Vân Tiên Đình, bên kia đi trình tự rất chậm.
Lý Vô Tả có chút bất đắc dĩ, nhưng không có đem sự tình nói quá tỉ mỉ, chỉ nói.
Nhắc nhở ngươi một câu, Thải Vân Tiên Đình có cái gọi Chu Thần Chân Nhân ra hỏa, mặc dù chán ghét, nhưng ngươi tốt nhất thiếu trọng, đó là ta đỉnh phong thời điểm đều không động được người.
Lại mẹ nó Chu Thần Chân Nhân.
Lục Nhai nghe được thần phiền.
Đúng đúng đúng.
Lý Vô Tà lại nói. Từ Ứng Long sự tình ta cũng giúp ngươi chạy không ít đường, chỉ có thể nói tạm thời nhấn ra rồi, nhưng tương lai rất không lạc quan.
Lục Nhai gật đầu.
Đa tạ.
Ấp ủ đến tận đây, Lý Vô Tà rốt cục nói ra trọng điểm.
Liên quan tới Liêu Tông chủ sự tình, ngươi tự mình xử lý, Đông Phủ Tiên Đình không giúp được bất luận cái gì bận điệu, thể chất của nàng vấn đề trình tự bên trên là không có vấn đề, nhưng nếu như bị người bắt được cái chuôi, ta cũng cứu không được.
Lý Vô Tà không có đem lời nói như vậy thấu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi.
Trình tự bên trên không có vấn đề,
nhưng khẳng định có vấn đề.
Hắn cũng không có báo cáo, nhường Lục Nhai tự hành xử lý, chính mình gánh chịu hậu quả.
Không sao.
Mấy câu nói chuyện. Lục Nhai cảm giác Lý Vô Tà người này còn có thể, quyền lực cũng so với bình thường tiên khu chấp thủ muốn lớn không ít. Mặc dù là bị giáng chức xuống, nhưng làm việc ngoài ý muốn rất chân thành, có thể nhìn ra, hắn đối Đông Phủ tiên khu rất có cảm tình.
Cốt Long sự tình, Lục Nhai không có nói, Lý Vô Tà cũng mơ mơ hồ hồ biết một chút, không xác định, cũng không có nói.
Hai người sau đó lại hàn huyên điểm liên quan tới Thanh Loan Thành phát triển quy hoạch, tiếp xuống thu chiều chống làm việc, thậm chí còn hàn huyên điểm hài tử thích thú.
Cho chuyện nhiều, Lục Nhai có chút khát nước.
Thế là vô ý thức lấy ra bên hông ống trúc, muội muội nhấp miệng thần kỳ rượu. Bởi vì thực hiện mát cấp lên men thuật, thần kỳ mùi rượu so Lý Vô Tà uống hương vị càng thêm thuần khiết.
Ngụm kia cảm giác,
cái kia kỳ hương,
cái kia linh luận.
Lý Vô Tà sửng sốt nửa ngày, mới nói:
"Ngươi
cũng uống cái này. Lục Nhai bận bịu khoát khoát tay. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là giải khát. Lý Vô Tà cũng hơi có vẻ xấu hổ, bận bịu viện cái cớ nói. Ta cũng là chủ quán tặng.
Cái gì?
Lục Nhai ra vẻ kinh ngạc, tức giận bất bình nói. Sư tỷ thế mà còn hoa 800 tiền tinh mua, thua thiệt đã chết. Trong nháy mắt, Lý Vô Tà sắc mặt đọc lại. Trong bóng đêm lờ mờ đều có thể nhìn ra tái nhợt. Sửng sốt một hồi lâu, Lý Vô Tà chắp tay ôm quyền. Đi trước một bước. Quay đầu chạy tới Bách Thảo cửa hàng, ngay trước khách hàng mặt, cho người ta trưởng quỹ dừng lại đau nhức phê, kém chút để người ta doanh thương văn thư cho treo. Cuối cùng ràng buộc trở về 10 đầu hắc dương mới tính kết thúc. Đem hắc dương bỏ vào không gian giới, Lý Vô Tà thật vui vẻ về tới phía Bắc đạo tràng, ôm lấy Lý Thất Dạ dụ dỗ nói. Tiểu thất ngoan. Ba ba giết hắc dương cho ngươi ăn có được hay không nha? Vừa gặp hắc dương phụ nhân bưng sữa ấm tiến đến, đột nhiên ngây dại. Bột một tiếng, sữa ấm quẳng xuống đất. Hắc dương phụ nhân quay đầu liền chạy. Ngươi nghe ta giải thích. Cố ý chọc giận đi Lý Vô Tà về sau, Lục Nhai đi Liễu Huyền Dạ tẩm cung dạo qua một vòng. Phát hiện Liễu Huyền Dạ một mực tại lầu 2 tĩnh tu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Kinh lịch sứ đồ một chuyện, chắc hẳn trong nội tâm nàng cũng biết có biến hóa không nhỏ. Lục Nhai không có đi quấy rầy nàng. Đi thẳng tới ôn tuyền cốc. Tùy tiện tìm cái ao, tiêu sái ngâm lên nổi. Thanh quang vân hải. Nước trời một đường. Mặt nước sương mù tràn ngập, phiêu đãng hương hương hoa cỏ, tại hòa thuận vui vẻ thanh quang bên dưới tựa như tiên cảnh. Chẳng biết lúc nào. Một đầu hồ lô khổng lồ treo tại ao nước trên không, tại trong hơi nước lờ mờ, tản ra say say mùi thơm ngát. Một đạo ngoại ý muốn bình tĩnh giọng nữ truyền xuống. Đừng đi thú xảo chi sâm. Chương 82, hạm nương kế hoạch. Không có chửi mẹ. Không có mê sảng. Không có ngạo kiểu. Đây là Lục Nhai lần đầu tiên nghe tiểu hồ tiên như vậy tĩnh táo nói chuyện. Thật là có điểm không quen. Vấn đề là, ngươi vì sao thừa dịp ta khi tắm mà nói. Cũng không phải là muốn đến tìm nhìn kỹ khỏe mạnh, kết quả vô hụt, đành phải nói điểm lời xã giao đến làm dịu xấu hổ a. Cách lượn lờ rõ ràng sương mù, Lục Nhai nhìn thấy tiểu hồ tiên bình tĩnh trên mặt tròn, lại có chút bất đồng dĩ vãng mềm mại đáng yêu. Cung nàng cái kia một đầu nhỏ vụn tóc ngắn không quá tương xứng. Lục Nhai nghĩ thầm, vậy thì tới gần xem mắt thấy ai đều là mỹ nữ một dạng. Đều là hảo giác. Tiểu hồ tiên hai chân đạp tại hồ lô eo, không có thường ngày hào sắc, còn tận lực thu thân thể, đem trước ngực tuyết sắc giấu gắt gao. Lục Nhai cảm giác có chút kỳ quái, thẳng hỏi. Sư tỷ đều nói cho ngươi biết. Tiểu hồ tiên nghe chút, lập tức không vui, tựa như vẩy mực mày dầm vặn một cái, lại khôi phục lại hùng hùng hổ hổ ngữ khí. Ta muốn biết cái gì còn phải thông qua nàng. Tăng lên rất cao thai nhi chất lượng không chỉ cốt lòng, đó là chuyên vì ngươi chuẩn bị bấy dập, đồ đần. Lục Nhai không khỏi cảm thán cái này hồ ly tin tức chi linh thông, khó trách Lý Vô Tà mắt nhìn hồ sơ của hắn liền bị giáng chăn dê 100 năm. Bối cảnh sau lưng của nàng. Rất sâu. Ngươi thật giống như biết một chút cái gì. Ta đoán. Tiểu hồ tiên hai tay ôm ngực, tức giận nói. Nếu như ngươi chết rồi, huyền dạ muội muội trên thân thật vất vả cải biến đồ vật đều sẽ biến mất, thậm chí có thể sẽ hướng đi càng thêm không thể khống chế thâm uyên, mà ngươi tân tân khổ khổ thành lập Thanh Loan Thành cũng biết sụp đổ. Toàn bộ Trúc Tuyển Tông rất nhanh trở thành phế tích. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi bây giờ là Trúc Tuyển Tông người tâm phúc, nơi này không thể không có ngươi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tiên giới còn có càng mạnh người, càng kinh khủng hơn nữa không biết tồn tại, vì mọi người, ngươi không muốn coi khinh tính mạng của mình. Lục Nhai còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chứng trạc đàng hoàng tiểu hồ tiên, có chút hăng hái mà hỏi. Vậy ngươi nói một chút thú xảo chi xâm đều có cái gì nguy hiểm? Ta không biết, tóm lại rất nguy hiểm là được rồi. Vậy ngươi nói, có gì có thể đồ vật có thể thay thế cốt long? Nếu như ngươi có 100 vạn tiên tinh, ta dẫn ngươi đi bạch dạ, chí ít có 10 loại không thể so với cốt long tiên tủy kém thảo dược thú đan, ngươi tùy tiện tuyển. Lục Nhai đột nhiên khẽ giật mình. Ta có 100 vạn tiên tinh sẽ còn là cái này điếu dạng. Thì ra ngươi cái này lẳng lơ hồ ly là đến cho bạch dạ đánh quảng cáo. Lục Nhai cố ý hỏi. Ngươi chán ghét ta sao? Tiểu hồ tiên sững sờ, ôm chặt ngực, mặt tròn dương lên. Đó là tự nhiên. Lục Nhai cười nói. Chẳng trách, nói cho ta biết nguy hiểm, lại không nói cho ta cụ thể là cái gì, còn ám chỉ ta nghèo bức không có tiền, ngươi cái này không phải cố ý tại dụ hoặc ta đi tới phó bản ngươi sao? Phó bản. Tiểu hồ tiên lục soát hồi nhỏ đi theo tiên tặc vương ba buồm đội đi khắp tiên giới ký ức, cứ thế là không có tìm ra phó bản cái từ ngữ này tới. Lục Nhai nhắm mắt lại, lắc đầu. Vô dụng, ta sẽ không làm theo ngươi. Hừ. Gặp Lục Nhai như vậy chắc chắn, tiểu hồ tiên nhẹ nhàng thở ra, mặt tròn dương lên, hừ lạnh một tiếng, liền thừa hồ lô bay mất. Toàn bộ hành trình không thấy Lục Nhai liếc mắt, sợ thấy cái gì buồn nôn với vật. Lục Nhai nhắm mắt dưỡng thần. Kém chút bị tiểu hồ tiên nói muốn đi thú xảo chi xâm khỏe mạnh rồi.
Ha ha, phải bình tĩnh. Ta Lục Nhai liền xem như đoạn tử tuyệt tôn, cũng không có khả năng lại đi vào phó bản, tám người khiêng đại kiệu kéo ta đi đều không đi.
Đêm yên tĩnh. Chảy ra cuồn cuộn, có côn trùng kêu vang tiếng sột soạt, còn có gió mát phật trúc.
Chẳng biết lúc nào, Liễu Huyền Dạ cũng tới đến bên cạnh ao. Không có xuống nước, chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh Lục Nhai. Một bộ tinh tu lụa trắng, tựa như choàng một tầng thông thấu trúc màng, loáng thoáng lộ ra một loại thần tính trắng nõn. Nhoáng một cái đã hơn một tháng, tiểu tiểu cùng trước kia không giống với lúc trước.
Có cái gì không giống?
Nói không ra.
Liễu Huyền Dạ nhàn nhạt nói, phất tay xua tan hơi nước, nhường tinh huy hạ xuống.
Mặt mày của nàng như bức tranh, bên môi dính lây sương sớm, con ngươi bên trong chiếu đến tinh quang, thanh tịnh hiểu điệu, rung động lòng người.
Vân Hải tinh huy, thanh quang vụ điểu, người cùng nước, nước cùng trời, đều là hoàn mỹ hòa làm một thể.
Liêu Huyền Dạ tâm như trong suốt.
Đến bên cạnh ao, nàng đồng thời không có muốn song hưu dự định.
Một đôi chân bóng bản chân khoác lên Lục Nhai trên bờ vai.
Không có một tia trêu chọc, tựa như hài đồng bình thường chơi đùa.
Lục Nhai nghĩ nghẹn điểm hoa quả khô, các loại đã ăn cốt long tiên thủy, lại đến hoàn thành đại nghiệp.
Chỉ là bị Liễu Huyền Dạ chân chân dựng lấy, thỉnh thoảng dính điểm tinh nước, thỉnh thoảng xoa xoa xương vai của hắn, thỉnh thoảng trêu chọc hắn tóc mai.
Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tản ra nhàn nhạt tiên cốt hương cỏ.
Lục Nhai toàn thân đều nổi da gà, hắn rốt cục cảm nhận được, vì cái gì Kim Dung viết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhất định phải viết Triệu Mẫn Chân.
Chỉ đổ thừa trước kia quá nhỏ, không hiểu chuyện.
Hiện tại, ân.
Vạn kiếm.
10 vạn kiếm.
100 vạn kiếm.
Kiếm chiều như thoi đưa, nối đuôi nhau mà đâm vào Lục Nhai tiên đài.
Liêu Huyền Dạ bỗng nhiên nói.
Cảm ơn ngươi giúp sư tỷ độ kiếp.
Độ kiếp.
Lục Nhai đột nhiên mở to mắt.
Thăng tiên nhất định phải độ kiếp sao?
Bằng vào ta mát cấp linh lực xung quan.
Cấp dám đến sao?
Lục Nhai bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Cần phải.
Trong con ngươi thanh tịnh có chút lộ ra qua một tia phiền muộn cùng nhu tình, Liêu Huyền Dạ nói khẽ.
Nếu như có một ngày ta đi rồi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng sư tỷ.
Cùng tiểu vũ các nàng.
Ngươi sư tỷ, ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo vậy.
Lục Nhai gật gật đầu, hỏi dò.
Ngươi muốn đi đâu?
Thú xảo chi xâm.
Ừm.
Lục Nhai nao nao.
Ngươi đi thú xảo chi xâm.
Cái kia còn có thể trở về sao?
Liêu Huyền Dạ bình tĩnh nói.
Tiểu tiểu nói không sai, Trúc Tuyền Tông cùng Thanh Loan Thành có thể không có ta hoặc là những người khác, nhưng không thể không có ngươi.
Ngươi muốn thật đi thú xảo chi xâm, sư tỷ chẳng phải là muốn ăn ta.
Lục Nhai ý thức được tính nghiêm trọng, đột nhiên nắm nàng hơi lạnh tay.
Vẻ mặt thành thật nói ra.
Cho ta sinh hạ cái bảo bảo trước đó, ngươi chỗ nào cũng sẽ không đi.
Liêu Huyền Dạ đột nhiên khẽ giật mình.
Một đạo ấm áp từ Lục Nhai trong lòng bàn tay truyền vào nàng quanh thân, ôn dưỡng lấy tứ chi bách hải của nàng, xua tán đi một mực chịu được kịch liệt đau nhức.
Một vòng nhàn nhạt tường đỏ lặng yên hiện lên ở trên mặt của Liễu Huyền Dạ.
Tựa như một giọt nước màu rơi vào trắng loan giấy mỏng bên trên, trong chốc lát thẩm thấu mặt giấy, nhiễm lên chói lọi màu sắc.
Người màu sắc.
Liễu Huyền Dạ kinh ngạc nhìn qua Lục Nhai, nửa ngày mới ứng thanh.
Ừm.
Lục Nhai mặt ngoài rất ấm, trong lòng lại là khổ ép một cái.
Toàn Nhiêm Tử ba người gọi hắn đi thú xào chi xâm, hắn căn bản không để ý.
Người áo đen ám chỉ hắn đi, trực tiếp cho người ta cho bay.
Sư tỷ thúc giục hắn đi, hắn mượn cớ qua loa tắc trách rồi.
Tiểu hồ tiên ngược lại là không hy vọng hắn đi, lại tại trong lúc vô hình dụ hoặc hắn đi, hắn nhịn một chút, vẫn là quyết định không đi.
Hiện tại lão bà muốn đi.
Lục Nhai phục nhuyễn, hắn có thể tưởng tượng đến chính mình bỏ mặc Liễu Huyền Dạ đi thú xào chi xâm, sư tỷ sẽ như thế nào đối phó hắn.
Làm ma vương có thể. Nhưng cũng muốn tiên sinh hải tử đúng không?
Lắc đầu thở dài, Lục Nhai trong lòng bất đắc dĩ, ngoài miệng lại hiên ngang lẫm liệt.
Ta đi thú xảo chi xâm, ngươi ở nhà không muốn đi đâu.
Ừm.
Liêu Huyền Dạ đối Lục Nhai thực lực nhận biết so tất cả mọi người tiếp cận chân thực, giờ phút này thức thời nhẹ gật đầu, nhu thuận giống cô vợ nhỏ một dạng.
Lục Nhai khóc không ra nước mắt.
Được rồi.
Đi thì đi thôi.
Coi như du lịch đi, thuận tiện nhặt nhặt bà bối.
Dù sao tiên tặc vương 6 buồn đội đều tới. Dựa vào Toàn Nhiêm Tử ba người là không thể nào cầm tới cốt long rồi.
Bất quá, không thể một người tay không đi qua.
Như thế thật không có mặt mũi, cũng quá không thú vị.
Được có muội tử,
còn phải có thuyền.
Tốt nhất là có thể thích ứng bất luận cái gì địa hình, toàn bộ hỏa lực bao trùm biến hình chiến hạm.
Ân.
Lục Nhai gật gật đầu, là thời điểm đem hạm nương kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng rồi.
Chương 83, ta rốt cục nhìn thấy sống Lục thành chủ nha.
Lục Nhai chuẩn bị chế tạo một chiếc hoàn toàn mới tiên chu.
Mặc dù hắn luyện khí thuật, tiện giáp thuật thậm chí tạo thuyền kỹ năng tất cả đều là mát cấp, nhưng chế tạo một chiếc có thể biến đổi hình hiện đại hóa tiên chu vẫn là rất phiền phức. Hắn chỉ chuẩn bị trong đó hoàn thành hạch tâm nhất bộ phận, còn lại bộ phận bao bên ngoài cho một nhà thực lực tương đối mạnh hiện giáp cửa hàng hoàn thành. Có việc thư ký làm. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Nhai Thuấn Di đi vào Duyệt Lai khách sạn lầu 2 thành chủ thất, tìm tới đang vùi đầu làm thành mới Quy Thuận Anh Thỏ Tiên. Bởi vì bốn bề vắng lặng, Anh Thỏ Tiên hài lòng vươn hai con thai thỏ, nửa cúi tại trên trán, phối hợp nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng khả ái. Cũng không phải bởi vì ưa thích thai thú, Lục Nhai liền ưa thích loại này nghiêm túc làm sự tình nữ hài, tràn đầy công cụ nhân khí hơi thở, so kiếp trước những cái kia dáng vẻ cạnh cơm trà xanh hoặc là trọng quyền xuất kích nông thôn nữ hương gấp một vạn lần. Tiểu thỏ bận hay không bận? Lục Nhai hiện ra thân hình, đột nhiên hỏi. Anh thỏ tiên giật nảy mình, vội vàng lùi về thai thỏ, phanh đứng lên, kéo căng thẳng người, tăng đỏ mặt nói. Thông thả. Lục Nhai đem kế hoạch của mình nói cho anh thỏ tiên, hy vọng nàng có thể đề cử một nhà đáng tin cậy linh khí cửa hàng hoặc kiện giáp cửa hàng. Dù sao nghe Ninh Trung Tử nói, cái này con thỏ nhỏ đối trong thành mỗi cửa hàng đều thuộc như lòng bàn tay, làm rất nhiều điều tra nghiên cứu làm việc. Nghe được Lục Nhai kế hoạch, anh thỏ tiên đột nhiên sợ ngây người. Ai? Thuyền con có thể biến hình sao? Còn có thể biến cô nương? Còn có thể? Anh thỏ tiên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, luôn cảm giác Lục Nhai ngay tại làm một kiện xưa nay chưa từng có sự tình. Thế là hướng hắn đề cử trong thành lợi hại nhất tiện giáp công tượng. Ban Mặc. Theo anh Thỏ Tiên giới thiệu, Ban Mặc là tuổi hơn vạn già trên 80 tuổi lão giả, đến từ Thải Vân thành phụ cận tiểu phù không sơn, thủ công rèn giáp chính là Thải Vân nhất tuyệt. Tinh thông các loại chất liệu rèn đúc, vô luận mục nghệ, vẫn là sắc nghệ, hay là xương nghệ, đều có cực cao tạo nghệ, tại Thải Vân tiên vực được hưởng nổi danh. Nhưng hắn lớn tuổi, tu vi cũng chỉ có tiên tông, làm đồ vật xuất phẩm rất chậm, mà lại đối một ít chi tiết có cực cao công nghệ tiêu chuẩn. Kết quả làm ra đồ vật lại cao siêu quá ít người hiểu, không quá thích hợp thế hệ tuổi trẻ người khẩu vị. Huống chi, hiện tại linh giáp ngành nghề, lưu hành nhất chính là rót nghề đúc nghệ, không sai biệt lắm cùng Lục Nhai kiếp trước 3D đóng dấu một dạng, chu kỳ khuyết điểm, thấy hiệu quả nhanh, độ hoàn thành cực cao, có thể tùy ý thiết kế, giá cả còn tiện nghi. Kể từ đó, Ban Mặc tử truyền thống tay nghề dần dần bị thời đại đào thải. Lục Nhai khẽ nhíu mày. Loại này lạc hậu đập hạt người chơi. Cần phải đi so Thải Vân thành càng lớn địa phương mới có đường ra, đến Thanh Loan thành loại địa phương nhỏ này sống thế nào xuống dưới. Hắn là bị buộc tới. Ừm. Nghe nói, tựa như là Thải Vân thành Chu thần chân nhân cái nào đó thân thích coi trọng cháu gái của hắn, mới bị ép di chuyển. Thân mẹ nó Chu thần chân nhân. Lục Nhai đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nghe được danh tự này rồi. Gia hỏa này đến cùng thế lực bao lớn. Anh Thỏ Tiên tiếp tục giới thiệu. Ban Mặc tôn nữ tên là Nguyệt. Giống như hắn say mê tại linh giáp tay nghề, không hỏi thế sự liền người Chu gia đều không có nghe qua, một tiếng cự tuyệt Chu thần chân nhân thân thích. Ban Mặc biết rõ về sau, thầm kêu không ổn, trong đêm mang theo tôn nữ đường chạy. Ông cháu hai người lưu lạc rất nhiều nơi, đều cảm thấy không có cảm giác an toàn, thẳng đến về sau ngẫu nhiên nghe được một cái đến từ Đông Phủ Tiên Khu tiểu đạo chuyện xưa. Nghe nói có một cái thành nhỏ thành chủ, ngay trước ngàn vạn thành dân trước mặt, một cước đem một tên tiên đỉnh kiểm duyệt chấp sự đầu dâm nước. Sau đó lại bình yên vô sự. Đây vốn là một cái không quan hệ đau khổ tiểu đạo chuyện xưa. Thẳng đến Ban Mặc về sau nghe có người nói, vị này bị dẫm nước sọ não tiên đỉnh kiểm duyệt chấp sự, chính là Chu thần chân nhân bà con xa. Từ ứng long. Từ ứng long này, thật không đơn giản, nghe nói năm đó hắn lúc sinh ra đời, mẹ hắn đặc biệt ôm đi Thải Vân Thành, xin mời Chu thần chân nhân ban tên. Lúc đó Chu thần chân nhân đang thèm nhỏ dãi Thải Vân tử mới vừa đi săn cốt long, suy đoán hắn chân thân có thể là thượng cổ ứng long. Cả ngày lẩm bẩm chuyện này, vừa gặp cháu ngoại của mình nữ ôm hài nhi cầu ban tên, liền theo miệng lên cái từ ứng long lấp liếm cho qua. Có lẽ chính là cái tên này duyên cớ, Chu thần chân nhân sau đó đối từ gia đặc biệt chiếu cố, cho từ gia không ít chỗ tốt, cũng dưỡng thành từ ứng long hoàn khố tập tính. Hiện tại, có một cái thành nhỏ thành chủ, trước mặt mọi người đem từ ứng long sọ nào dâm nứt rồi, thế mà còn sống đến hôm nay. Ban Mặc kinh động như gặp thiên nhân, ẩn ẩn cảm giác tìm được chỗ dựa. Hắn mang theo tôn nữ liền rất mau tới đến Đông Phủ Thành, tìm Lý Vô Tà chứng thực việc này. Lý Vô Tà năm đó Vô Tà kiếm đứt gãy về sau, chính là tìm Ban Mặc hoa 10 năm mới chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối mặt Ban Mặc nghi vấn, Lý Vô Tà không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ đem hắn giới thiệu cho Ninh Trung Tử, ở trong Thanh Loan Thành mưu nửa cái cửa hàng, lúc này mới dàn xếp lại. Đi vào Thanh Loan Thành, hai ông cháu vấn đề an toàn là giải quyết, nhưng lão gia tử đối thủ nghệ vẫn là rất quật cường. Dẫn đến làm ăn tương đối thảm đạm, chỉ có thể dựa vào tôn nữ làm chút ít hàng mỹ nghệ, miễn cưỡng lấy cái sinh hoạt. Nghe anh thỏ tiên lời nói, Lục Nhai không khỏi tán thưởng. Tiểu thỏ điều tra vô cùng xâm nhập nha. anh Thỏ Tiên sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì khả năng ảnh hưởng đến Thanh Loan Thành an toàn, cho nên đặc biệt đã điều tra thật lâu.
Yên tâm, không ảnh hưởng tới.
Rất nhanh, hai người tới một nhà tên là Ban Thị Hiển Giáp cửa hàng. Cửa hàng phòng trước không lớn, lít nha lít nhít trưng bày các loại linh giáp, toàn bộ chen tại một khối, nhìn não người sắc đau. Có hộ linh vỏ kiếm, có toàn thân hộ giáp, có đề cao thân pháp linh giải, đề cao ngự kiếm tốc độ cùng tính ổn định canh giáp.
Lục Nhai nhìn kỹ, công nghệ phi thường tinh xảo, quả thật có chút trình độ.
Hậu đường còn mơ hồ truyền đến đục một cùng mài thạch thanh âm, khuấy động ra từng đạo rất nhỏ, cũng rất tinh thuần sóng linh lực xăm.
Nghe thấy gợn sóng này liền biết, chủ cửa hàng rèn luyện công nghệ trình độ cực cao.
Gặp trưởng quỹ không tại trong tiệm, anh Thỏ Tiên liền đi hậu đường tìm người.
Lục Nhai phía trước sảnh bốn phía nhìn xem.
Đồng nhiên, nhường phát hiện góc bên một loạt ngăn kéo gỗ bên trong rất nhiều đất sét con rối hình người.
Lớn chừng bàn tay mô phỏng chân thật con rối hình người, linh men gốm màu công nghệ, sắc thái giống y như thật, sinh động như thật, tản ra nhàn nhạt nhân khí cùng linh áp, so Lục Nhai kiếp trước cái gì Mỹ Đỗ Toa phu nhân tượng sắp quán giống y như thật gấp trăm lần.
Tiên giới cũng có phỉ gù.
Lục Nhai cảm giác đi tới thiên đường.
Chẳng lẽ nói hiển giáp bán không được, chỉ có thể dựa vào bán phỉ gù kiếm ăn.
Cô bé này tư duy rất vượt mức quy định.
Lục Nhai nhìn kỹ một chút những nhân ngẫu này, phần lớn là nhân vật quen thuộc.
Có Lý Vô Tà, có Tiểu Hồ Tiên, còn có Mộ Vũ Phi Phi, thậm chí có Phạm Nghễ, cùng với một cái xoáy lật toàn trường, tựa như đen kịt trong đêm đom đóm.
Lục Nhai con rối hình người.
Lục Nhai trợn mắt hốt mồm.
Hắn còn là lần đầu tiên tại tiên giới nhìn thấy toàn thân của mình tạo hình, không khỏi nhớ lại năm đó vừa mới tiến trò chơi bóp người thời điểm cảm giác.
Không được, được thu một đợt phí bản quyền.
Lúc này, anh Thỏ Tiên dẫn lấy một thiếu nữ từ sau đường đi ra.
Thành chủ đại nhân, đây chính là ta cho ngài giới thiệu Ban Mặc Tử tiền bối tôn nữ, Ban Nguyệt cô nương.
Lục Nhai xem xét, đây là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ, cạo tóc ngắn, giống đứa bé trai, mặc lấy một thân bẩn thỉu đồ lao động, trên thân tràn đầy mảnh gỗ vụn cùng đất sét, dỗi nhìn không ra một tia thân là nữ hài tử yểu điệu kiều căng.
Nhưng che giấu không được cái kia một đôi con ngươi trong suốt bên trong tinh thần.
Ngoại trừ Liễu Huyền Dạ, Lục Nhai còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy chỉ toàn trong suốt, vô cùng thuần túy con ngươi.
Thiếu nữ có chút thất thần, kinh ngạc hỏi.
Ngài chính là Lục Thành Chủ.
Lục Nhai cười hỏi lại.
Ngươi đây không phải làm ta con rối hình người sao?
Thiếu nữ đột nhiên kích động lên, nếu không phải trên thân bẩn thỉu, sợ là đã nhanh bổ nhào vào Lục Nhai lên trên người.
Ta rốt cục nhìn thấy sống Lục Thành Chủ nha.
Nắm chặt tựa người của mình, Lục Nhai một mặt mở bức, run lẩy bẩy.
Chương 84, mắt cấp khắc ấn, liệt khắc thuật cùng tâm thuật.
Nhìn qua Lục Nhai hiếm thấy quấn bách một mặt, anh Thỏ Tiên cười khanh khách, chợt không người cáo lui, về thành chủ thất tiếp tục làm việc sống.
Cùng lúc đó, thiếu nữ quan sát tỉ mỉ lấy Lục Nhai.
Nói cho đúng, không phải dò xét, mà là đo đạc.
Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng dạ bước, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng ngừng chân, thỉnh thoảng nắm hàm, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, ánh mắt lấp lóe, sáng lạn như tinh hà.
Đo đạc thân thể người kích thước, tỷ lệ rất đơn giản, nhưng muốn tóm lấy nhân vật nội tại linh hồn cùng khí chất, lại là một kiện chuyện rất khó.
Nàng gần nhất vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này.
Bởi vì nàng phát hiện, bán con rối hình người so bán linh giáp kiếm tiền nhiều, chi phí thấp, đến tiền nhanh, thâm thụ người tuổi trẻ ưa thích.
Nhưng bán con rối hình người không chỉ nàng một nhà, muốn làm đến dây bán, quang hình thái giống ý như thật còn không được, còn phải có khí chất linh hồn.
Mặc dù nàng chế tác Lục Nhai con rối hình người có chút dễ bán, nhưng nàng tự nhận là còn không có linh hồn, không tính là sống con rối hình người.
Mỗi ngày cùng chết Lục Nhai liên hệ, hiện tại đột nhiên nhìn thấy sống bản thân, khó tránh khỏi sẽ kích động muốn thỉnh kinh.
Hướng chân chính người sống thỉnh kinh, là thông hướng nghệ thuật cung điện đường tắt.
Lục Nhai nửa ngày mới phản ứng được, xụ mặt hỏi.
Ta hỏi ngươi, những này phỉ gù giao phí bản quyền sao?
Thiếu nữ sững sờ, không có quá rõ.
Phỉ gù?
Phí bản quyền?
Khu khu, ngươi có hay không có thu hoạch được bản nhân cho phép?
Có, tiệm chúng ta tuy nhỏ, nhưng cũng là chính quy người bán, nhà ta bán con rối hình người đều có bản thân cho phép, thành chủ đại nhân chính là Ninh trưởng lão đặc cách, muốn hai thành phí cho phép sử dụng đây.
Nữ nhân này,
một phân tiền không cho ta.
Lục Nhai tức giận nghĩ té con rối hình người, xem xét là chính mình, vẫn là nhịn.
Đồng nhiên, tâm hắn nghĩ, Liễu Huyền Dạ cùng Ninh trung tử phỉ gù nhất định chơi rất vui.
Có thể nhìn bốn phía một cái, cũng không có phát hiện hai người con rối hình người.
Liên hỏi,
vì cái gì không có tông chủ hoặc Ninh trưởng lão người ngẫu?
Thiếu nữ đối với cái này cũng rất nghi hoặc.
Ninh trưởng lão nói, sợ nhường nam nhân khác mua đi không tốt, ta thực sự không rõ cái này có cái gì không tốt.
Đương nhiên không tốt.
Lão bà của ta há có thể để cho người khác nhung chàm.
Vẫn là sư tỷ cân nhắc chu đáo cẩn thận. Lục Nhai lại hỏi. Vậy tại sao có tiểu hồ đại nhân cùng mộ vũ phi phi con rối hình người? Hai nữ hoa một người cưỡi hổ, bình thường bán cho tiểu hài tử làm đồ chơi. Tiểu hồ đại nhân đặc biệt yêu cầu ta làm, nàng nói không thèm để ý, nhưng là muốn ba thành phí cho phép, bất quá nàng nhân ngẫu không phải rất tốt bán, thậm chí còn không có phạm nghệ trưởng lao bán chạy, thật là kỳ quái đâu. Lục Nhai cũng không biết nên nói cái gì tốt. Ngoại trừ con rối hình người, kỳ thật còn có một số động vật dính ngẫu, tỉ như tu cầu, tỉ như bồ câu, thậm chí còn có hư côn. Đương nhiên, tốt nhất bán vẫn là thành chủ đại nhân ngài, ngài tại nữ hài tử ở trong rất thụ vui mừng, đại đa số đều bán cho 10 tuổi trở xuống tiểu nữ hài cùng chúng phụ nhân. Bán cho tiểu nữ hài có thể lý giải, dù sao cường đại soái ca ca ai không thích. Có thể bán cho phụ nhân cái gì quỷ? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm khí chất? Lục Nhai vô lực chửi bậy. Trong lòng vẫn có chút thèm lão bà cùng sư tỷ phi gù, cảm giác cái đồ chơi này thật sự người còn kích thích. Ta có cái bằng hưu năm ta lộng một cái tông chủ và ninh trưởng lão phỉ gù, ngươi có thể làm ra tới sao? Cái này cần ninh trưởng lão đồng ý nha. Ngươi làm tượng người của ta thế nào không nói muốn ta đồng ý? Đến cùng là ta lớn, vẫn là ninh trưởng lão lớn. Thiếu nữ cười hắc hắc, vỗ ngực nói. Được rồi, không có vấn đề, thành chủ đại nhân. Đập thẳng mảnh gỗ vụn bay loạn, gợn sóng nổi lên bốn phía. Nếu không phải như thế vỗ, Lục Nhai còn tưởng rằng nàng là cái giả tiểu từ đâu. Bất quá nếu có thể bị người Chu gia coi trọng, chắc hẳn không riêng gì tay nghề tốt, tối thiểu dáng người bề ngoài cũng có chút tiền vốn. Chỉ là người ta không quan tâm cái này, lại sợ bị kẻ xấu bắt đầu nhớ thương, bởi vậy mới nam trang cách ăn mặc, khiến cho đầy bụi đất. Thiếu nữ trầm mặc một lát, có chút yếu ớt mà hỏi. Cái kia, thành chủ đại nhân, ta muốn hỏi. Ngài là thật sự dẫm nước từ ứng long đầu sao? Thật sự. Vậy ngài thật đúng là thần tượng của ta, phải biết ta ra ra sợ cái kia Chu thần chân nhân sợ muốn chết. Ra ra ngươi là đúng. Vậy ngài đã thương từ ứng long, nếu có một ngày Chu thần chân nhân tìm ngài phiền phức, nên ngài làm sao bây giờ? Còn dám nâng Chu thần chân nhân? Lục Nhai không biết thiếu nữ này muốn như thế nào đáp án, chỉ thuận miệng nói. Nếu không cho bay. Lục Nhai lập tức nói rõ ý đồ đến, đồng thời tại cửa hàng hậu đường mài khắc thời gian, gặp được trong truyền thuyết ban mặc tử. Nói giả trên 80 tuổi lão giả có chút khách khí, lão nhân này thân hình còn xuống, khô quắc như tuổi, cho người ta một loại gần đất xa trời, sắp xuống mồ cảm giác. Thế nhưng song lõm sâu tại trong hốc mắt mắt đen tinh lượng hữu thần, sắp sửa khô cạn tiên đài bên trong từ đầu đến cuối có một đám lửa đang thiêu đốt. Dựa vào cái này đoàn lửa, Lục Nhai cảm giác hắn còn có thể sống cái hơn 1.000 năm. Nhờ có Lục thành chủ cùng Lý chấp thủ giúp đỡ, hai ông cháu ta mới có đặt chân chi địa, ban mộ rất cảm kích. Nhưng là ngài cái này thuyền ban mộ không làm được. Lục Nhai khí sắc lạnh lùng. Làm sao? Một bên thiếu nữ cảm giác Lục Nhai ý nghĩ rất mới lạ, nhưng là khó như lên trời. Kỹ thuật cùng công nghệ phương diện có lẽ là có thể được, nhưng là ngài muốn hiệu quả đối vật liệu có rất cao yêu cầu, đừng nói Đông Phủ Khu, chính là Thải Vân Tiên Vực cũng rất khó tìm đến thích hợp vật liệu, coi như sai người từ Bạch Dạ Kiếm, cũng là giá trên trời. Ban Mặc Tử lão đầu thì càng trực tiếp. Tha thứ lão hủ nói thẳng. Loại này sức tưởng tượng biến hình không cần thiết chút nào, nếu như muốn chiến lực tối đại hóa, có thể thiết kế thành hình cầu, tại 6 cái phương vị xếp đầy thành chủ đại nhân cái gọi là linh áp áo. Còn có, nhường nữ thuyền viên hướng linh hạch bên trong rót vào linh hồn, điều khiển, loại yêu cầu này chưa từng nghe thấy, thực hiện lên nổi càng là khó như lên trời, lại không cần thiết chút nào. Lục Nhai rốt cuộc minh bạch lão nhân này tại sao muốn dựa vào tôn nữ bán phỉ gù nuôi sống rồi. Khó được hồ đồ không tốt sao. Tìm tới cửa làm ăn ngươi đi chất vấn người ta thiết kế. Ta thiết kế hạm nương là vì sức chiến đấu sao? Ta là thèm thuyền thân thể. Sức chiến đấu không trọng yếu, ta chỉ cần bộ dáng hàng, dùng bền bỉ là được rồi, vật liệu liền dùng tiểu trúc tuyển sơn bên trên cây trúc đi, tiện nghi nhẫn nhịn. Cây trúc? Ban Mặc Tử coi là nghe lầm cái gì? Tha thứ lao hủ vô năng, cây trúc liền ổn định bộ dáng hàng đều làm không được, coi như ngài tìm lượt Thải Vân Tiên Vực tất cả công tượng, cũng đều là kết quả này. Hy vọng Lục thành chủ có thể tôn trọng linh giáp ngành nghề quy luật cơ bản. Lục Nhai cười nói. Khả năng này là ngươi còn không biết đến chân chính kỹ thuật. Lao đầu sững sờ. Ừm. Lục Nhai không có lại giải thích, tiện tay trên mặt đất nhặt lên một khối vứt bỏ tấm ván gỗ. Tại đầu ngón tay có chút tụ lên một đạo sắc bén tiên quân linh áp. Tại trên ván gỗ khắc ra một cái chợt nhìn ngắn gọn ưu nhã, nhìn thật kỹ lại cực kỳ phức tạp cao dài biến thể bắt quái đồ. Lao đầu xem xét, lõm sâu con ngươi đột nhiên tinh sáng mấy lần. Lục Nhai một cái búng tay đánh xuống. Trên ván gỗ phủ văn thanh quang lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy, biến thành hình người. Một cái nữa búng tay, biến thành hổ hình. Còn có mũi khoan hình rắn, phi ưng hình, bắt chảo cá bơi hình. Lão giả cùng thiếu nữ nhìn trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Ban Mặc Tử mặc dù không phải tinh thông tất cả khắc cấn thuật, nhưng luận tầm mắt, nhiều năm như vậy hắn còn không có gặp qua không quen biết khắc cấn thuật. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Ban Mặc Tử lông mày không dừng nói. Tha thứ lao hủ mắt vụ về, xin hỏi Lục Thành Chủ đây là cỡ nào điều khắc thuật? Lục Ngai nói. Cái này gọi liệt khắc thuật, có thể khắc cấn ra cao dài biến hình phù văn, chỉ là cái này khối gỗ vật liệu không thích hợp, lại chưa rèn luyện, biến mấy lần khả năng liền muốn hủy. Chỉ là tiên quân linh lực lại thi triển ra cấp thần tích này. Lão giả cũng không còn cách nào nhìn thẳng Lục Nhai Thiên Phú. Cho nên, Lục Thành Chủ là muốn mời lão hủ hỗ trợ rèn luyện. Giống như, chủ yếu vật liệu là trúc đã chế biến cùng mai rùa. Lục Nhai lại nói, ngoại trừ rèn luyện cái này biến hình sắc ngoài, ngươi còn phải giúp ta tạo một cái linh hạch, lấy thần quy thú đan làm hạch tâm chế tạo, khắc ấn tốt phù văn, có thể cho tiên nhân linh áp cùng linh hồn rót vào trong đó, thực hiện người hạ một thể, ý niệm thao tác. Kỹ năng này nói cho ngươi, đoán chừng ngươi tạm thời không thể nào hiểu được. Nơi này có phủ văn bản vẽ, ngươi noi theo cái này bản vẽ khắc ấn rèn luyện là được rồi. Lục Nhai cầm qua giấy bút, xoát xoát liền vẽ ra một cái cực kỳ phức tạp, ước chừng có mấy vạn đạo phủ văn dây khắc ấn đồ án. Ban Mặc Tử xem xét đột nhiên ngây người, nhìn mà than thở, như gặp thần tích. Liền hắn đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, chỉ cảm thấy vô cùng mênh mông, phảng phất nhìn thấy một vòng thiên đạo chân dung. Cái này lại là cái gì khắc ấn thuật? Cái này gọi tâm thuẫn thuật. Chưa từng nghe thấy. Thiếu nữ Ban Nguyệt một mặt mờ mịt. Ban Mặc Tử bùi ngùi thở dài, chỉ cảm thấy tiên giới to lớn, lại vẫn có nhiều như vậy hắn chưa từng biết được, chưa từng nắm giữ đồ vật. Hắn đông nhiên ý thức được, Lý Vô Tà lợi dụng cá nhân ảnh hưởng lực đem Từ Ứng Long sự tình đè xuống, có lẽ không có ý nghĩa gì. Người trẻ tuổi này có đủ để phá vỡ tiên giới năng lực. Lục Nhai có thể phát giác lão giả khiếp sợ trong lòng, điều này nói rõ hắn đã xem hiểu một bộ phận, xem như 90 điểm trở lên khắc ấn cường giả. Tựa như Lý Vô Tà kiếm thuật một dạng, cái này cũng không phải cái gì hàng thông thường. Xem ra sau này không ít chế tạo làm việc đều có thể ủy thác lão nhân này đến xử lý. Đến mức liệt khắc thuật cùng tâm thuẫn thuật, tuy nói là chế tạo hạm nương hạch tâm, nhưng trên thực tế chỉ là Lục Nhai tiện tay sáng tạo hai loại khắc cấn thuật. Tựa như tiện tay phát minh phong thiên đại trận, chỉ cần nắm giữ tầng dưới chốt nhất thiên đạo pháp tắc, Lục Nhai có thể một ngày sáng tạo một vạn cái mát cấp pháp thuật. Vì kỷ niệm mới vừa phát minh hai cái mát cấp khắc cấn thuật, Lục Nhai quyết định đem muốn tạo ra thuyền mệnh danh là Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hảo. Chương 85, Nhẫn Nhịn Chi Thuyền. Tại Bạch Liên Tông buộc phát thú triều bị tiêu diệt về sau, Lục Nhai danh vọng tại Đông Phủ Tiên Khu đạt đến đỉnh điểm. Thú triều đã trừ, trước đó một mực do dự không quyết định tán tiên lưu dân, một mạch tràn vào Thanh Loan Thành. Vẹn vẹn 3 ngày, Thanh Loan Thành đăng ký cư dân đã đột phá 3 vạn, mỗi ngày càng biết tiếp đãi so cư dân tổng số còn nhiều du khách. Đến mức mới vừa xây xong song sắp xếp tổng cộng 200 nhà cửa hàng, dài hơn một dặm mới tinh đường cái, rất nhanh lại ngựa xe như nước, quan sát vài kế chủng. Không riêng gì ở giữa song sắp xếp đường phố, hai bên đơn sắp xếp đường phố một dạng có không tầm thường dòng người số lượng. Mỗi nhà cửa hàng đều kiếm lời đầy buồn đầy bát, vô số thương gia hỏi thăm Thanh Loan Thành khi nào lại mở rộng. Lớp thức hiện giáp con rối hình người càng ngày càng dễ bán, chủ doanh hiện giáp một ngày lại bán không ra một kiện. Cũng may rốt cục nhận được Lục Nhai đại đan. Ban Mặc Tử mặc dù đối Lục Nhai thiết kế vẫn là khó hiểu, nhưng vì học tập tân khắc cấn thuật, hắn bạo phát nhân sinh đệ nhị xuân, ngày đêm bạo lá gan rèn luyện. Ban Nguyệt cũng tạm dừng con rối hình người chế tác, giúp Ban Mặc Tử cùng một chỗ rèn luyện mảnh trúc cùng mai rùa, khắc cấn phù văn, lặp đi lặp lại khảo thí, lại từng kiện lắp ráp lên nổi. Liên Liên Mộ Vũ Phi Phi cũng bị Lục Nhai lấy cao giai hạm nương danh nghĩa chập chờn qua đây, không biết ngày đêm chặt cây trúc, gọt mảnh trúc. Sau 3 ngày, mới tinh liệt khắc tâm thuẫn hảo tiên chu thình lình xuất hiện ở sau Thanh Loan Thành dân dã, gác ở hư côn biến mất sau đó bỏ trống đài trúc bên trên. Cùng truyền thống tiên chu so sánh, tạo hình có chút đột ngột, lại ẩn ẩn cho người ta một loại muốn chinh phục tiên thần Vân Hải cảm giác, dẫn tới đại lượng thành dân vây xem. Liệt khắc tâm thuẫn hào dài 6 trượng 9, cao rộng 2 trượng ra mặt, kích thước so hắc liên thuyền nhỏ lớn, nhưng xa xa không có tiên đỉnh kiểm duyệt thuyền lớn. Đây là Lục Nhai bán thành tiền ngư phi tử không gian giới bên trong tất cả bảo bối, đoạt được mấy chục vạn tiên tinh chế tạo thành. Trong đó, Lục Nhai còn tự hành cung cấp trúc đã chế biến, mai rùa, rùa hạch, cùng với hạch tâm nhất kỹ thuật duy trì. Dù là như vậy, Ban Mặc Tử hai ông cháu cũng không có kiếm được bao nhiêu vất vả tiền, tiền phần lớn tiêu vào linh kiện bên trên. Liệt khắc tâm thuẫn hào toàn thân xanh đen, bên ngoài đơn giản độ lấy một tầng trúc men, mạn thuyền chỗ thoa lên Thanh Loan đồ án, cùng với mấy cái Ban Mặc Tử chưa từng thấy qua ký tự. CV2. Ban Mặc Tử xem xét cặn kẽ rất nhiều cổ tịch, cũng không tìm được tương tự phù văn. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, thầm than Lục Nhai học thức chi uyên. Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hào thiết kế rất có ý tứ. 3 tầng thiết kế. Tầng cao nhất là một khối viễn siêu bình thường tiên chu tỷ lệ bong thuyền, không có buồm, nhưng bong thuyền ở giữa dựng thẳng lên một tòa cao cao tựa như nhà cửa một dạng thuyền đảo. Tầng dưới chốt là kho hàng cùng phòng ngủ. Trung tầng là to lớn hạm hạch, cung cấp phi hành cùng biến hình động lực chèo chống. Toàn bộ thuyền có 3 loại vũ khí. Thuyền sắc bên ngoài trúc men phong ấn, có thể dùng tại toàn bộ hình thái phòng ngự. Thuyền 4 phía linh áp hàm pháo, có thể dùng tại toàn bộ hình thái công kích. Kẹp ở trung tầng một thanh cự kiếm, hình người thời điểm có thể cầm kiếm. Ban thị hiển giáp cửa hàng tầng cao nhất. Ban Mặc Tử Câu người đeo tay, một bên sợ hai thán phục tại Lục Nhai cao siêu khắc cấn thuật, một bên nhìn qua quỷ dị, tựa như trò đùa thiết kế, tức giận đến thẳng lắc đầu. Có kỹ thuật như vậy, lại dùng để tạo một cái biến hình đồ chơi. Ban Nguyệt ở một bên bóp đất sét. Gặp qua Lục Nhai chân nhân về sau, nàng đối nhân vật này có tân kiến giải, không kịp chờ đợi muốn đem tư tưởng mới dung nhập con rối hình người bên trong. Ta cảm thấy thuyền này rất thú vị nha, thành chủ đại nhân nhất định có hắn tầng sâu cân nhắc, có lẽ công nghệ bên trên hoàn mỹ thiết kế tại cao dài khắc ấn trước không có chút ý nghĩa nào. Vậy phải xem tu vi của hắn bao nhiêu rồi. Thân tàu giao tiếp. Pháo Tề Minh. Lục Nhai ở trên núi tâm tâm niệm 3 ngày, rốt cục leo lên Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hào băng thuyền, chạm đến lấy thân tàu mỗi một tấc da thịt. Ân. Ban Mặc Tử không có nhường hắn thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể làm được 6 thành độ hoàn thành cũng không tệ rồi. Kết quả thành phẩm ngoài ý muốn tốt, không sai biệt lắm có 8 thành độ hoàn thành rồi, công nghệ phương diện đã đạt đến hoàn mỹ, còn lại 2 thành chính là vật liệu nguyên nhân không cách nào đền bù. Cảm giác thân tàu mỗi một tấc da thịt hoa văn, linh lực ba động. Lục Nhai tâm muốn. Chiếc thuyền này nhất định rất nhẫn nhịn. Dưới thuyền 4 phía. Hộ thành đội một đám thú tiên bọn họ, nhìn thấy như vậy mới là thuyền. Đều không kịp chờ đợi muốn lên thuyền tham quan. Trong đó không thiếu cao lớn thu kịch lão ngưu tiên, còn có trung khuyển tiên loại này sắc chó. Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hào đối Lục Nhai mà nói, liền cùng lao bà một thứ bà bối, lại há có thể nhường nam nhân khác đúng chàng. Không thể nào. Đứng tại mũi tàu, Lục Nhai hướng đám người khoát tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói. Chiếc thuyền này trừ ta bên ngoài, chỉ có nữ nhân có thể lên. Nam thú tiên bọn họ lập tức xì hơi, luôn cảm giác Lục Nhai có cái gì bệnh thích sạch sẽ. Mọi người không cần phải gấp, chờ ta tử thú xảo chi xâm trở về, lại cho các ngươi tạo một chiếc lớn hơn so với cái này gấp 10 lần hạm lang. Hạm lang. Không sai, nam nhân thật sự liền nên mở hạm lang. Một đám tiểu nữ hải cười hì hì bò lên trên thuyền, chúng phụ nhân kích động, cứ thế là bị nhà mình nam nhân ấn xuống không cho bên trên. Mộ Vũ Phi Phi cũng lẫn trong đám người, liếm láp mức quả, thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hảo, Lục Nhai không chuẩn bị tự mình mở. Hắn là tư lệnh quan. Cũng chính là hạm chủ, là muốn nằm trên ghế trúc chỉ huy tác chiến. Cho nên nhất định muốn tìm tới mấy cái lái thuyền hạm nương. Cần dùng đến tâm thuẫn thuật. Tâm thuẫn thuật, nói trắng ra là chính là cùng Eva bên trong người máy kết nối không sai biệt lắm kỹ thuật, yêu cầu lái thuyền muội tử cùng thuyền người hạm hợp nhất. Kết nối tốc độ ít nhất phải đạt tới 6 thành mới có thể mở. Hiện tại, ta muốn tuyển chọn mấy cái có thể cùng bản thuyền liên tâm cầm lái nữ, cùng ta cùng một chỗ tiến về thú xào chi xâm đi bắt thần thú. Chỉ cần ngồi lên cầu tàu bên trong đặc chế ghế đá, liền có thể kiểm tra đo lường cùng bản thuyền kết nối tốc độ, vị cô nương nào muốn thử xem. Trong đám người các cô nương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng lại hết sức tò mò, kích động. Một cái u mê đáng yêu tiểu nữ hài hỏi. Thành chủ đại nhân, ta năm nay 8 tuổi, vẫn là tiên dân, có thể thử một chút sao? Có thể. Lục Nhai dẫn lấy tiểu nữ hài, đi vào cầu tàu bên trong đà khoang thuyền. Bên trong có một cái ghế đá. Chuyên môn trắc nghiệm người hạm kết nối tốc độ. Chỉ có kết nối tốc độ vượt qua 6 thành nữ nhân, mới có thể tiến nhập trung tầng trong khoang thuyền hạm hạch thất, cùng tâm thuẫn khí kết nối. Tiểu nữ hài ngồi lên ghế đá. Ghế dựa bên cạnh kim đồng hồ, chỉ hướng số lượng 3. Chỉ có 3 thành, thật xin lỗi A tiểu bằng hữu, ngươi tạm thời không thể lái thuyền, đi về nhà gọi ngươi là tỷ tỷ đi thử một chút đi. Ta không có tỷ tỷ, mẫu thân có thể chứ? Khu khu. Cũng có thể. Sau đó. Lục Nhai liên tiếp thử mấy chục người, có tiểu nữ hài, có thiếu nữ, cũng có số ít phụ nữ, không có một cái nào kết nối tốc độ vượt qua 6 thành. Liên tại Lục Nhai mặt ủ mày trao thời điểm, tiểu hồ tiên làm bộ đi ngang qua, nhảy lên bay lên bong thuyền, bấm lấy eo, tức giận đến thổi lông mày trợn mắt nói. Ngươi không phải đáp ứng ta không đi sao? Lục Nhai ho khan 2 tiếng, cũng không tốt nói là lao bà nguyên nhân. Trước đó lo lắng gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ có thái thái vui. Không phải, có đầu này vô địch chiến hạm. Không có gì phải sợ rồi. Tiểu hồ tiên một mặt hồ nghi, lộ ra hiếu kỳ. Thật hay giả? Ngươi cũng thử một chút. Ta chỉ là thử một chút ta, cho dù có 10 thành kết nối tốc độ, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, Tiểu Hồ Tiên đã sớm phát hiện thuyền này thiết kế phi thường thần kỳ, cũng rất muốn chơi đùa. Loại này phảng phất là đem người sống làm hạm linh tâm thuẫn thuật, nàng cũng là đệ nhất gặp. Đồng thời, nàng đối thú xào chi xâm rất quen thuộc, nếu như Lục Nhai kiên trì muốn đi, có nàng ở bên cạnh cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phi! Chiếu ứng cái giám, nàng chủ yếu muốn đi xâm nhập điều tra Lục Nhai thực lực. Hướng ghế đá một tòa, Tiểu Hồ Tiên giơ lên khuôn mặt nhỏ, hai tay ôm ngực, gạt ra một vòng tự tin tuyết trắng đường cong. Bá khí! Kết quả một đo trận tròn mắt. Một thành! Lục Nhai im lặng. Nghĩ thầm hệ thai thú cùng hạm nương quả nhiên không đáp. Một thành! Cái gì thuyền hỏng không ngồi cũng được. Tiểu Hồ Tiên lung túng chửi đồng, biến mất trong nháy mắt trong đám người. Hướng chó kêu hai tiên bàn giao chút gì, liền hóa thành một đạo màu cam cao quang, sớm thẳng đến thú xảo chi sâm. Gia hỏa này còn không biết mình muốn đứng trước nguy hiểm gì. Vong thuyền! Mộ Vũ Phi Phi rốt cục liếm xong xuôi mức quả. Nhìn qua một đợt núi một đợt đi ra cầu tàu nữ hải, khoe miệng đồng loạt lộ ra mỉm cười khinh miệt. Bởi vì cái gọi là, cương giả đều là cuối cùng ra sân. Thương Hải Hoành Lưu, mới lộ ra bản sắc anh hùng. Hai người bọn họ là người nào? Tại Hắc Liên thuyền nhỏ bên trên ngủ bao nhiêu cái ban đêm, hai người sớm đã luyện thành trưởng thành hạm hợp nhất, chính là Lục Nhai Khâm Điểm. Cao giai hàm nương. Nên bước lục thân không nhận bộ pháp, nên ngang đi vào cầu tàu, đẩy ra tựa như con kiến hôi đám người, tiêu sái ngồi lên ghế đá. Kết nối tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Lục Nhai hơi kinh hãi, tâm đạo có thể à, cái này hai hùng hài tử tu hành không được, lại cũng không tệ lắm hạm nương bại hoại. Hắn lúc đầu chỉ là chập chờn mà thôi. Kết quả đi ra rồi. Mộ Vũ thành tích cuối cùng đứng tại 6 thành biên giới, ước chừng 5 thành 9 vị trí. Phi Phi cũng như vậy. Xem xét không tới 6 thành, hai nữ hoa có chút luống cuống. Tiểu sư thúc, chúng ta quan hệ thế nào? Dàn xếp một cái tốt phạt tốt. Chúng ta một người 5 thành 9. Hai người cộng lại vượt qua 10 thành. Lục Nhai cũng rất im lặng, 5 thành 9 mặc dù thất bại, lại là cho đến trước mắt kết nối tốc độ là cao nhất. Trước lưu lại đi. Ban Thị Yển giáp cửa hàng tầng cao nhất. Ban Mặc Tử gác tay lắc đầu. Nếu như không có người thích hợp lái thuyền, lấy chiếc thuyền này đi thú xào chi xâm săn thú, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thở dài, Ban Mặc Tử đối một bên ngay tại bóp người tôn nữ nói. Ngươi cùng Lục thành chủ cùng đi chứ? Ta. Đừng cho là ta không biết ngươi vụng trộm đo qua. Lục thành chủ chuyến này có lẽ rất nguy hiểm, cần trợ giúp của ngươi. Biết rõ nguy hiểm, ngài còn đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Mới không cần. Ban Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, trên tay con rối hình người lại càng bóp càng chạy hình. Ngươi nhìn ngươi thế nào bóp ra ba cái chân. Ban Mặc Tử minh bạch tôn nữ lòng hiếu kỳ, nàng căn bản không phải sợ hãi kẻ nguy hiểm, chỉ là sợ chậm trễ trong tiệm làm ăn, mới không muốn đi thú xảo chi sâm. Ngươi đừng tưởng rằng gặp Lục thành chủ một mặt liền hiểu rõ hắn rồi. Nếu quả thật muốn làm thật tốt con rối hình người, cần càng thâm nhập tiếp xúc, lần này là một cơ hội. Ban Nguyệt bẻ gãy cái chân thứ ba, lại lần nữa hỗn hợp bóp người. Khó được có chút làm ăn, trong tiệm bận rộn như vậy, ta đi không được. Tượng người của ngươi còn đủ lấy lòng mấy ngày, còn lại ra ra giúp ngươi bóp, yên tâm đi thôi, còn có. Mặc vào nữ trang. Ban Nguyệt thanh tịnh con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Ai? Chương 86, nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ hành trình. Ban Mặc Tử sở dĩ gọi Ban Nguyệt mặc lại nữ trang, cũng không phải bởi vì có những ý nghĩ gì khác, mà là bởi vì Ban Nguyệt là nữ hải. Cứ việc nàng am hiểu rèn giáp, nhu cầu danh lợi bóc người, khắc ấn thiên phú càng là còn cao hơn hắn, nhưng nàng trung quy là nữ hải. Từ nhỏ cũng một mực là nữ hải cách ăn mặc, mặc dù xinh đẹp, lạc quan, sáng sủa, nhưng nàng từ nhỏ nam nữ tâm tư rất nhạt, truy nguyên nguồn gốc đặc biệt đầu nhập, trước đó một mực tại Thải Vân Tiên học viện học tập luyện giáp. Có một lần luyện giáp thời điểm không cẩn thận đả thương tay trái, nàng cũng không có lấy tiên pháp khôi phục lục thân, mà là làm một đoạn cực kỳ tinh xảo yển chi, đến thay thế tay trái. Từ nay về sau, nàng rèn giáp, khắc ấn các loại động thủ năng lực đột nhiên tăng mạnh, có thể nhanh chóng hiệu suất cao hoàn thành Ban Mặc Tử cần rèn luyện thật lâu làm việc, tay phải thì tiếp tục bảo lưu lấy càng thêm tinh xảo công nghệ cùng linh hồn, đến mức các bạn học đều thích gọi nàng nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ. Tại tiên học viện rất được hoan nghênh, nhưng cũng bởi vậy có rất ít nam nhân truy cầu hắn. Thẳng đến một ngày nào đó, một cái đồng dạng yêu quý luyện giáp đồng môn nam tử lần đầu tiên hướng nàng biểu đạt yêu thương. Đó là trong đời của nàng lần thứ nhất bị nam nhân truy cầu. Nội tâm của nàng không có chút nào ba động, thậm chí ghét bỏ đối phương luyện giáp trình độ quá kém. Nàng cự tuyệt hời hợt, sạch sẽ lại lưu loát. Thẳng đến có người nhắc nhở Ban Mặc Tử, vị kia bị Ban Nguyệt thuận miệng cự tuyệt nam tử trẻ tuổi, chính là Chu thần nhà hậu nhân. Ban Mặc Tử minh bạch điều này có ý vị gì. Trong đêm mang theo Ban Nguyệt đường chạy. Sau đó sóc nảy tuế nguyệt bên trong, Ban Nguyệt liền một mực lấy bẩn thỉu nam trang gặp người, hoàn toàn đem mình làm nam hải tử. nhưng mà Ban Mặc Tử phát giác, Mặc Nam Trang Ban Nguyệt từ đầu đến cuối kìm nén một luồng khí. Gen giáp khắc phù đều mất đi ngày xưa linh động, trở nên giống như hắn cứng nhắc. Nàng còn quá nhỏ, không hiểu rõ xã hội này. Không rõ vì cái gì một cái tiên học viện sinh viên tài cao, chỉ vì cự tuyệt một cái nam tử truy cầu, liền muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Giờ phút này, nghe ra ra muốn nàng mặc đồ con gái, Ban Nguyệt kinh ngạc ai một tiếng, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, xoa xoa trên mặt cho bụi, tiếp tục bóp lục ngai. Tại người Chu gia chết hết trước đó, ta sẽ không lại mặc đồ con gái rồi. Tâm tư của thiếu nữ chính là đơn thuần như vậy mà trực tiếp. Vung xuống cứu hận, cái kia không thích hợp ngươi. Ban Mặc Tử nhẹ giọng thở dài, chát chát trệ tiếng nói bao hàm lấy bất đắc dĩ. Thế giới của ngươi, là phiến tinh không này, là thiên đạo pháp tắc phức tạp hoa văn, không nên bị trước mắt chút thù hận này hận che đôi mắt. Nhưng chúng ta không trở về được nữa rồi nha. Tại sao muốn trở về? Ban Mặc Tử bỗng nhiên hỏi ngược lại. Ta sẽ không nhìn lầm người, Lục Thành Chủ tuyệt đối không phải là Chu Thần chân nhân người như vậy. Tại Thanh Loan Thành ngươi nghĩ mặc cái gì liền xuyên cái gì, muốn cự tuyệt ai liền cự tuyệt ai. Lục Thành Chủ cho Liễu Tông Chủ mua cái cây châm còn phải có kẻ mặc cả nửa ngày, nhìn xem nơi này. Cân nhắc đến Chu Thần nhà tại Tiên Đình Đại Lục địa vị cùng bao trùm lực ảnh hưởng, ta nghĩ từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta duy nhất nhà. Nhìn chằm chằm Lục Nhai trong tay con rối hình người, Ban Nguyệt lẳng lặng ngẩn người, trầm mặc không nói. Ban Mặc Tử câu người mang tay, tiếp tục nói. Chúng ta không phải là vì giết chết địch nhân mà sống, mà là vì bảo hộ chúng ta chân ái người mà sống, thiên phú của ngươi vì thế mà sinh. Lục Thành Chủ có bảo hộ thành dân thực lực, nhưng còn không đến mức vô địch, hắn cũng có thể là gặp được nguy hiểm, hắn cần trợ giúp của ngươi. Vì bảo hộ chân ái người mà sống. Tiếng lòng đống nhiên bị phát đống lúc đích, Ban Nguyệt lúc này mới ý thức được, những năm gần đây, ra ra vì mình làm bao nhiêu hy sinh. Lục Thành Chủ cường đại như vậy người cũng cần trợ giúp sao? Ở cái thế giới này, không có người nào có thể cô lập còn sống. Ta sẽ đi, ra ra. Liệt Khắc Tâm Thuấn Hảo. Liên tại Mộ Vũ Phi Phi thúc giục Lục Nhai nhanh lên đường thời điểm, một cái bộ dáng rõ ràng xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện trên bông thuyền. Lục Nhai quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ bộ dáng rất tinh xảo, mang một ít trung tính tinh khiết. Một đầu đen nhánh bên trong tóc ngắn dùng hoạt bát kẹp tóc cô ở một bên, một đôi thanh tịnh đôi mắt tựa như trong bóng đêm hồ nước, chiếu đến nhàn nhạt tinh quang. Mặc lấy tu thân màu xanh da trời áo ngắn cùng màu đen quần làm ra vẻ, gốc đùi đại khái bởi vì ngồi lâu lộ ra tráng kiện hữu lực. Trừ cái đó ra, dáng người có thể được xưng là mỹ lệ cân xứng. Toàn thân trên dưới cho người ta một loại yên tĩnh thời điểm như tịnh thủy trong suốt, một khi động, tràn đầy vô hạn nhanh nhẹn linh hoạt cùng linh động. Nhìn thấy Lục Nhai tới, thiếu nữ đem hai tay bắt chéo bụng dưới trước, rất lâu không có mặc nữ trang, cảm giác có chút khẩn trương. Lục Nhai theo bản năng nhìn một chút tay trái của nàng, đúng là cái Uyển Chi. Thiếu nữ bận bịu rút tay trở về. Lục Nhai hỏi: "Cô nương ngươi là ai a?" Thiếu nữ khẽ giật mình. "Ai?" Lục Nhai đương nhiên biết rõ nàng là Ban Nguyệt, cái kia một đôi sạch sẽ đến cực hạn tựa như nhìn thẳng tinh hà đôi mắt, rất ít gặp. Chỉ là hôm nay nhìn nàng mặc lấy sạch sẽ nữ trang, kém chút không nhận ra được. Tăng thêm lại phát hiện cánh tay trái của nàng, liên tiếp gần nửa người, đều là thuộc về nửa người nửa giáp Tiền Chi, cảm giác rất là mới lạ, lúc này mới cố ý đùa nàng. "Đùa giỡn, trong tiệm thông thả sao?" Ban Nguyệt lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Ra ra gọi ta qua đây giúp ngươi." Lục Nhai vô đuổi một cái. "Ta suýt nữa quên mất, ngươi chắc chắn sẽ không kém, tranh thủ thời gian qua đây thử một chút." Lục Nhai một cái sẽ không kém, đánh ra thấp cách xa vạn dặm. Ban Nguyệt đi vào cầu tàu, ngồi lên kiểm tra đo lường ghế đá. Kết nối tốc độ. 9/7. Lục Nhai sợ ngây người. Cái này cần tâm tư nhiều đơn thuần, lại đối giới giáp nhiều yêu quý mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Lục Nhai coi như mắc cấp, cũng không làm được đến mức này, dù sao tâm tư quá phức tạp đi. "Không sai, hạm nương có rồi." Nhắm mắt lại. Lục Nhai nhẹ nhàng nói ra. "Ừm. Cảm nhận được tiên phong khí tức rồi hả?" "Tiên phong." "Ân. Rất dễ chịu." Cho Ban Nguyệt đơn giản thôi miên, Lục Nhai đột nhiên hỏi. "Tiểu Nguyệt, ta hỏi ngươi, ra ra ngươi gọi ngươi giúp ta, có nói muốn thu tiền sao?" "Không có a, vì cái gì hỏi như vậy?" "Không có liền tốt." Một bên Mộ Vũ Phi Phi có chút luống cuống, vội nói. "Vậy chúng ta thì sao?" "Ta cho ngươi biết, tiểu sư thúc, ngươi không mang đứa nhỏ, chỉ đem cô nương lời nói, ngươi khẳng định là muốn làm chuyện xấu." Lục Nhai im lặng, cố ý dò nói. "Lần này phó bản rất nguy hiểm, các ngươi không sợ?" Hai nữ hoa có chút hoảng, nhưng rất nhanh chấn định lại. "Đồ đần, ngươi nghĩ rằng chúng ta mới nhận biết ngươi sao? Đi theo ngươi mới sẽ không gặp nguy hiểm nha, để ở nhà làm không tốt lại có quái vật chạy tới." Lục Nhai nhất thời nghẹn lời. "Mang lên hai nữ hoa cũng tốt, xem như quân dự bị, tại Ban Nguyệt nửa đường xảy ra vấn đề thời điểm trên đỉnh, Ban Nguyệt dù sao nữ hài tử, sinh khí à, thất thần à, đến nghỉ lễ nha. Tình huống gì cũng có thể phát sinh. Mang các ngươi có thể, không muốn cho ta gây sự. Ban Nguyệt từ ghế đá khởi hành, lấy ra một cái đường cong thủy mị con rối hình người. Đây là ngài muốn Ninh trưởng lão. Lục Nhai im lặng. Làm phiền ngươi nói chuyện có thể hay không nói toàn bộ a? Mộ Vũ Phi Phi ý vị thâm trường gật đầu, nghĩ thầm tiểu sư thúc khi còn bé không uống qua sữa sao. Lục Nhai tức giận hỏi. Tông chủ đây này. Ban Nguyệt nói. Tông chủ con rối hình người ta làm mấy cái bản, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu chút gì, cảm giác rất khó bắt lấy thần hồn của nàng. Lục Nhai thở dài, ý vị thâm trường nói. Ta cũng là loại cảm giác này a. Có lẽ lần này đi thú xào chi sâm, có thể tìm tới điểm liên quan tới tông chủ mất đi đồ vật. Nói đến thú xào chi sâm, Lục Nhai bỗng nhiên nhướng mày. Tựa hồ tình huống có biến. Được tranh thủ thời gian rồi. Chương 87, lấy rồng danh tiếng. Tiểu Trúc Tuyền Sơn. Ninh Trung Tử tại trong tẩm cung bàn dài lật về phía trước lấy dược điện. Trong khoảng thời gian này, nàng đem thành vụ làm việc xong giao tất cả cho anh Thọ Tiên, muốn mau sớm đọc xong Bạch Liên Tông cao giai dược điện, lấy bảo đảm tông chủ có thể an toàn sinh dục. Liêu Huyền Dạ đã nhập định bế quan. Lục Nhai nhìn cũng rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu thấu, nàng luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Nàng ẩn ẩn có dạng này một loại dự cảm, thật giống chính mình đang từng bước đem sư huynh hướng trong hố lửa đẩy. Tâm thần có chút không tập trung lật lên dược điện. Đồng nhiên, nàng lại tại một bản cực kỳ cổ lão bản chép tay bên trong phát hiện một đoạn văn. Long thủy tác dụng xa không chỉ dưỡng thai, đồng thời cũng là một loại có thể. Trong đó đặc biệt ứng long chi long thủy mạnh nhất. Ở giữa một hàng chữ viết bị người thiêu hủy. Nàng cảm giác rất kỳ quặc. Vội vàng tìm đến đang chuẩn bị xuất phát Lục Nhai. Sư huynh ngươi nhìn đoạn văn này. Lục Nhai chủ yếu muốn tới cùng lão bà sư tỷ nói lời tạm biệt, đến mức long thủy có cái gì đặc thù dược hiệu, hắn kỳ thật cũng không quan tâm. Sư tỷ không cần lo lắng, long thủy tác dụng rất nhiều. Ninh Trung Tử há có thể không lo lắng. Ta ẩn ẩn cảm giác thú xào chi sâm có thể sẽ có cái bẫy, nếu không chúng ta kiếm tiền mua cái khác dưỡng thai thuốc bổ đi. Lục Nhai sững sờ. Ngươi không nói sớm. Bất quá Lục Nhai du lịch chi tâm đã sớm bị điều động, tâm tình tựa như tên đã trên dây, không phát không được. Sự tình phát triển đến bây giờ loại trình độ này, đã không riêng gì chuẩn bị mang thai dưỡng thai vấn đề, thú xào chi sâm nhất định phải cần đi, hoặc là tông chủ đi. Hoặc là ta đi, tóm lại, chuyện này cần một cái châm dứt. Ninh Trung Tử biết rõ đã không ngăn cản được, đành phải nói ra. Cái kia ngươi, không muốn cưỡng cầu. Lục Nhai cười cười. Chờ ta trở lại, liền cùng tông chủ sinh một cái. Ninh Trung Tử luôn cảm giác cảnh tượng này nàng gặp được, vội vàng cắt đứt Lục Nhai. Sư huynh làm sao cũng nói loại lời này. Ta nói cùng ngươi nói, không giống. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Lục Nhai đi ra tầm cung, xuyên qua gió điệp bay múa dược viên. Đang muốn bước ra một bước, đống nhiên Ninh Trung Tử tại sau lưng nói. Ta cùng tông chủ chờ ngươi trở về. Ừm. Liệt khắc tâm thuẫn hảo tiên tru, từ Thanh Loan Thành sau đó dân dã chậm rãi lên không, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, rời đi Thanh Loan Thành, hướng thú xảo chi sâm xuất phát. Trên đường đi, tốc độ chạy đến nhanh nhất. Mặc dù thú xảo chi sâm tình huống có chút khẩn cấp, nhưng Lục Nhai là mang theo du lịch tâm tính tới, không cần thiết lãng phí linh lực thuấn di đi qua. Chiếc thuyền này đại khái hơn một giờ liền có thể đến. Thần quy mặc dù thọ, càng có tư vị. Lục Nhai trên bong thuyền dâng lên đống lửa, bắt đầu nướng thịt rùa. Sở dĩ đem liệt khắc tâm thuẫn hào bong thuyền, thiết kế thành hàng không mẫu hạ một dạng, mục đích không phải là vì cất cánh máy bay chiến đấu, mà là vì đồ nướng cùng yến hội. Mộ Vũ Phi Phi sớm dự liệu được lần này tình cảnh. Lúc này mới kiên trì cùng Lục Nhai cùng đi thú xào chi sâm, mức quả chán ăn rồi, là thời điểm thay đổi chậm khẩu vị. Đem một bên Ban Nguyệt trợn tròn mắt. Cầm tiên tôn cấp rùa đan làm tiên chu linh hoạch, cầm mai rùa làm tiên chu long cốt cùng mạng thuyền, sau đó trên bong thuyền nướng thịt rùa. Ngay thật đúng là vật tận kỳ dụng, tuyệt không lãng phí. Ban Nguyệt sờ đầu một cái nói. Xin hỏi ta chừng nào thì bắt đầu huấn luyện? Huấn luyện? Lục Nhai kém chút cười. 9 thành 7 kết nối tốc độ còn cần huấn luyện. Tựa như tự mang USB tiếp lời một dạng, cắm vô là xài. Con người trong suốt nao nao, Ban Nguyệt thật giống nghe được một cái cực kỳ cao thâm thiên đạo cấp từ ngữ. U cái gì? Đông Phủ Thành. Phủ Thanh Chủ. Bị Lục Nhai dâm nước đầu sau đó ngủ say 7 ngày lâu từ ứng long, rốt cục tỉnh lại. Thanh Chủ từ niên là cái đầu trọc trung niên, ăn mặc giống như là tên hòa thượng, khoác lên áo khoác, trong phòng đi qua đi lại. Gặp bất hiếu tử từ ứng long đột nhiên tỉnh, hắn cảm giác mình muốn mệt mỏi hơn rồi, không chút nào kiêng kỵ mắng. Người còn biết tỉnh. Đừng nói ta tấm mặt mo này, toàn bộ Đông Phủ Tiên Đình mặt đều cho người mất hết. Từ ứng long bên giường. ngồi lấy một cái vóc người có chút mập ra, mặt có cay nghiệt chi sắc trung niên phụ nhân, chính là Từ Ứng Long mẫu thân, Hứa Thị.
Làm sao nói đâu?
Tiểu Long vẫn còn con nít.
Ta không có như vậy tác nghiệt hải tử.
Tứ Niên, ngươi đừng quên, không có Tiểu Long, ngươi có thể làm được hiện tại vị trí này sao?
Không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Ứng Long phía sau lưng, Hứa Thị nói khẽ.
Tiểu Long, cái kia Lục Nhai đến cùng là thế nào khi dễ ngươi?
Lục Nhai là ai?
Từ Ứng Long đột nhiên khẽ giật mình, một mặt mở mịt nhìn chung quanh một chút.
Ta nhớ được ta tại Di Hồng Viện, làm sao ở nhà?
Hai vợ chồng dọa kêu to một tiếng, vội vàng hỏi thăm, cuối cùng xác nhận, nhi tử thiếu khuyết đi Trúc Tuyển Tông đoạn này ký ức.
Đây cũng không phải là Từ Ứng Long lần thứ nhất thiếu thốn nào đó đoạn ký ức rồi, ước chừng cách mỗi vài chục năm, liền sẽ phát sinh một lần.
Thu xếp tốt Từ Ứng Long, Từ Niên lập tức đem phu nhân kéo đến thư phòng, nhỏ giọng hỏi.
Phu nhân, ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta túi cái ngọn nguồn, năm đó Chu Thần Chân Nhân đến cùng vì cái gì cho đứa nhỏ này đặt tên gọi Từ Ứng Long.
Hứa Thị thần sắc nhất biến, lắc đầu, chỉ lạnh giọng nói ra.
Nếu như ngươi còn muốn còn sống, cũng đừng hỏi lại vấn đề này.
Chương 88, biến rắn thời khắc.
Thiên Chu bong thuyền.
Thiên phong chậm chậm, đống lửa phân phật.
Ngư phi tử tiên tôn cấp cự quy thực sự quá lớn, cho dù là lột mai rùa, chỉ nướng bốn chân một đầu, cũng chiếm hết bong thuyền.
Trên đường đi, Lục Nhai bốn người ăn nướng rùa, thổi tiên phong, vui vẻ hòa thuận, nhìn qua không có một tia không khí khẩn trương.
Nhưng trên thực tế, Ba Nguyệt cùng Mộ Vũ Phi Phi vẫn có chút khẩn trương, chỉ là trong lòng khẩn trương bị nướng rùa mỹ vị che giấu.
Nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ Ba Nguyệt, kỳ thật cũng không phải là cái ăn hàng.
Bất đắc dĩ thịt rùa quá thơm, bất chi bất giác ăn chống đỡ.
Thanh tịnh hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, chưa phát giác ở giữa nổi lên nhàn nhạt mỹ vị đỏ ửng.
Nhưng nàng cũng không phải là cái thẹn thùng thiếu nữ.
Ăn đến lúc nổi hứng lên, tay trái uyển chi dần dần ra tốc, bại lộ viễn siêu Lục Nhai cùng Mộ Vũ Phi Phi lột thịt đi xương kỹ xảo.
Nhìn Lục Nhai trợn mắt hốt mồm.
Ngươi đây không phải gian lận sao?
Nhất là Mộ Vũ Phi Phi hai người, nhe răng trợn mắt, trong lòng có nguy cơ rất lớn cảm giác.
Quay đầu lập tức lộ ra mang tính tiêu chí thao thiết sắc mặt, miệng nhỏ như khí, miệng lưỡi dẻo quẹo, nửa người nửa hổ, cắn một cái hướng.
Lục Nhai xem xét, vội vàng quát bảo ngưng lại.
Cái này đầu các ngươi không thể cắn, đi ăn chân.
Vì cái gì không thể cắn?
Lục Nhai cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát chính mình thuần thục, đem cự quy đầu giải quyết.
Một bên Ban Nguyệt Nhu thuận ngồi lấy, không có ý tứ gảy lên rũ xuống não bên cạnh, tựa như thai thú đồng dạng tiểu khuyết điểm biện.
Thật xin lỗi, ta thực sự ăn nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng lái thuyền.
Lục Nhai khoát khoát tay, đại khí nói.
Lái thuyền rất hao tổn thể lực, không ăn no làm sao mở.
Tiếp tục ăn.
Ai?
Trúc Tuyển Tông đến thú xảo chi sâm cũng không tính quá xa, 2000 dặm đường.
Nhưng tiên giới linh khí quá nồng đậm, tốc độ phi hành càng nhanh, nhận linh lực cản của gió lại càng lớn, rất khó bay đặc biệt nhanh.
Liệt Khắc Tâm Thuẫn Hảo lấy tiên tôn cấp thú đan vì linh hạch chế tạo thành, cực tốc ứng với tiên tôn tốc độ phi hành tương tự, cũng phải cần 2-3 canh giờ mới có thể đến.
Ngoại trừ nướng rùa, ăn thịt, Lục Nhai đề nghị Ban Nguyệt nói một chút nàng chuyện xưa của mình, muốn mượn cơ hội tìm ra thiếu nữ này có thể đạt tới 9/7 kết nối tốc độ bí mật.
Ban Nguyệt mới đầu có chút câu nệ, khuấy động lấy não bên cạnh bím tóc, không có ý tứ đề cập.
Lục Nhai nhường nàng mở rộng ăn một bên nói.
Kết quả có thể khó lường.
Cô nương này êm tai nói, bắt đầu không rõ chi tiết trò chuyện lên nàng học tập khắc ấn cùng rèn giáp chi tiết, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng bức thai, thỉnh thoảng mờ mịt, thỉnh thoảng đốn ngộ, nói tinh diệu phức tạp, sinh động động lòng người.
Mới nói mở đầu, đống nhiên dương mắt xem xét.
Lục Nhai cùng Mộ Vũ Phi Phi đã ngủ rồi.
Ba Nguyệt một người nhàm chán, liền chạy tới hai tầng hạm hạch thất, kiểm tra cơ sở biến hình phù văn cùng cốt giáp có vấn đề hay không.
Mặc dù sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng nàng thật sự
rất lâu không có vui vẻ như vậy qua.
Thú xào chi sâm tung hoành trăm dặm, trong đó địa hình phức tạp, hung thú nổi lên bốn phía, chủ yếu sinh thái là tràn lan thú triều, cùng một chút ẩn tàng cao giai hung thú.
Đây là Lục Nhai nghe được thưởng thức.
Nhưng bây giờ tựa hồ không giống nhau lắm.
Càng đến gần thú xào chi sâm không vực, sắc trời càng thêm ảm đạm.
Đám mây dày đặc cuồn cuộn, hắc vụ phiêu đãng, sấm sét văng rội, đem bầu trời đánh cho lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cực kỳ xa xăm thú hót.
Linh khí phảng phất cũng bị ô nhiễm rồi, trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi.
Lục Nhai cảm giác nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên.
Đáng tiếc, đây chỉ là cỗ này phàm nhân thân thể giữ lại ứng kích phản ứng, nội tâm của hắn không có chút nào ba động.
Lục Nhai nghĩ thầm, chính mình nếu là không vô địch liền tốt, năm đó cày phó bản hắn, là cái vui sướng giường nào truy phong Nam Hải A.
Còn nhớ đến lúc ấy bởi vì trong trò chơi ra một cái tiểu bờ UG, dẫn đến hắn hãm sâu tại cái nào đó phó bản bên trong ra không được. liền tại cái kia khô khan luyện kiếm, đốn cây, chặt tiểu quái, một mực chơi một tháng mới phát hiện đã sơm có thể đi ra rồi. Cỡ nào đáng ngưỡng mộ sơ tâm. Không bao lâu, phía trước, Lục Nhai xa xa nhìn thấy một mảnh tựa như đại lục phù không sơn, bao phủ đang không ngừng quay cuồng trong sương mù. Nhìn kỹ, toàn bộ phù không sơn đang thong thả chấn động, thỉnh thoảng truyền đến sắc nhọn thú hót cùng ầm ầm sụp đổ. Mộ Vũ Phi Phi nhìn có chút ngộng. Mặc dù không bị điểm hóa trước ký ức rất mơ hồ, thế nhưng thời điểm thú triều chi xâm, là linh thú thiên đường đồng dạng tồn tại, hoàn toàn không phải cái dạng này. Có phải hay không đi nhầm nha? Đây không phải thú xảo chi xâm. Hạm hạch thất. Ban Nguyệt đã tiến vào tâm thuẫn khoang thuyền, liên tiếp thuyền hạch, cơ bản đạt đến người hạm hợp nhất trạng thái. Nhìn một chút định vị, không có đi sai, nơi này chính là trong truyền thuyết thú xảo chi xâm. Chính là chỗ này. Trong veo trong suốt thanh âm từ thân thuyền phát ra, mang theo trống trải tựa như trúc tiết sao động đồng dạng thanh thúy tiếng vọng, nghe phi thường mang cảm giác. Lục Nhai muốn chính là cái này cảm giác. Tốt, chuẩn bị lên đi. Đại nhân, lấy cái gì hình thái tiến vào rừng cây? Ban Nguyệt đang xin bày ra nói, rất có nghi thức cảm giác. Đều có cái nào hình thái ấy nhỉ? Ta quên rồi. Bẩm đại nhân, bản thuyền tổng cộng có 3 cái hình thái, trước mắt là tiên chu hình thái, còn người giáp hình thái, cùng rắn giáp hình thái. Làm sao mới 3 cái? Lục Nhai khẽ nhíu mày. Còn có, rắn giáp hình thái cái gì quỷ? Cái này khiến Lý Vô Tà nhìn thấy còn được rồi. Ta không nhớ rõ ta thiết kế rắn giáp hình thái. Ban Nguyệt đột nhiên khẩn trương lên. Thật xin lỗi, đại nhân, giới hạn trong chi phí, ta tự tiện cải biến đại nhân thiết kế. Ngươi dám đổi ta thiết kế. Ta đem đại nhân trước đó phi ứng, mãnh hổ, cá bơi cùng con tê tê hình thái, hợp lại là một, đổi thành rắn giáp hình thái, có thể bay trên trời, có thể trong nước chạy, có thể trong nước du lịch, còn có thể xuyên đất đâu. Lục Nhai nghe chút, cảm thấy áp lực. Đổi, đổi, đổi tốt. Trước đó không sao cả tốn tâm tư, xác thực thiết kế quá tùy ý, dựa theo nguyên bản thiết kế, chi phí ít nhất là hiện tại 2 quyển. Rắn liền rắn đi, đừng đi Đông Phủ Thành là được rồi. Lợi dụng rắn giáp hình thái chui vào. Đúng. Xin mời đại nhân trước mang hổ tiên đại nhân tiến thuyền cầu. Lục Nhai bận bịu xách lên 2 nữ hoa, đi tới cầu tàu. Cầu tàu không lớn, cũng không có gì công nghệ cao phối trí, có nồi nấu, có cái thất gỗ, có đao cụ. Cùng nói là cầu tàu, không bằng nói càng giống cái phòng bếp, là Lục Nhai nhà ở du lịch tốt thiết kế. Cùng lúc đó, Lục Nhai mong đợi nhất biến hình thời khắc đến nơi rồi. Cầu tàu bắt đầu di động, chậm rãi chìm vào khoang thuyền. Nương theo lấy từng đợt phù quang lấp lóe, các loại linh xuất lẫn nhau giao hòa chấn động, toàn bộ tiên chu bắt đầu chậm rãi biến hình. Ngang co vào, dọc kéo duôi, từng khối lân giáp từ trong lật ra, bao trùm thân thuyền. Chỉ chớp mắt, tiên thuyền biến thành một đầu dài 18 trượng. Cao rộng 1 trượng phi thiên rắn giáp, màu xanh đen trúc chế lân phiến sinh động như thật, tựa như thật sự thanh mãng. Lục Nhai chỗ tồn tại cầu tàu không ngừng di động, cuối cùng cùng hạm hoạch thất ghép lại cùng một chỗ, ở vào rắn giáp 7 tấc hoàng kim vị trí. Hạm hoạch trong phòng. Toàn bộ tin tức linh quang hình chiếu, bao phủ Lục Nhai cùng Mộ Vũ Phi Phi. Hai nữ hoa lập tức một mặt kinh trệ, lẫn nhau chỉ vào. Ngươi! Không phải, ta! Ta biến thành rắn rồi! Lục Nhai cũng cảm giác mình biến thành rắn. Xuyên thấu qua 3 chiều hình chiếu 3D, hạm hoạch trong phòng người cùng chung rắn giáp vị giác, xúc giác, cùng thần thức linh áp cảm giác. Có thể quá gà con huyễn khóc rồi. Đây là Lục Nhai thiết kế bản thảo bên trong không có đồ vật. Cái này muội tử như thế tú sao? Ngay cả chính Lục Nhai đều có chút giật mình, càng đừng đề cập Mộ Vũ Phi Phi rồi. Hai nữ hoa kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, tại hạm hoạch trong phòng đi một chút, nhảy nhảy lên, giang ra hơi mập thân thể nhỏ bé, đông sờ sờ, nhìn kỹ nhìn. Thẳng đến hai người chợt phát hiện một chiếc tâm thuẫn kho. A, Ban Nguyệt tỷ tỷ làm sao không mặc quần áo? Chương 89, ngươi quản cái này gọi không mặc quần áo. Không mặc quần áo. Lục Nhai sững sờ. Ta không có hạ lưu như vậy thiết kế a. Bản năng chạy tới tâm thuẫn thất kiểm tra xem xét. Ân. Ban Nguyệt chỗ tồn tại tâm thuẫn kho, là một cái tựa như máy chơi game bình thường chất lỏng phong bế kho, thông qua dịch khắc phủ văn liên thông lên hạng hạch. Đây là phi thường cao giai kỹ thuật. Cao giai đến không thể mặc bình thường quần áo, nhất định phải xuyên tương đối bó sát người cái chủng loại kia quần áo, mới có thể để cho dịch khắc phù văn cùng tiên đài kết nối. Tại Lục Nhai thiết kế bên trong, chỉ nói quần áo bó chất liệu yêu cầu, đạt tới không ngại xuyên thấu dịch khắc phù văn là được rồi. Kết quả Ban Nguyệt lựa chọn. Màng trúc. Ban Nguyệt nghĩ, màng trúc chất liệu miễn phí, đối dịch khắc phù văn thông thấu tính chất cũng không sai, mà lại cùng thân thuyền trúc chế kết cấu đồng nguyên, càng lợi cho người hạm kết nối. Có thể màng trúc không riêng đối phủ văn thông thấu tính chất tốt. Điều chỉnh ống kính dây thông thấu tính chất cũng không kém. Giờ phút này, nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ nằm tại mai rùa chế tạo tâm thuẫn kho bên trong. Trước đó áo ngắn cùng quần đen thoát sạch sẽ, toàn thân mặc vào một tầng màng trúc bệnh quần áo bó, nghiêng người có chút co do, tựa như trong tử cung thai nhi, nhắm mắt lại, thể xác tinh thần cùng thuyền kết nối cùng một chỗ. Chợt nhìn, cùng không mặc quần áo là có điểm giống. Nàng gần nửa thân hiển chi, tại dịch khắc phủ văn bên trong lóe ra tinh mịn sáng xăm, lộng lẫy, kỳ quỷ, lộ ra máy móc cảm giác. Nhất là cái kia màng trúc bó chặt bắp đùi cùng bờ mông, so với bình thường tiên nữ muốn càng có lực lượng cảm giác, ẩn ẩn có một loại người tạo hiện giới tinh mị cảm giác. Nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ thật đúng là kích thích. Lục Nhai nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Mộ Vũ Phi Phi thì thăm thẳm nhìn Lục Nhai nửa ngày. Lục Nhai nhất thời xấu hổ, bận điệu quát. Cho ta trợn to các ngươi mắt hổ, cái này gọi không mặc quần áo sao? Mộ Vũ Phi Phi ngẩng lên không rõ ràng cho lắm khuôn mặt nhỏ. Tiểu sư thúc ngươi qua đây làm gì? Nhìn ngươi như thế tức giận bộ dạng, thật giống rất thất vọng nha. Ngươi nên sẽ không? Ta. Lục Nhai ngữ khí cứng lại, cảm giác cái này hai hùng hài tử thịt côn ăn quá nhiều, không riêng tu vi phát triển, trí thông minh cũng tại vững bước tăng lên, đã lại không đơn thuần. Không thể lại bị cái này hai tấm xuẩn manh khuôn mặt nhỏ lừa gạt. Xem như bổn hạm hạm chủ, ta có trách nhiệm kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ. Dạng này mới có thể bảo đảm bổn hạm an toàn chạy cùng chiến đấu. Lục Nhai nói rất chân thành, đem hai nữ hoa hủ sửng sốt một chút. Lúc này, trong khoang thuyền vang lên trống trải giọng nữ. Hạm chủ đại nhân, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Ban Nguyệt giải thích nói. Không riêng gì khống chế chi phí, ta cùng ra ra đi tìm rất nhiều vật liệu, đều không đạt được tiểu trúc tuyển sơn kiếm trúc màng trúc thông thấu tính chất, có thể là màng trúc cùng thân thuyền trúc giáp đồng nguyên nhân đi. Hẳn là dạng này. Mang theo học tập cùng phê phán thái độ, Lục Nhai còn đang suy nghĩ Ban Nguyệt kết cấu thân thể. Nhìn Ban Nguyệt có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, chân của ta rất khó coi. Ban Nguyệt bởi vì quanh năm mài thạch rèn giáp, phải dùng đến rất lớn khí lực, nhất định phải lấy đặc thù một gối ngồi xổm tư thế, mới có thể khiến bên trên lực, năm này tháng nọ, gốc đùi liên tiếp bờ mông địa phương, liền sẽ trở nên cường tráng hữu hình. Tiên giới lấy mảnh mai vì đẹp, Ban Nguyệt trước kia tại tiên học viện tu tập thời điểm, rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy dạng này không dễ nhìn. Khuyên nàng đừng lại tự mình rèn giáp là nam nhân sự tình, nữ hài tử chuyên công khắc ấn là được. Nam sinh cũng có chỉ trỏ, có rất nhiều nam nhân nói ánh mắt của nàng thật đẹp, nhưng là khe mông quá tráng, không đủ tiên, lực lượng cảm giác quá mạnh, không đủ phiêu giật rèn dáng, khiến cho nàng một lần tại cái này bắp đùi phương diện có chút ít tự ti. Nàng tự ti không phải là bởi vì khuyết thiếu nữ nhân mị lực, mà là thẩm mỹ, đối hiển giáp công nghệ cùng đối với nhân loại hình thể thẩm mỹ, nàng ở phương diện này thiên phú. Viễn siêu da già của nàng. Không có, chân của ngươi nhìn rất đẹp. Lục Nhai như thế nói, ngữ khí không có một tia hư giả. Rắn giáp rất mau tiến vào thú xảo chi xâm không phận. Bởi vì sương mù cuồn cuộn, tầm mắt thỉnh thoảng lờ mờ, thỉnh thoảng thanh minh. Không trung không ngừng có hung mãnh phi thú va chạm rắn giáp. Phanh! Phanh! Rắn giáp sát ngoài có tiên tôn cấp trúc men phòng ngự phong ấn, đê giai phi thú đi lên va chạm, liền thành quang lóe lên, bị khuấy động cao giai linh áp đánh chết. Liên tại Mộ Vũ Phi Phi coi là lại có nướng thịt tan thời điểm, những này phi thú thi thể cấp tốc thối giữa, rơi xuống. Thậm chí, trực tiếp giữa trời cho bay, tiêu tán như khói. Hai nữ hoa sợ choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Ban Nguyệt kiến thức rộng rãi, lấy trống trải thanh âm nói ra hai chữ. U Minh. Tại tiên giới, linh thú tử vong là sẽ không cho bay, chỉ có tiên nhân, thú tiên sau khi chết mới có thể cho bay. Linh thú cho bay, bình thường chỉ có một cái khả năng. Bọn nó lây nhiễm U Minh chi lực. Có thể lấy U Minh chi lực trực tiếp cảm nhiễm linh thú, nhất định là phi thường cao giai U Minh mới có thể làm đến sự tình. Ban Nguyệt ngữ khí nghe giống như bình tĩnh, cũng đã phi thường ngưng trọng. Lục Nhai nghĩ thầm. Xem ra người áo đen trong miệng vị đại nhân kia, xác thực rất mạnh, mạnh đến căn bản không nên bị một cái tiên tôn triệu hoán đi ra, mạnh đến căn bản không có lý do tại Đông Phủ Tiên khu loại địa phương nhỏ này tồn tại. Có chút ý tứ. Mộ Vũ Phi Phi dọa đến run rẩy. Tiểu sư thúc chúng ta trở về đi. Nơi này quá kinh khủng. Lục Nhai hỏi lại. Các ngươi không phải nói, có ta ở đây địa phương liền không có kinh khủng sao? Đứa nhỏ nói chuyện ngươi cũng làm thật. Lần này là thật sự kinh khủng. Ta cảm thấy còn chưa đủ kinh khủng. Lục Nhai cười cười, tiện tay vung lên, tại phía trước hạ xuống một đạo thiểm lôi. Vâng. Một đạo tiên quân cấp thiểm lôi, tận lực thu lực lượng đánh cho, uy lực không phải rất lớn. Chỉ ở trên mặt đất xé ra một cái mười trượng nhiều danh sâu. Ban Nguyệt sợ ngây người. Nàng rõ ràng phát giác được một đạo tiên quân cấp linh áp từ trên người Lục Nhai tuôn ra, chớp mắt là qua, tại phía trước dẫn xuất một đạo mảnh lôi. Cái kia lôi đỉnh chi lực nhìn qua liên tục bổ mở một gốc cổ mục cũng khó khăn, kết quả lại như trên trời rơi xuống thiên thạch bình thường, lại bổ ra khủng bố như thế hố sâu. Đây là nàng không thể nào hiểu được lực lượng. Trong một chớp mắt, nàng cảm giác phảng phất có một cái cục đá rơi xuống nước, ở trong không gian nhấc lên gợn sóng, đồng thời cấp tốc mở rộng, xé mở đại địa. Nàng bắt đầu có chút hoài nghi lời của Gia Gia rồi, thành chủ đại nhân căn bản không có khả năng cần trợ giúp của nàng, hắn thiếu có lẽ chỉ là giúp hắn làm tạp vụ công cụ người. Nhưng rất kỳ quái, nàng cũng không có phản cảm, thậm chí cảm thấy rất khá chơi. Cảm nhận được Lục Nhai trên thân loại này chơi khí chất, nàng cũng lại không khẩn trương. Nàng đối Lục Nhai nhận biết đang từng bước sâu thêm. Nàng nghĩ, người mới ngâu nhất định sẽ bạ bán. Trong hố có đồ vật. Đúng, hạm chủ đại nhân. Gián giáp tới lui đến hố to trên không, cách mê vụ, thần thức hướng phía dưới tìm tòi, thật là có thứ gì. Một đầu tiểu xà. Một đầu bị đánh khét, lại còn tại kiệt lực xuyên đất màu vàng đất tiểu xà. Một cái ngoại ý muốn có tiên tông cảnh giới xà tiên. Lục Nhai luôn cảm giác con rắn này ở đâu gặp qua. Bắt lên tới. Ban Nguyệt lĩnh mệnh. Mở ra miệng rắn, đem tiểu xà nuốt vào trong bụng. Thổ xà tiên, trước tiên vĩ điều tra nòng cốt, sau đó gia nhập đàm trại, từng bị Lý Vô Tà trộm tới làm nữ nhi đồ chơi, bị Lục Nhai thả đi, sau đó thuyết phục Ngư Phi Tử không muốn xâm lấn Trúc Tuyển Tông, lại vẫn không có cải biến đàm trại hủy diệt. Gặp phải hai lần tổ chức hủy diệt nàng, quyết định làm một mình. Kết quả rất khéo, nàng tuần tự nhận được hai cái nhắn cho Lục Nhai nhiệm vụ. Đang chuẩn bị tiến về Trúc Tuyển Tông, đồng nhiên bị một đạo mảnh sét đánh trúng, thân ở 10 trượng dưới mặt đất nàng, thế mà bị đánh cái kinh ngạc. Sức liều cuối cùng khí lực xuyên đất đào mệnh, kết quả lại bị một đầu che trời cự mãng cho nuốt đến trong bụng. Trên người của ta một chút như thế thịt, về phần ngươi sao? Chuẩn bị từ bỏ chống lại, nên đón tử thần thổ tiên tử, đối diện gặp được một cái nho nhã nam nhân. Lục, Lục, Lục Thanh Chủ. Người lấy kinh ngạc gián hương, Lục Nhai cảm giác hỏa hầu. Khu khu, lực lượng không có nắm chắc tốt. Thế là làm bộ không biết. Ngươi là... Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì Lục Nhai xuất hiện tại bụng rắn bên trong, vội vàng nói. Nhanh rời đi nơi này, tuyệt đối đừng đi cứu người. Chương 90, đến từ 3.000 năm trước thôi diễn. Phép khích tướng đối vô địch người mà nói, có hiệu quả. Người càng nói nguy hiểm gì, hắn lệch muốn làm gì. Vô địch, tùy hứng. Lục Nhai cũng không phải tới cứu người, có thể ngươi càng là gọi hắn đừng cứu người, có thiên đại nguy hiểm, hắn liền càng nghĩ cứu người. Cứu người ngược lại là thứ yếu. Hắn chính là nghĩ khỏe mạnh có nguy hiểm gì. Người chính là loại này hiếu kỳ động vật. Lục Nhai cực kỳ gắng sức kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. Đây chính là cái giải mã trò chơi, thăm dò quá mệt mỏi, không bằng trực tiếp hỏi. Mộ Vũ Phi Phi tại hắn thủ ý bên dưới, cho thổ xà tiên rót chén nước. Ban Nguyệt Đại Khái giải thích với nàng chiếc thuyền này chân tướng, cùng Lục Nhai mục đích của chuyến này. Cháy khét mặt nhìn bốn phía, thổ xà tiên vẫn như cũ cảm giác rất tiêu tan. Nàng thậm chí tại trong khoang thuyền ngửi được cái nào đó tiên quy tiền bối khí tức. Bị Lục Nhai như thế một bổ. Nàng lại nhìn thấu không ít. Toàn bộ Đông Phủ Tiên Khu, gần nhất hơn một tháng sự tình, phảng phất đều cùng trước mắt Lục Thành Chủ dính liễu quan hệ. Vì né tránh Lục Nhai, nàng thậm chí cố ý đem đàm trại chủ lực dẫn hướng Bạch Liên Tông, lại như cũ tránh không được bị hắn đoàn diệt kết cục. Cùng lúc đó, thừa cơ xâm lấn Trúc Tuyển Tông tư đồ đại nhân một dạng bị hắn diệt rồi. Hắn trong cùng một lúc, cách hơn 1.000 dặm, diệt hai nhóm người. Nam nhân này rất mạnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thú xảo chi xâm bên trong hết thể kỳ biến. Lục Nhai đợi thổ xà tiên thật lâu tỉnh táo lại, rất bình tĩnh hỏi. Hiện tại nói cho ta biết ngươi biết hết thảy. Thổ xà tiên nghiêng đen xì cái đầu nhỏ, hai tay ôm ngực, trên một thân rán vảy chốc ra, tản ra quật cường mùi thơm. Ta cái gì cũng không biết. Nghe qua cốt long sao? Cũng chưa từng nghe qua cốt long. Tiểu Vũ, Phi Phi, có thể bắt đầu ăn rồi. Thổ xà tiên dọa đến khẽ run rẩy. Tức giận nói. Tại ta lúc còn rất nhỏ, thú xào chi xâm liền có một cái truyền thuyết. Nơi này phong ấn một cái kinh khủng quái vật, mỗi ngày đều tại va đập vào phong ấn, đồng thời một ngày nào đó sẽ phá ấn mà ra, hủy diệt thú xào chi xâm. Ta có dự cảm, thời khắc này sẽ tới rất nhanh, có lẽ chính là hôm nay. Lục Nhai gật gật đầu. Hắn rất sớm đã phát hiện hai cỗ va chạm khí tức. Hai cỗ đến từ vài ngàn năm trước, thậm chí mấy vạn năm trước vẫn tồn tại khí tức, nhưng thẳng đến gần nhất. Mới xảy ra kịch liệt va chạm, có lẽ đây mới là thú xảo chi xâm từng bước một phát sinh kịch biến căn nguyên. Một luồng là u minh chi lực, là nhường hung thú cảm nhiễm u minh nơi phát ra. Một luồng là phong ấn chi lực, khí tức rất nhạt, rất mờ mịt, mang theo một loại viễn cổ chờ đợi cùng kêu gọi. Kỳ quái là, cái này hai đạo khí tức, Lục Nhai cảm giác đều có chút quen thuộc, nhưng cũng cảm giác mười phần miểu viễn, chưa có tiếp xúc qua mới đúng. Hoàng hốt có loại gần trong gang tấc, lại cách toàn bộ vũ trụ cảm giác. Ngươi thật giống như là đang tìm ta. Lục Nhai hỏi. Thổ xà khẽ gật đầu. Hôm qua có ba vị tiên tôn lấy thần thức tìm tới ta, nói bọn hắn gặp phải nguy hiểm, gọi ta đi Trúc Tuyển Tông tìm Lục Thành Chủ, ta không có phản ứng bọn hắn. Lục Nhai tự nhiên biết rõ, quả quyết liền sẽ cho không, cái này ba cái gia hỏa cơ hồ ngày đầu tiên đến liền bị nhốt rồi. Phảng phất ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là được cứu. Ngươi vì cái gì không để ý bọn hắn? Bọn hắn chết chắc, còn muốn kéo ngươi xuống nước, không là đồ tốt. Vì cái gì hiện tại lại muốn tìm ta? Một canh giờ trước, ta ngẫu nhiên nhìn thấy Tiểu Hồ Đại Nhân bị một người đàn ông xa lạ mang đi. Tiểu Hồ Tiên. Lục Nhai thật đúng là không có chú ý, cái này lẳng lơ hồ ly thế mà sớm một canh giờ tới, tốc độ nhanh quỷ dị. Còn bị một cái nam tử xa lạ mang đi. Lục Nhai đột nhiên tò mò. Thổ xà tiên tiếp tục nói. Trước khi đi, nàng truyền ta một đạo thân nghiệm, gọi ta nhất định phải ngăn cả ngươi, đó là cái bấy giờ, chuyên môn vì ngươi thiết kế bấy giờ. Phải không? Liên quan tới điểm này, Lục Nhai sớm có phát giác. Từng đôi bàn tay vô hình, từng bước một đem hắn tún hướng thú xào chi sâm, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng không tới. Người giật dây tuyệt đối không chỉ là Vân Trung Hạc. Rất có thể Vân Trung Hạc cũng chỉ là con cờ. Nhưng vì cái gì Tiểu Hồ Tiên sẽ biết? Mà lại cái gì? Tiểu Hồ Đại Nhân nói, cái bẫy này đã vì ngươi chuẩn bị 3.000 năm. Ừm. Thổ xà tiên cũng thấy kỳ quái, giơ ngang hai tay nói. Đây là Tiểu Hồ Đại Nhân nguyên thoại. Mộ Vũ Phi Phi ở bên cạnh nghe choáng váng, cảm giác trí thông minh có chút không đủ dùng. 3.000 năm trước tiểu sư thúc không phải còn chưa ra đời sao? Là thôi diễn thuật sao? Ban Nguyệt trầm tư thật lâu, chậm rãi mở miệng nói. Đại đạo thôi diễn 3.000 năm, ta trước kia đọc qua thôi diễn thuật cổ tịch, phía trên nói, tiên thần trí tuệ có khả năng đạt tới thôi diễn cực hạn chính là 3.000 năm. 3.000 năm thôi diễn thuật, thật đúng là tự đại a. Lục Nhai còn là lần đầu tiên nghe được loại này thiết lập, khó mà xác định thật giả. Bất quá 3.000 cái số này, với hắn mà nói thật sự là quá nhạy cảm. Nữ đại 3.000 vị liệt tiên ban, chẳng lẽ mình cùng Liễu Huyền Dạ thật đúng là số mệnh chi lữ? Trầm ngâm hồi lâu, Lục Nhai nói ra. Mang ta đi tìm ba người kia. Thổ xà tiên đột nhiên giật mình. Lời nói đều nói đến phân thượng này, ngươi thế mà còn muốn đi. Tự nhiên, ta quên mất vị trí của bọn hắn rồi, mà lại có thể hay không thả ta xuống thuyền, ta muốn rời đi nơi này rồi. Gặp thổ xà tiên cũng không có dẫn chính mình mắc câu chi ý, nhân phẩm vẫn được, Lục Nhai tiện tay vung lên, cho nàng thi triển một đạo trì rũ thuật. Mới tinh ra thịt cấp tốc sinh ra, từng đạo cháy khét đen vảy chốc ra, tựa như lột xác bình thường, đảo mắt biến thành tươi non thiếu nữ. Thổ xà tiên quanh năm lấy hình rắn hành động, hoàn toàn không có nhân loại xấu hổ cảm giác, không có quần áo còn tự tại vô cùng. Lục Nhai tiện tay lấy một bộ thanh loan thành quần áo, cho nàng mặc vào. Đi thanh loan thành tìm Linh trưởng lão, về sau cùng ta lăn lộn đi. Thổ xà tiên bĩu môi nói. Người kiên trì đi cứu người, chẳng khác gì là chịu chết, ta làm sao theo người lăn lộn. Ta lẫn vào tổ chức không có một cái có kết cục tốt. Cái kia ngươi cũng đừng xuống thuyền, nhường ngươi nhìn ta hạ tràng, cũng nhìn xem cái này 3.000 năm thôi diễn có mấy phần chính xác. Căn cứ thổ xà tiên chỉ đường, xa giáp thuyền hướng về thú xào chi xâm nội địa xuất phát. Càng là xâm nhập thú xào nội địa, tầm nhìn càng thấp, mây đen cùng lôi đỉnh quay cuồng, các loại mê vụ mọc thành bụi, sơn hà cùng rừng cây khẽ chấn động, hung thú chạy trốn tứ tán. Mà lây nhiễm u minh chi lực phi thú, không ngừng va đập vào xa giáp thuyền. Phanh! Phanh! Đụng song hóa thành đạo đạo khói bụi. Nhìn có một loại bi tráng. Ban Nguyệt có chút nhìn không được rồi, khống chế xà giáp, nổi lên đến không trung phi hành. Lại bởi vì không trung linh lực hỗn loạn, tạo thành không cách nào định vị, tại chỗ đi lòng vòng. Cuối cùng đành phải lần nữa lặn xuống, tiếp tục trong rừng chậm chạp nhuyễn đi, tiếp tục thừa nhận cảm nhiễm phi thú tử vong va chạm. Trên đường đi địa chấn, mê vụ, lôi đình, càng ngày càng nghiêm trọng, va chạm phi thú càng ngày càng mạnh. Thậm chí có cái tiên tông cảnh đen ngạc từ trong nước nhảy lên một cái, cắn một cái vào thân rắn bảy tấc, răng vỡ thân nát, hóa thành khói bụi. Hơn nửa canh giờ sau đó, trước mặt đống nhiên xuất hiện một mảnh non xanh nước biếc thăm thẳm thâm cốc. Tựa như thế ngoại đảo nguyên. Cùng thú xào chi xâm địa phương khác hoàn toàn không phải một cái hòa phong. Thổ xà tiên trong lòng bàn tay siết chặt, rõ ràng hơi khẩn trương lên. Nơi này là cấm địa, ba người bọn họ không nên tới. Nhìn qua nhỏ bé không thể nhận ra không gian vặn mẹo. Lục Nhai sâu xa nói. Không chỉ ba người bọn họ a. Chương 91, bọn nó tới. Tiểu hoa viên là thú xảo chi xâm cấm địa. Tại Thải Vân tiên vực đám thợ săn miệng thai bên trong, rất nhiều người không biết thú xảo chi xâm ở đâu, nhưng đều nghe qua tiểu hoa viên tên tuổi. Tiểu hoa viên trên lý luận vị ở trong thú triều chi xâm trung tâm nội địa, nhưng theo này định vị ý đồ từ không trung hạ xuống, không cách nào đến. Hỗn loạn linh áp loạn lưu, u minh vẫn đục không khí, tràn ngập mê vụ, gào thét lôi đỉnh. Vặn vẹo không gian, ngăn cản hết thể không trung hạ xuống. Nhất định phải từ trên mặt đất, dựa theo một loại nào đó không ngừng biến ảo kỳ quái quẻ hình đi, trên đường đi tiếp nhận vô số hung thú công kích, mới có thể chuẩn xác tìm tới tiểu hoa viên. Thổ xà tiên hoa hơn ngàn năm thời gian tìm tòi, mới tìm được một đầu tương đối an toàn con đường, còn phải có tiên tôn dẫn đường mới dám tùy tiện tiến đến. Đương nhiên, những cái kia tự kiềm chế tu vi cường đại đám thợ săn liền không có ý nghĩ thế này rồi, trực tiếp tiên giải cưỡng ép đột nhập, sau đó bị vây ở trong trận pháp. Đàm Trại một đám người liền thừa cơ chạy tới nhà thi. Tiểu hoa viên sở dĩ thanh danh có phần vang, thứ nhất là Đàm Trại cố ý tản, hai lần là từng tốp thợ săn một đi không trở lại, càng ấn chứng nơi đây có chí bảo tồn tại. Nhặt thi nhất thời thoải mái, một mực nhặt thi một mực thoải mái, Đàm Trại cũng nhờ vào đó từng bước một phát triển lớn mạnh, trở thành Đông Phủ Tiên Khu mạnh nhất tiên tặc tổ chức. Nếu như không phải gặp Lục Ngai, Đàm Trại sẽ còn tiếp tục vui vẻ xuống dưới. Tiểu hoa viên bên ngoài, một đạo khe nước từ hai núi trong khe hẹp chậm rãi chảy ra. Lục Ngai cảm giác được một luồng thân thiết phiêu miểu lại nhìn không thấu khí tức, lại có một loại đồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở cảm giác. Không thích hợp. Lục Ngai có thể nhìn ra, tiểu hoa viên là toàn bộ phong ấn đại chiến trận nhãn. Kỳ quái liền kỳ quái ở đây. Theo lý thuyết, xác định đường đi cùng trận nhãn, lấy Lục Ngai mát cấp phong ấn thuật, mấy giây bên trong liền có thể đẩy ngược ra đại trận hết thể chi tiết, kết quả. Hắn đồng thời nhìn không ra. Ta mát cấp đại lao thế mà nhìn không ra. Cái này chi ít cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Đệ nhất, đây là mát cấp phong ấn thuật. Đệ nhị, tại mát cấp phong ấn thuật trên cơ sở, từ một người khác thực hiện một đạo để cho người ta nhìn không thấu quái nhiễu. Loại này nhìn không thấu cảm giác phi thường vi diệu, nhường Lục Nhai có một loại thân thiết, nhưng lại hư vô miểu viễn, không cách nào chạm đến cảm giác. Đồng thời, loại cảm giác này nhường Lục Nhai rất hưởng thụ, say mê trong đó, khiến cho hắn căn bản không muốn dốc hết sức lực đi phá giải loại cảm giác này. Sự tình tựa hồ đang trở nên thú vị. Lục Nhai không nghĩ tới chính mình không cày phó bản thì thôi, quét một cái lại soát ra lớn như vậy niềm vui bất ngờ tới. Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy có người có thể tiến tiểu hoa viên, nhưng mà ba vị này tiền tôn lại tại mấy ngày trước rất nhẹ nhàng liền tiến vào, sau đó còn truyền ra thần niệm, để cho ta đi Trúc Tuyển Tông tìm ngươi, ngươi nói đây không phải bẫy dập là cái gì. Thổ xà tiên không ngừng bao phủ khí tức kinh khủng, cực lực khuyên can Lục Nhai tiến vào, lại tại trong lúc vô hình lên phản tác dụng. Mộ Vũ Phi phi dọa đến không dám nói lời nào, nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ cũng trầm mặc không nói, suy tư điều gì. Hạm Hoạch trong phòng bầu không khí rất ngưng trọng. Lục Nhai khoanh chân ngồi lấy, an ủi. Toàn bộ thú xảo chi xâm có một đạo đại trận phong bế cốt long, chúng ta nhất định phải mở ra phong ấn, mới có thể bắt ở cốt long, mà cái này tiểu hoa viên chính là đại trận trận nhãn chỗ tồn tại, nhìn ngoài núi động tĩnh liền biết, trận pháp đã buông lỏng rồi, không có nguy hiểm gì. Một trận chập chờn nghe được đám người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cảm giác hết thảy đều tại Lục Nhai trong khống chế giống như. Nhưng mà Lục Nhai cũng không có cân nhắc, hắn thấy, cùng phí sức tìm kiếm trận tướng, không bằng chèo thuyền không mái chèo toàn bộ nhờ sóng. Trận pháp buông lỏng hoàn toàn là nói bậy, hoàn toàn tương phản, hắn phát hiện bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, đạo này bao trùm toàn bộ thú xào chi xâm trận pháp, đang từng bước gấp rút. Rắn to lớn giáp dọc theo khe nước, chậm rãi chui vào hai trong núi cái hở. Sơ cực hẹp, mới thông rắn, phục đi vài dặm, sáng tỏ thông suốt, đối diện một tòa non xanh nước biếc, thế ngoại đào nguyên. Lục Nhai nhìn bốn phía một cái, đây là một tòa núi hình vòng cung vây bồn địa, diện tích cũng không lớn, so Trúc Tuyển Tông phủ Không Sơn lớn hơn không được bao nhiêu. Trời xanh trong vắt, mây trắng ung dung. Có núi có hồ, cỏ cây xanh úng tươi tốt, các loại chân quý hoa cỏ, quý hiếm tưởng thú sinh hoạt ở giữa, vui vẻ hòa thuận, một mảnh thần tiên chi địa. Mộ Vũ Phi Phi đột nhiên nhìn ngây người, vô ý thức tin tưởng Lục Nhai lý do thoái thác, vui vẻ cùng về nhà một dạng. Hai người mặc dù sinh ra ở thú xào chi sâm, nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào tiểu hoa viên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là quý hiếm trái cây đẹp thú, hương phấn giống như là hai cái 600 tuổi hải tử. Hoa, nơi này có thật nhiều ăn ngon, không có bị u minh ô nhiễm đâu. Tiểu sư thúc, nhanh đi bắt đầu kia dê, tốt mập nha. Lục Nhai bỗng nhiên quát. Đừng lúc đích. Mộ Vũ Phi Phi sững sờ, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối mỹ vị không nhúc nhích tiểu sư thúc, cảm giác rất quỷ dị. Nhanh nhẹn linh hoạt hạm nương cùng thổ xà tiên cũng đột nhiên khẩn trương lên. Lục Nhai ho khan hai tiếng. Chứ bỏ bị loại này nhìn không thấu say lòng người khí tức quá yêu nhiêu bên ngoài, hắn cũng là nghĩ làm dáng một chút, kiếm điểm nguy hiểm bầu không khí. Cày phó bản liền muốn có cày phó bản dáng vẻ, bắt dê béo là chuyện gì xảy ra. Ngươi cho rằng thật sự là dê béo. Quỳ xuống đất tiến lên. Lục Nhai tùy ý chỉ huy. Xa giáp quỳ xuống đất, tiếp tục đi tới, trên đồng cỏ phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Căn cứ thổ xà tiên tiếp nhận ba tiên tôn thần niệm vị trí, xà giáp quỳ xuống đất du tẩu, rất mau tới đến một gốc cổ thụ chọc trời bên dưới. Đây là một gốc tiên bách, cao hơn trăm trượng, khổng lồ tán cây che khuất bầu trời. Thô như trụ trời thân cây gốc, Toàn Nhiêm Tử ba người bị từng đạo dài nhỏ đằng diệp cột vào trên cành cây. Đằng diệp bên trên có phức tạp cao dài cấm chế, bằng ba người chi lực căn bản là không có cách phá vỡ, ngược lại dễ rủa ra một thân vết thương. Lục Nhai nhìn kỹ lại, Toàn Nhiêm Tử nguyên bản hơi mập dáng người đã gầy gò rất nhiều, bá khí râu quai nón cũng quyến tháp, một mảnh chật vật. Kỳ Nhược Bạch quỷ mị tóc dài đã lại không mềm mại, tán loạn một chỗ, tái nhợt như chết thanh nhàn cũng lại không dọa người, lại lộ ra một chút điềm đạm đáng yêu. Hư Phiến chân nhân cây quạt cũng không biết đi đâu rồi, một thân tinh xảo cách gan mặc bởi vì quá độ dễ rủa trở nên lộn xộn không chịu nổi, nhiễm lấy vết máu, nho nhã khí chất không có, không có cách nào lại làm bộ rất đẹp trai rồi, chỉ còn lại có chật vật. Xác nhận xem qua thần, là ba cái kia tiên tôn, nhưng lại có chỗ nào không đúng sức lực. Ba người một mặt mờ mịt nhìn qua to lớn xà giáp, nửa ngày mới phản ứng được. Lục. Thành chủ. Lục Nhai mượn xà giáp thanh âm nói ra. Ừm. Ba người không có quá mức kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nói. Lục Thanh chủ, người không nên tới. Không phải là các ngươi gọi ta tới sao? Toàn Nhiêm Tử nói. Xem như thế đi, nhưng bản ý của chúng ta là ám chỉ ngươi đừng đến, cái này rất phức tạp. Giam ba câu chố không rõ ràng, nếu đã tới, hết thể đã trễ rồi. Hư Phiến chân nhân thất thần ngẩng đầu. Đã muộn, bọn nó tới. Ai tới? Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, đều không thắng được, bọn nó là. Lục Nhai khẽ ngẩng đầu. Ba đạo to lớn bóng đen tay vịn tiên bách, giống như ba bộ thần minh, quan sát xà giáp. Chương 92, thần ma thân thể. Nguy nga thân thể đứng như tượng thần, đen kịt lông tóc như đêm tối che trời, trận lên mắt vàng chiếu sáng bầu trời. Bệ nghệ lô núi thổ tức như mây. Loại kia phảng phất cao một chủng tộc nguy nga cảm giác cùng đến từ hoang cổ thâm nguyên bi thương cảm giác đan vào một chỗ, ép đám người không thở nổi. Đây cũng không phải là thần minh, lại lộ ra chấp trưởng thương khung quan sát chúng sinh miệt thị. Không phải thần minh, hơn hẳn thần minh. Đây cũng không phải là u minh, lại lộ ra viễn cổ hồng hoang đồng dạng mênh mông cùng bi thương. Không phải u minh, hơn hẳn u minh. Đây là cổ viên. Vô luận là ở trong đêm, vẫn là xuyên qua đến tiền giới. Lục Nhai là lần đầu tiên nhìn thấy cổ viên loại sinh vật này. Lục Nhai phảng phất nhìn thấy ba cái nguyên thủy cự nhân treo kinh khủng đến cực điểm cười ngây ngô. Loại kia khiếp người cảm giác, liền hắn đều nổi da gà lên. Mộ Vũ Phi Phi sớm đã run lẩy bẩy, núp ở Lục Nhai chân một bên, cũng không dám lại la hét muốn ăn linh thú. Thổ xà tiên dọa đến bốn phía tìm động chui, đáng tiếc nơi này là hạm hạch thất, bịt kín tính chất quá tốt, chui không thể chui. Ban Nguyệt khí tức nhất là ngưng trọng. Nàng ngũ giác cùng xà giáp tương liên, trực tiếp bại lộ tại ba đầu cự viên trong tầm mắt, cảm giác mình cùng sâu kiến không khác, dọa sợ nổi da gà, một thân trúc chế lân giáp phát ra trúc tiết rung động tiếng vang. Lục Nhai nhìn qua ba đầu cổ viên, nhìn lâu, chẳng biết tại sao có chút muốn cười. Tiểu Nguyệt, đến lượt ngươi chiến đấu. Ta. Ban Nguyệt coi là nghe lầm cái gì. Lục Nhai cũng lộ ra lãnh đạo đồng dạng sắc mặt. Đúng, tổ chức quyết định, chính là ngươi. Thật xin lỗi. Ta kém quá xa. Tin tưởng mình, nỗ nỗ liền sẽ thắng. Ban Nguyệt sững sờ, dù sao Lục Nhai trong lòng nàng là siêu cường, có Lục Nhai tán thành có lẽ thật sự có cơ hội. Thật sự sao? Dạ. Nhưng đây là mệnh lệnh. Vâng. Ban Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, chuẩn bị cùng ba cái cùng nàng thực lực hoàn toàn không tương xứng thần cấp đối thủ chiến đấu. Lục Nhai yêu nhất thời khắc rốt cuộc đã đến. Đạo đạo thanh quang che thể, xa giáp đống nhiên đứng dậy, đầy người lân phiến từng cái phân liệt, từ thân rắn bên trong rỗi ra từng cây cốt giáp. Cốt giáp lại lần nữa sắp xếp tổ hợp. Cùng lúc đó, Ban Nguyệt bị ép lấy máy móc ngữ khí, hô lên từng câu Lục Nhai thiết kế biến hình vịnh sướng tử. Tạo thành chân cùng chân. Tạo thành thân thể cùng cánh tay. Ta đến tạo thành đầu. Nàng cảm giác những lời này rất xấu hổ, hoàn toàn nói không nên lời. Nhưng ở Lục Nhai thiết kế bản thảo bên trong, mấy câu nói đó thêm tinh hoa quyển, là biến hình quan trọng nhất, tiêu đi ra liền có tăng gấp bội chiến lực tăng phúc hiệu quả. Trước mắt địch nhân quá cường đại, nàng nhất định phải hô ra miệng hảo. Ân. Lục Nhai hai mắt nhắm lại. Chính là cái này hương vị. Lục Nhai cảm giác về tới tuổi thơ thời đại, thế là yên lặng cho hạm hạch tăng lên một chút linh áp, làm bộ lời kịch có tăng phúc hiệu quả. Một trong chớp mắt, xà giáp biến nhân giáp. To lớn hình người chiến giáp đất bằng rút lên, thình lình đứng lặng tại ba đầu cổ viên bên cạnh, khoảng chừng 10 trượng độ cao. Chiến giáp toàn thân xanh mực, tản ra chút men chiết xạ vầng sáng, phong cách cổ xưa, lộng lẫy, tràn đầy hiển giáp cảm nhận. Tuy nói là hàm nương, nhưng Lục Nhai cũng không có thiết kế thành thiếu nữ trên thân treo bong thuyền hạm pháo tạo hình, mà là toàn bộ hiển giáp hình thức. Tạo hình cũng khuynh hướng nếp xưa nữ tướng, không có quá nhiều cơ giáp góc nhọn, toàn thân bao trùm lấy tựa như áo giáp bình thường thanh trúc giáp. Ngũ quan tạo hình cũng là lệnh trung tính tuấn mỹ nữ tướng, khoáng thế ba khí bên trong lộ ra hiên ngang anh tư, nam nữ ăn sạch, già trẻ tất cả đều hợp. Lục Nhai ý nghĩ là, nếu như cái này tạo hình phát hỏa, tương lai bán phỉ gù hẳn là có thể kiếm một món hời, cho nên thụ chúng rất trọng yếu. Nhìn một chút linh tức hình chiếu bên trong chiến giáp mô hình, không riêng hoàn mỹ hiện ra Lục Nhai thiết kế, còn gia nhập ban nguyệt chính mình cảm ngộ, loại kia siêu việt giới tính máy móc cảm giác cùng thông thấu cảm giác. Phát hỏa, cái này phỉ gù tất lửa. Lục Nhai cảm giác mình muốn phát tài. Cùng lúc đó, thấy chết không sờn ban nguyệt đứng lên xem xét, phát hiện vốn cho rằng vô cùng cao lớn nguy nga ba đầu cổ viên, lại cùng chiến giáp cao không sai biệt cho lắm. Chẳng lẽ là cường giả khí tức sao? Bởi vì mạnh, cho nên cảm thấy cao. Mặc kệ, chí ít về mặt hình thể nhìn, có thể một trận chiến. Ban Nguyệt cắn chặt răng, mắt lộ ra kiên định, từ phía sau lưng chậm rãi rút ra cự kiếm, chiến chân linh quang quanh quẩn, thân ảnh lóe lên, phóng tới ba đầu cổ viên. Hạm hạch thất. Lục Nhai mấy người ngồi tại cố định trên ghế, trong chiến đấu đã giữ vững thân thể ổn định, lại có thể theo chiến giáp động tác trên dưới sốc này. Loại cảm giác này phi thường kích thích, phảng phất là tay mình cầm cự kiếm xông về cổ viên. Ba đầu cổ viên cũng là sững sờ, trang diện này thật sự chưa thấy qua, lập tức linh áp phụ thể, tại quyền phong bên trên tụ tập khuấy động linh duệ. Chiến đấu từ vật lộn bắt đầu. Ba đầu cổ viên tay không tấc sắt, chỉ lấy tiên tôn cấp linh áp phụ thể, cùng chiến giáp chém giết xoay đánh ở cùng nhau. Nhưng Ban Nguyệt khống chế chiến giáp, động tác mau lẹ, lại có cự kiếm nơi tay, giết ba đầu cổ viên cực kỳ chật vật. Mấy hiệp xuống tới, Ban Nguyệt phát hiện chính mình lấy một địch ba, vẫn là ba cái thần ma thân thể, lại không hiểu thấu chiếm ưu thế. Đại nhân, vì cái gì những cổ viên này chỉ dùng tiên tôn linh lực cùng ta chiến đấu? Lục Nhai ung dung cười, hắn sớm đã nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì bọn hắn, chỉ có tiên tôn tu vi. Ai? Ban Nguyệt có chút khó tin. Mạnh như vậy chỉ có tiên tôn. Tiên tôn cũng không yếu rồi, đừng nóng nổi, ngươi xem bọn hắn lập tức sẽ còn thi triển tiên pháp đâu. Linh thú cũng có thể thi triển tiên pháp. Ngươi nhìn. Chính như Lục Nhai sở liệu. Ba đầu cổ viên lại không cận thân chiến đấu, mà là di hình hoán vị, cách xa vài chục trượng, thành kỷ giác chi thế, đem chiến giáp vây vào giữa. Sau đó đột nhiên bấm niệm pháp quyết, lại thật sự đạp đất đang thi triển tiên pháp. Ba đầu cổ viên bấm niệm pháp quyết thi pháp. Ban Nguyệt trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa nhìn ba đầu cổ viên kết ấn tay loại hình, cực kỳ thuần thục mau lẹ, so với nàng một cái thuần chính tiên nhân còn thuần thục hơn cảm giác. Chỉ trong chốc lát, to lớn tiên bách tán cây bên trong, từng cây tóc đen rủ xuống, huyền như là thác nước hướng phía chiến giáp chút xuống. Ban Nguyệt lập tức huy kiếm đón lấy, lại chém không đứt, để ý còn loạn, chỉ chớp mắt liền bị tóc đen quấn quanh toàn thân xương cốt. Cũng may tóc đen lực lượng không quá mạnh, Ban Nguyệt lập tức tụ lực bạo tẩu, chạy như điên đột tiến, ý đồ xông ra ba đầu cổ viên vòng đây. Cùng lúc đó, một thanh cự phiến bỗng nhiên xuất hiện, tự thân bên cạnh tắt ra. Bốn phía cuồng phong cuốn tới, đem đầy trời tối phát quyển quấn quanh thành càng thô cự biện, cấp tốc quấn chặt lấy cơ giáp, thực hiện hoàn toàn trói buộc. Ừm. Ban Nguyệt trùng điệp ư một tiếng, bị thô như cự biện tóc buộc xiết không thở nổi, tâm thuẫn kho bên trong bản thể, mặt trướng được màu đỏ bừng. Ngay tại giờ phút này, ngay phía trước cổ viên, thừa cơ chống rông tê ra một thanh to lớn tiên kiếm, thừa dịp chiến giáp bị trói buộc, một kiếm bổ tới. Ba đầu cổ viên phối hợp không chê vào đâu được, cảm giác so tiên nhân trí thông minh còn cao. Lục Nhai đột nhiên hét lớn một thân. Ngay tại lúc này, hạm pháo. Ban Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh, cấp tốc dựng thẳng lên vai trái linh hoàn pháo đài, một pháo doanh hướng về phía cầm kiếm cự viên. Vâng! To lớn linh hoàn không ngừng từ xoáy, lôi cuốn lấy thiên địa linh áp, một pháo doanh tại cổ viên trên đầu. Trực tiếp đem cổ viên đầu doanh không còn. Ban Nguyệt trợn tròn mắt. Cái này phổ thông linh áp ngưng tụ linh hoàn. Liền mang theo điểm sự quay tròn thuộc tính, lại có lớn như vậy hiệu quả. Lục Nhai lại hô. Linh bắn. Ban Nguyệt ứng thanh mà động, vai phải linh bắn pháo chuyển động hỏng pháo, một đạo nóng bỏng linh áp bắn ra. Đem bên người cự phiến đốt đi cái thông thấu. Bắn phá. Hỏng pháo tiếp tục chuyển động, quét ngang qua, đem tựa như thác nước rủ xuống phát, đốt đi cái đẩy trời đại hỏa. Dưới sự chỉ huy của Lục Nhai, chiến đấu từ giằng co, nguy cơ, đảo mắt biến thành gió táp mưa rào thắng lợi. Đối mặt ba cái thần ma thân thể, vốn cho rằng thiên về một bên chiến đấu, kết quả lại đảo hướng một bên khác. Cái này hào không nói lý chiến đấu trang diện, đem Mộ Vũ Phi Phi cùng Thổ Tiên Tử nhìn chính là sửng sốt một chút. Ban Nguyệt cũng không nghĩ tới chiến đấu lại là đơn giản như thế. Thẳng đến nàng nghe được Lục Nhai băng lãnh thấu xương thanh âm. Lại đem dưới cây ba người giết. Ừm. Bọn nó không phải nhân loại. Chương 93, một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người. Cái này ba cái tiên tôn không phải nhân loại. Thổ xà tiên vậy thì có chút ngộng. nói cái này ba cái tiên tôn không phải người có thể, dù sao thân hãm nhà tù, biết rõ một con đường chết, còn muốn kéo người xuống nước, đích thực không phải người. Có thể nói bọn hắn không phải nhân loại. Ba người này có cái mũi có mắt, có tiên đài có khí biển, làm sao lại không phải nhân loại. Cái này cũng không tính là nhân loại, cái kia nàng một cái thú tiên đây tính toán là cái gì. Nhận được mệnh lệnh Ban Nguyệt cũng có chút chủ trừ. Không riêng chính nàng nhìn không ra kỳ quặc, liền xem như thuyền tái thần thức máy dò xét, cũng như nhau biểu hiện ba người là không thể giả được tiên nhân. Nàng cảm thấy thành chủ đại nhân bỗng nhiên băng lãnh thần sắc thật đáng sợ. Thổ xà tiên cùng Ban Nguyệt cũng đều không hiểu, Mộ Vũ Phi Phi liền càng không hiểu. Các nàng cũng không cần hiểu. Loại tình huống này các nàng gặp nhiều, nghe Lục Ngai, chuẩn không có sai. Dứt khoát hướng Ban Nguyệt thúc giục nói. Đừng lo lắng nha, cái này ba cái ra hỏa dáng dấp cổ quái như vậy, khẳng định là quái vật thay đổi, nhanh giết bọn hắn. Ban Nguyệt nửa tin nửa ngờ, đem linh bắn họng pháo chậm rãi chuyển hướng ba người. Toàn Nhiêm Tử ba người một mặt mờ mịt, rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chân chu giải khai dây leo, quay đầu liền chạy. Ngại hai con chân chạy chậm, dứt khoát dùng cả tay chân, tứ chi chạy như điên. Cái này mẹ nó cũng có thể. Lục Nhai không có mắt lại nhìn. Ban Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng, một đạo tuyến tính thanh quang linh áp bắn ra, hướng ba người chạy như điên bóng lưng nằm ngang quét qua. Trực tiếp đem ba người cắt ngang rồi. Ba người không có cho bay. Đảo mắt biến thành ba đầu hung thú, ngã trong vũng máu. Nhìn kỹ, đúng là ba đầu tiên sư cấp kỳ lân. Huyễn thuật. Huyễn kỳ lân. Đám người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi, quay đầu lại nhìn ba đầu cổ viên. Trong nháy mắt kim quang đại thịnh. Ba đầu cổ viên lại biến thành ba bộ tiên giải kim thân. Kim thân rất nhanh dập tắt, đảo mắt khôi phục trở thành ba cái thân người, biến thành Toàn Nhiêm Tử ba người hình dạng. Cái này. Đám người trợn mắt hốt mồm. Toàn Nhiêm Tử đầu bị chiến giáp một pháo hoanh rơi, đành phải tại chỗ vận lực, từ cái cổ sinh ra một cái tân đầu. Đối tiên tôn mà nói, một cái đầu không gọi sự tình. Sinh ra tân đầu so trước đó nhỏ không ít, mặt cũng rất non, cùng hắn hơi mập to con thân thể hoàn toàn không tương xứng, nhìn mười phần buồn cười bên trong lại lộ ra một loại bi tráng cảm giác. Toàn Nhiêm Tử nói, cổ viên này thực sự quá mạnh, ta ba người hợp lực cũng không phải đối thủ, ta ngăn chặn nó, hai người các ngươi đi mau. Được rồi, còn tại trong huyễn thuật. Hư phiến chân nhân một mặt mộng bức nhặt lên bị đốt xuyên quạt xếp, căn bản không thể nào là cổ viên có khả năng thi triển thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn lên, rốt cục nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Như thế nào là hình người hiện giáp? Quỷ mị nữ Kỷ Nhược Bạch bận bịu nhìn về phía dễ cây. Ba cái kia tiểu nữ hải biến thành kỳ lân rồi. Ừm. Toàn Nhiêm Tử nghe chút, đột nhiên xoa xoa con mắt. Chuyện như vậy. Hư phiến chân nhân cấp tốc kịp phản ứng, thu hồi lỗ rách quạt xếp, ở lòng bàn tay vô mấy lần, lâu ngày không gặp nho nhã khí chất trở về rồi. Đây là huyễn kỳ lân, chúng ta sợ là chúng huyễn thuật. Toàn Nhiêm Tử giật mình. Đây là ba đầu tiên sư cảnh huyễn kỳ lân. Chúng ta chúng tiên sư cấp huyễn thuật. Lời còn chưa dứt, một giọng nói nam tử chiến giáp bên trong truyền ra. Huyễn thuật này cũng không cấp thấp a. Lục Nhai đã sớm phát hiện huyễn thuật. Loại này huyễn thuật hắn tiện tay liền có thể cường lực phá giải, nhưng cảnh giới này phi thường cao, mà ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu cảm giác. Chỉ là ba đầu tiên sư cấp huyễn kỳ lân, có thể thi triển bực này huyễn thuật. Vây khốn ba cái tiên tôn. Cái này có thể có ý tứ. Thổ tiên tử, Ban Nguyệt, thậm chí Mộ Vũ Phi Phi đều dùng mình. Toàn Nhiêm Tử nhìn chằm chằm trước mắt chiến giáp, chợt nhớ tới. Chờ một chút, cái này trúc giáp không phải trúc Tuyển Tông kiếm trúc sao? Cái này lâu ngày không gặp thanh âm. Ba người đột nhiên giật mình. Lục Thanh Chủ. Lục Nhai chỉ lạnh nhạt nói. Là ta, vào nói lời nói. Ban Nguyệt ngầm hiểu, lập tức đưa tay bắt lấy ba người, mở ra trong bụng cửa khoang, đem hắn đưa vào hạm hạch thất. Đưa thân vào hoa mỹ linh tức hình chiếu, thể nghiệm lấy đồng độ ngũ giác, ba người trợn mắt hốt mồm, phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Đây là. Coi như cũng là huyễn thuật đi. Lục Nhai lười nhác giải thích quá nhiều. Toàn Nhiêm Tử một mặt mở mịt nói. Lục Thành Chủ sao lại tới đây? Có chút việc tư. Nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ lập tức đem ba đầu kỳ lân bắt bỏ vào hạm hạch thất. Vì để tránh cho quá huyết tinh, Lục Nhai vây tay một cái, liền đem sáu khối nửa thân thể ghép lại về thành ba bộ hoàn chỉnh thi thể, nhìn không ra một điểm vết thương. Đám người nhìn mà than thở, thầm than Lục Nhai chi thánh khiết vĩ ngạ, cho dù là địch nhân, cũng phải cấp đối phương lưu lại toàn thây. Lục Nhai nghĩ tới lại là nướng toàn bộ lân. Đây là huyễn kỳ lân, tu vi rất thấp. Toàn Nhiêm Tử thở dài. Nghĩ không ra, chúng ta ba cái tiên tôn thế mà chúng tiên sư cấp huyễn thuật. Chúng ta còn tưởng rằng cái này ba đầu kỳ lân tiên chỉ là phổ thông tiên vĩ tàn đảng, coi là các ngươi là tiểu hoa viên thủ hộ cổ viên. Cổ viên. Lục Nhai nghĩ thầm cái này có thể có ý tứ. Tại Lục Nhai mấy người trong mắt, ba kỳ lân là tiên tôn, ba tiên tôn là ba cổ viên. Tại ba tiên tôn trong mắt, ba kỳ lân là ba cái tiểu nữ hải, chiến giáp là cổ viên. Huyễn thuật này một vòng phủ lấy một vòng, bật sự thật ra tăng mê hoặc tính chất, là một loại hình khuyên huyễn thuật biến thể. Loại này huyễn thuật cấp bậc cực cao, hoàn toàn không nhìn tu vi sinh ra hiệu quả, quấy nhiễu ngươi ngũ giác cùng thần thức. Có chút ý tứ. Không thể trách các ngươi, toàn bộ thú xảo chi xâm phủ kín đại trận, trên đại trận lại kết một đạo cực kỳ cao thâm huyễn thuật phong ấn. Huyễn kỳ lân này chính là đại trận thai nghén sở sinh, an đại trận bên trong cấm chế ảo thuật lớn lên, đạo này cấm chế cấp bậc cao hơn các ngươi nhiều lắm, mắc lửa là chuyện đương nhiên. Lục Nhai phân tích nói, lập tức vung tay lên, biến ảo hạm hoạch thất linh tức hình chiếu. Nhìn xem các ngươi tiểu hoa viên, đám người trợn tròn mắt. Ở đâu là cái gì thế ngoại đảo nguyên, hoàn toàn chính là một mảnh hoang mạc. Một mực đi tới, cắt bụi đầy trời, khô cạn có gỗ, khắp nơi có thể thấy được gung tùm xương thú, chó cưng xoay quanh, các loại quỷ dị tiểu động vật tại sa mạc thăm dò. Mà đám người bên cạnh tiên bách, đã là chết đi nhiều năm cây khô. Đây chính là vì cái gì trước đó Mộ Vũ Phi Phi gọi Lục Nhai bắt dê béo, Lục Nhai không nhúc nhích duyên cớ. Hắn siêu thích ăn dê béo nhỏ được không? Nhất là thận dê, rối thành một cục. Đáng tiếc đây không phải là dê béo nhỏ, chỉ là theo gió gợi lên cỏ khô. Đám người hít một hơi lãnh khí. Dọa sợ nổi da gà, lặng ngắt như tờ. Lục Nhai lập tức đóng lại tầm mắt cùng chung. Nếu như nguyện ý, hắn có thể tốn chút khí lực cưỡng ép bài trừ huyễn thuật. Có thể, nhưng không cần thiết. Lấy hắn thực lực, giữ lại trận pháp cùng huyễn thuật, một dạng có thể bắt được cốt long, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quá mạnh luôn có người nhớ thương. Hắn đã mạnh đến 3.000 năm trước liền bị cao nhân thôi diễn đến hắn tồn tại. Ngoại trừ hắn loại này có thể tùy ý cải biến tam giới chi cao tồn tại, không có bất kỳ người nào khác có thể tại 3.000 năm trước liền bị thôi diễn đi ra. Toàn Nhiêm Tử ba người thất thần nửa ngày mới phản ứng được, hướng Lục Nhai chắp tay thở dài. Nếu không phải Lục thành chủ viện thủ, chúng ta ba người khả năng đã mai táng chết ở đây. Truyền thuyết quả nhiên là thật sự, tiểu hoa viên có đến mà không có về. Lục thành chủ hiện tại có tính toán gì? Lục Nhai không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Hướng thổ tiên tử cầu cứu chính là bọn ngươi sao? Cầu cứu? Ba người sững sờ. Không có a, chúng ta lúc ấy hoàn toàn không biết chúng huyễn thuật. Ừm. Thổ xà tiên đột nhiên nhíu mày, nàng rõ ràng nghe được ba người truyền ra thần niệm, đi Thanh Loan thành hỗ trợ tìm Lục Nhai, sau đó trọng kim tạ ơn. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Vẫn là huyễn thuật. Lục Nhai đại khái hiểu. Nhìn thực thi huyễn thuật người thật đúng là theo dõi hắn tới. Lục Nhai thở dài, nghĩ thầm vô địch cũng có vô địch phiền não. Hắn ẩn ẩn đoán được vị này thực thi huyễn người thân phận, chỉ là dính đến cao giai huyễn thuật, rất nhiều thứ tạm thời không cách nào xác định. Thân thức có chút mở ra, bao trùm vụ không sơn. Cốt long vị trí thụ đại trận cùng huyễn thuật song trọng quấy nhiễu, mười phần mơ hồ. Không quan hệ, lúc này mới có cậy phó bản thích thú. Đồng thời, như thế xem xét, hắn lại phát hiện không ít chuyện thú vị. Chuyến đi này không tệ a. Nghĩ như vậy, Lục Nhai lại có nhiều hứng thú hướng ba người hỏi. Nơi này không dễ tìm, các ngươi làm sao tiến tiểu hoa viên? Chính là cái này ba cái tiểu nữ hải. Không, ba con huyễn kỳ lân đưa vào tới. Vậy các ngươi nhìn thấy cốt long sao? Không thấy được cốt long. Nói đến đây, Toàn Nhiêm Tử thần sắc nhất biến, ra vẻ thần bí nói. Nhưng chúng ta gặp được một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người. Chương 94, Thiếu thôn ký ức. Ẩm. Lục Nhai một cước đem Toàn Nhiêm Tử đạp xuống thuyền, hắn đang ghét nhất thần thần bí bí thừa nước đục thả câu rồi. Thật dễ nói chuyện không được sao? Cái gì tuyệt đối không nghĩ tới người? Có ta mát cấp đại lao không nghĩ tới người? Không tồn tại. Đi lên, cho ngươi một lần lại lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Toàn Nhiêm Tử chật vật leo về khoang thuyền, tựa như tiểu thị tươi đồng dạng non mịn trên mặt, không còn có trước đó cảm giác thần bí, có chỉ là dấu chân. Hắn bắt đầu bình dị, giảng thuật cái này ba ngày tới đủ loại quái sự. Chúng ta vừa mới tiến tiểu hoa viên thời điểm, dạo qua một vòng cũng không có đầu mối. Trung quy trong cảm giác không gian có chút vặn mẹo, lại như thế chạy cũng là phí công, cho nên dứt khoát đem đầu côn lấy ra, ôm cây đợi thỏ, thả câu cốt long, nghĩ thầm cốt long là thần thú, côn cũng là thần thú, không có khả năng không núp đích. Sau đó ngươi đoán làm gì? Ừm. Khu khu, thật xin lỗi. Kết quả cốt long không có câu được, chúng ta lại câu đến mặt khác một con rồng, một cái đồng dạng đối hư côn cảm thấy hứng thú người. Mặc dù muốn đánh người, nhưng Lục Nhai thật đúng là bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Ai? Từ ứng long. A, cái kia con lợn béo đáng chết. Nếu không phải Toàn Nhiêm Tử nâng lên, Lục Nhai suýt nữa quên mất người này. Suýt. Toàn Nhiêm Tử vội vàng im lặng nói. Cũng không thể nói lung tung, đây chính là Chu Thần chân nhân thân thích. Chúng ta câu được nửa ngày cốt long, kết quả cốt long không có đi ra, lại câu tới từ Ứng Long, hắn thần thái trước khi xuất phát vội vã tìm được chúng ta. Lục Nhai ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Một mình hắn tại tiểu hoa viên. Từ Ứng Long nói Đông Phủ Tiên Đình tại Thú Xào Chi Sâm có xây trạm giám sát, hắn thường xuyên đến thị sát, lần này vừa vặn đuổi kịp. Các ngươi này cũng tin. Đây là sự thật, liên quan tới Đông Phủ Tiên Đình trạm giám sát, chúng ta tới trước đó liền điều tra rõ ràng, xác thực có, nhưng ngoại trừ Lý Chấp Thủ cùng số ít mấy cái Đông Phủ cao tầng, không ai biết rõ xác thực vị trí. Chúng ta nghe nói qua Chu Thần Chân Nhân một mực đang tìm Cốt Long, mà Từ Ứng Long lại là Chu Thần Chân Nhân thân thích, nhiều năm qua một mực đang tìm kiếm Côn Bằng sự tình, suy đoán hắn cũng là đến tìm Cốt Long, bởi vậy chúng ta không có nâng Cốt Long sự tình. Hắn thật cũng không hoài nghi gì, chỉ nói cho chúng ta biết nói, Tiên Tặc Vương Lục Phàm đội đã tới, gọi chúng ta mau đem đầu côn giấu kỹ, cùng hắn cùng đi trạm giám sát tránh một chút, Lục Phàm đội nhất định sẽ bị U Minh chuột chiều tiêu diệt. Mới đầu chúng ta không quá tin tưởng, thẳng đến thật sự phát hiện Lục Phàm đội tung tích, đây chính là Tiên Tặc Vương 10 vị trí đầu bồn đội, có tiên đế trấn giữ. Sau đó, U Minh chuột chiều cũng thật sự xuất hiện, chúng ta vẫn là lần đầu nhìn thấy lây nhiễm U Minh chi lực liệp linh phi thử, phổ thông liệp linh phi thử liền tiên tôn đều có thể ăn hết, huống chi cảm nhiễm U Minh chi lực liệp linh minh chuột. Mặc kệ là Tiên Tặc Vương Lục Phàm đội, vẫn là Minh Hóa liệp linh thử chiều, đều không phải chúng ta ba người có thể đối phó. Chúng ta lúc này mới ý thức được nhiệm vụ lần này là cái hố to, đành phải cùng Từ Ứng Long cùng đi trạm giám sát tránh trước danh tiếng, nhường Lục Phàm đội cùng chuột chiều ngao cò tranh nhau, dạng này chúng ta mới có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Kết quả đi đến một nửa, Từ Ứng Long đống nhiên hướng chúng ta đưa ra một cái điều kiện. Ừm, nơi này có nước sao? Miệng ta khát. Cố nén đánh người xúc động, Lục Nhai nhường Mộ Vũ Phi Phi cho Toàn Nhiêm Tử ba người đổ ba chén nước trà. Toàn Nhiêm Tử uống một hơi cạn sạch, nhấm nuốt lá trà nói. Từ Ứng Long muốn chúng ta vứt bỏ ba đứa hài tử, nếu không không thể đi trạm giám sát. Chúng ta đương nhiên không đáp ứng, sau đó hắn nói. Cái này ba đứa hài tử căn bản cũng không phải là nhân loại. Chúng ta nhìn kỹ, phát hiện cái này ba đứa hài tử xác thực không phải nhân loại, mà là ba cái tiên sư cảnh kỳ lân thú tiên. Lục Nhai phục rồi. Đều đến nước này rồi, các ngươi một điểm hoài nghi không có. Toàn Nhiêm Tử lắc đầu. Chúng ta vốn là rất hoài nghi, nhưng ba cái nữ hài bỗng nhiên bi phân nói. Cũng là bởi vì Từ Ứng Long chủng tộc này kỳ thị người quá nhiều, các nàng mới tin vào Kim Bằng Tử Hoang Nôn, gia nhập tiên vĩ, trở thành tiên tặc. Lực chú ý của chúng ta rất nhanh bị thú tiên đến cùng có tính hay không nhân loại cái này mẫn cảm chủ đề mang lệnh, mặc dù tiên đình luật pháp quy định thú tiên là nhân loại một loại, nhưng ngươi biết loại sự tình này. Nói không rõ. Thổ xà tiên cùng Mộ Vũ Phi Phi một mặt hờ hững theo dõi hắn. Lục Ngai nói. Cái này cũng có thể rời đi lực chú ý. Ba người các ngươi là kẻ ngu. Dĩ nhiên không phải, ba đứa hài tử khóc lóc kể lể nửa ngày, sau đó đột nhiên nói, Từ Ứng Long mới không phải nhân loại. Hai bên bắt đầu cãi cọ, cuối cùng thế mà đánh nhau, chúng ta không hiểu ra sao, đành phải ở bên cạnh quan sát. Không nghĩ tới Từ Ứng Long đường đường nửa bước tiên tông, thế mà cho ba cái tiên sư thú tiên cho đánh thành một sợi tàn hồn. Bởi vì là sự tình có chút quỷ dị, chúng ta ý thức được, có thể là trong tiểu hoa viên phong ấn đại trận quá mạnh, quấy nhiễu thần trí của chúng ta. Thế là lấy ra cao giai kiểm tra đo lường hắc thạch, lúc này mới đột nhiên phát hiện, Từ Ứng Long này thật sự không phải người, mà là một sợi tàn hồn, hoặc là nói, có thể là Từ Ứng Long một cái hồn thể phân thân. Đợi ba cái kỳ lần tiên tiêu diệt Từ Ứng Long tàn hồn, chúng ta lại nghiêm túc kiểm tra ba cái tiểu nữ hài, phát hiện các nàng thật chỉ là tiên sư cảnh kỳ lần tiên. Chúng ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ cái này ba cái kỳ lần tiên là chủng tộc gì, bao lớn niên kỷ, mục đích như thế nào. Nhưng cái này tiên sư tu vi không làm được giả. Ba người chúng ta tiên tôn còn có thể sợ tiên sư hay sao? Cho nên lúc đó yên lòng, chuẩn bị tìm một chỗ trước tránh một chút, các loại U Minh chuột chiều cùng Tiên Tặc Vương Lục Phàm đội gặp phải sau đó, chúng ta trở ra hành động. Ba cái kỳ lân tiên sau đó mang bọn ta đi vào cái này khỏa tiên bách dưới cây, nói cây này là tiểu hoa viên thủ hộ thần cây, thú triều sẽ không công kích nơi này, nhưng cũng có thể cần đánh bại một đầu tiên tôn cấp cổ viên, đây là cây này thủ hộ thú. Cho nên chúng ta liền tại dưới cây chờ lấy, tiểu hoa viên nội địa chiến đấu duy trì liên tục thời gian rất lâu, cổ viên cũng không có đến, chúng ta chỉ có thể một mực chờ lấy. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, chúng ta liền nghĩ lại Từ Ứng Long sự tình, cảm giác rất không thích hợp, một cái ngụy tiên tông căn bản không có năng lực chế tạo hồn thể phân thân. Thế là mở rộng thần thức, ý đồ tìm một chút trong truyền thuyết Đông Phủ trạm giám sát, kết quả ngẫu nhiên tìm tới một cái biết xuyên đất tiên tông xà tiên. Chúng ta nhìn nàng hành tẩu lộ tuyến hoàn mỹ tránh đi tất cả hung thú công kích, suy đoán nàng khả năng biết rõ nội tình, thế là lấy trọng kim hỏi thăm nàng liên quan tới Đông Phủ trạm giám sát sự tình, nàng lại trực tiếp chạy ra. Thổ xà tiên khẽ giật mình, cái này cùng nàng nghe được thần niệm tin tức không giống. Lục Nhai ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Đây là hình khuyên huyễn thuật cơ sở, hình khuyên huyễn thuật là xây dựng ở tám thành chân thực tính chất trên cơ sở mô phỏng chân thật huyễn thuật, đầu đôi tương liên tạo thành một cái suy luận bế vòng. Hiện tại vấn đề là, Từ Ứng Long tại sao phải có tàn hồn phân thân? Lại tại sao lại xuất hiện ở thú xào chi sâm? Lục Nhai dù sao không có tận mắt thấy cái này sợi tàn hồn, không tốt kết luận. Các ngươi thấy thế nào? Toàn Nhiêm Tử nói, liên quan tới Từ Ứng Long chúng ta nghe qua một chút truyền thuyết, người này tựa hồ một mực đang tìm kiếm Côn Bằng, chúng ta trước đó cho là hắn muốn đem Côn Bằng hiến cho Chu Thần Chân Nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng cũng không phải là như vậy, ta suy đoán, Từ Ứng Long này rất có thể chính là cái kia cốt long tàn hồn phân thân. Lục Nhai thật đúng là không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng Từ Ứng Long là cái liền tiểu bột cũng không tính người qua đường giáp, kết quả châu chó này còn người cũng như tên, thật sự là một con rồng. Đến Thanh Loan Thành tìm Côn Bằng, thế mà không phải là vì bản thân tư dục, mà là có âm mưu. Vừa nghĩ tới cái kia làm cho người buồn nôn thai to mặt lớn, Lục Nhai đã cảm thấy không có khả năng. Dứt khoát thần thức mở ra. Tầm mắt vượt qua 3.000 dặm, đi tới Đông Phủ Thành. Tại một nhà tên là Di Hồng Tiên Viện trong Thanh Lâu, Lục Nhai phát hiện Từ Ứng Long thân ảnh. Từ Ứng Long xương đầu tổn thương vừa vặn, liền dẫn lấy mấy vị tâm phúc thủ hạ uống rượu làm vui, ban ngày tuyên âm, chơi vui đến quên cả trời đất, hoàn toàn không có muốn tìm chính mình báo thù ý tứ. Lục Nhai nhàn nhạt nhìn lướt qua. Từ Ứng Long vẫn là Từ Ứng Long. Là nhân loại. Không phải rồng. Hồn phách của hắn cũng là không thể giả được tiên nhân hồn phách, tam hồn thất phách đều rất hoàn chỉnh, nhạt giọng nói đụng hoặc là thiếu thốn. Hắn duy nhất thiếu thốn, là ký ức. Lục Nhai vốn cho rằng Từ Ứng Long thiếu đi liên quan tới trí nhớ của mình, kết quả phát hiện, trọng điểm không phải mình, mà là Côn Bằng. Trong đầu của hắn thiếu thốn hết thể tìm kiếm Côn Bằng ký ức. Chương 95, 1000 năm rồi, người rốt cuộc đã đến. Lục Nhai thu hồi thần thức. Đại khái có thể xác định. Toàn Nhiêm Tử ba người nhìn thấy tàn hồn, hẳn là Từ Ứng Long thiếu hụt mất ký ức. Đạo này tàn hồn lấy một loại nào đó cao dài công pháp cách không nhập vào thân Từ Ứng Long. Lợi dụng Từ Ứng Long thân thể cùng mạng lưới quan hệ đi tìm Côn Bằng. Đạo này tàn hồn phía sau màn điều động người, hoặc là cốt long, hoặc là phong ấn cốt long đại trận, hay là trên đại trận hình khuyên huyễn thuật. Côn Bằng chỉ là thủ đoạn, hắn mục đích cuối cùng nhất khẳng định cùng cốt long có quan hệ. Thu hồi thần thức về sau, Lục Nhai lại phủi mắt quét một vòng thú xảo chi sâm. Tại Phù Không Sơn đông bắc khu vực biên giới, thật đúng là phát hiện Đông Phủ Tiên Đỉnh trạm giám sát. Đây là một tòa cực kỳ ẩn nấp dưới mặt đất tháp. Trống rông phòng tháp bên trong có làm đen vết máu cùng đánh nhau vết tích, mấy cái kiểm tra đo lường dùng đại hình linh khí cũng bị đập cái nháo nhuẹn. Thú triều mất khống chế, trạm giám sát đi theo đình trệ, đây là rất bình thường sự tình, không có gì đặc biệt. Đạo kia tàn hồn đoán chừng không phải thật sự muốn mang Toàn Nhiệm Tử ba người đi trạm giám sát, mục đích chỉ là muốn lừa gạt đầu côn thôi. Lục Nhai kế hoạch tiếp theo rất đơn giản, tìm tới trận nhãn, ra chút khí lực xé ra đại trận, bắt được cốt long, chấm dứt tất cả ân oán. Hạm hoạch trong phòng. Lục Nhai thật dài duỗi lưng một cái, hướng mọi người nói. Chuyện này trước hết như vậy đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, xâm nhập nội địa, tìm tới trận nhãn, hết thể đều sẽ được phơi bày. Toàn Nhiêm Tử ba người có chút sợ rồi, hai mặt nhìn nhau. Nghĩ nghĩ, Hư Phiến chân nhân vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở. Tiên Tặc Vương Lục Phàm đội ngay ở phía trước, Tiên Tặc Vương ngài cũng không lạ lắm, 10 vị trí đầu buồm đội đều là có tiên đế trấn giữ, Lục Thành Chủ sẽ không phải muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong A. Vừa rồi thần thức càn quét toàn bộ thú xào chi xâm lúc, Lục Nhai đã đại khái hiểu rõ Lục Phàm đội tình huống, trong lòng đã có con đường phát tải. Chính diện là chính diện, nhưng không phải giao phong, mà là đi kết giao bằng hữu. Vị liệt tiên ban lại muốn cùng tiên tặc kết giao bằng hữu. Toàn Nhiêm Tử ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ban Nguyệt, Thổ Xà Tiên mấy người nghe không hiểu ra sao. Nhưng mọi người minh bạch, chấn động phong ấn, quỷ dị huyễn thuật, u minh chốt chiều, tiên tặc vương Lục Phàm đội, mỗi một cái đều là nguy hiểm chí mạng. Nhưng không biết vì cái gì, Lục Nhai trung quy cho người ta một loại an khí định thần nhàn, hết thảy đều nắm trong tay bên trong bố cục cảm giác. Mộ Vũ Phi Phi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ, thậm chí so Lục Nhai còn bình tĩnh. Cái gì cấp cho tiên đế, đều là hàng giả mạo. Đánh ngã tiên tặc vương, bắt cốt long trở về hầm xương sườn không thâm sao. Lục Nhai gật gật đầu, mắc giả tiên đế thật cũng không nói sai. Đi thôi. Đúng, hạm chủ đại nhân. Ban Nguyệt xin chỉ thị. Cần lấy xả giáp hình thức lén đi sao? Lục Nhai nói. Nơi này là hoang mạc, khắp nơi đều là tự phản ứng cấm chế ảo thuật, lén đi không có ý nghĩa gì, nên ngang đi qua đi. Toàn Nhiêm Tử ba người cùng Thổ Xà Tiên, nhìn sửng sốt một chút. Bất luận là chiến giáp vận hành hình thức, vẫn là Lục Nhai phong tao chỉ huy, đều để bọn hắn cảm giác phảng phất tại nhìn một thế giới khác người. Tiểu hoa viên vẫn như cũ là non xanh nước biếc thế ngoại đảo nguyên. To lớn hình người chiến giáp tại đồng ruộng bên trong dậm chân tiến lên, trêu đến chung quanh những động vật nhao nhao lui tán, không dám chặn đường. Chiến giáp mỗi đi một bước, dưới chân trận pháp liền sẽ buông lỏng một tia, đại địa đi theo rung động dữ dội, liền huyễn thuật đều không thể đem hắn che giấu. Chiến giáp mỗi đi một bước, trước mắt sơn thủy huyễn tượng liền bị đạp nát vụn, bị ép lại lần nữa bệnh, hình thành ngập trời gió lốc, mưa to lôi đỉnh. Nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ ánh mắt kiên định, không làm huyễn thuật mà thay đổi, dậm chân tiến lên. Cuối cùng, bầu trời đã nứt ra. Bi thương minh âm cùng xé rách minh áp trong nháy mắt bao phủ thiên địa, từng khỏa lây dính vết máu lỏng trắng mắt từ phía trên rơi xuống. Bầu trời hạ xuống con mắt mưa. Từng cây khô đen cánh tay từ trong cái khe chậm rãi vươn ra, ý đồ đem chuốt xuống con mắt vớt xoay tay lại cánh tay bên trong. Nương theo lấy thiên địa khóc lóc đau khổ cùng mơ hồ không rõ bị tịt, bọn nó không ngừng xé rách lấy cánh tay, đưa tay bắt à, vớt à. Kết quả càng bắt, trên người con mắt rơi càng nhiều, cuối cùng ngay cả cánh tay bản thân cũng không ngừng tán loạn, trên không trung trừ khử, hóa thành hư vô. Kinh khủng khóc lóc đau khổ cùng rên rỉ, cuối cùng hóa thành cuồng bạo rít gào, bóp méo không gian, xé rách lấy chúng linh hồn của con người. Chiến giáp đi càng ngày càng chậm. Tâm thuẫn kho bên trong, Ban Nguyệt co rúm lại lấy thân thể, đây không phải là sợ hãi, mà là cảm động lây bi thương. Còn lại đám người cũng đều mặt không còn chút máu, dù là biết rõ đây là huyễn thuật, cũng bị cái này bi thương quỷ dị u minh khí tức cảm nhiễm, phảng phất thân ở địa ngục, thân thể của mình như là u minh bình thường xé rách, ý đồ bắt về chết đi linh hồn. Bầu không khí kết băng ngưng trọng. Thẳng đến Lục Nhai ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Ngươi đi càng chậm, liền sẽ càng sợ hãi, chỉ cần ngươi chạy rất nhanh, huyễn thuật liền đuổi không kịp ngươi. Ban Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, cắn chặt hàm răng nói. Đúng, hạm chủ đại nhân. Chiến giáp bước nhanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh chạy trốn như gió. Có như vậy trong nháy mắt, Lục Nhai cảm nhận được một loại u minh như gió, thường kèm thân ta phiêu giật, cái kia con mắt trong mưa chạy trốn, là hắn chết đi thanh xuân. Chính như Lục Nhai lời nói, chiến giáp chạy trốn càng nhanh, đưa tới mặt đất chấn động liền càng mạnh. Huyễn thuật ngưng kết tốc độ càng ngày càng theo không kịp. Kinh khủng u minh huyễn tượng bắt đầu xuất hiện gạch men một dạng mơ hồ, rất nhanh vặn vẹo thành từng đạo sắc khối, cuối cùng bị chiến giáp lắc tại sau đầu, tiêu tán trống không. Trước mặt mọi người một mảnh thanh minh, rốt cục thấy được chân thực hình ảnh. Đây là một tòa hoàng khâu ngàn vạn năm phế tích. Một mực đi tới, cắt đùi đầy trời. Khô cạn có gỗ, khắp nơi có thể thấy được un tùm xương thú, cho gương trầm thấp lượn vòng lấy, các loại hình thể quỷ dị tiểu linh thú trong sa mạc nhô đầu ra, nhìn quanh chạy như điên chiến giáp. Đám người tầm mắt cuối cùng. Một chiếc to lớn bùn đen, thình lình rơi tại trong hoang mạc. Nửa cái thân thuyền bên cạnh chôn ở trong đất cát, lộ ra cực kỳ bi tráng, hoang vu, phảng phất đã trải qua tuế nguyệt cọ rửa. Rủ xuống bùn đen bên trên, hai đạo máu nhuộm râu dài, như là hai thanh cự đao giao nhau cùng một chỗ, ở giữa in một cái bá khí vương chữ. Tựa như miệng hổ răng nanh mũi tàu, sập một nửa, màu đen mạn thuyền phía trên một chút xuyết lấy các loại đập nát xương thú, một cái to lớn màu máu tế đàn ngã trên mặt đất, hắc hỏa lượn lờ, máu me đầm địa. Từng cái truyền tin bổ câu toàn bộ chết tại đầu thuyền, chất thành một tòa máu nhuộm bổ câu núi, bổ câu đỉnh núi, cho gương xé rách lấy bổ câu thịt, để cho người ta dùng mình. Dưới thuyền là tiếng kêu than dậy khắp trời đất thương binh, lâm ly máu tươi, trên mặt đất phủ kín liệp linh phi thử thân thể tàn phế, không trung tràn ngập lấy người cho. Chiến đấu đã kết thúc. Nhưng kỳ quái là, còn sống thuyền viên đoàn cùng nhau dòng dã ngồi tại dưới thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác kia không phải mới vừa trải qua chiến đấu, mà là tiến nhập Phật cảnh. Bị một đám thuyền viên vây vào giữa hạm chủ, là cái thoạt nhìn là cái thân hình cao lớn, ngũ quan sóng cuồng tà lệ nam tử trung niên. Một đầu thật dài tóc đen bốn phía rối tung, sóng cuồng không bị trói buộc râu ria không gió mà bay, hẹp dài có thần trong mắt, lộ ra hung ác bá khí cùng man hoang dạ tính. Trên người hắn không có một chút vết thương. Trong mắt của hắn bên trong khám phá chân thế. Cái kia lẳng lặng chấn động khí tức cùng linh áp, phảng phất dung nhập giữa thiên địa, vén lên một vòng vận mệnh luân hồi gọn sóng. Đột nhiên, nam tử mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt cự nhân chiến giáp. 1000 năm rồi, người rốt cuộc đã đến. Chương 96, Đế Vương Minh Hưởng. 3 ngày trước, Tiên Tặc Vương Lục Phàm đội dáng lâm thú xảo chi sâm. Vườn lớn bỏ neo tại trên không thú triều chi sâm tầng mây thật dày bên trong. Lưu thủ 100 người, còn lại 80 người tại hạm chủ Hoang Gia Đế, Nưu Sĩ Thiên Cơ Tử cùng khách khanh Lam Lễ Chân Nhân dẫn đầu bên dưới, đi bộ tiến vào thú triều chi sâm. Dựa theo Lam Lễ Chân Nhân cung cấp trận pháp tẩu vị, mọi người tại tiểu hoa viên bên ngoài lề mề nửa ngày, cũng không tìm được tiến vào tiểu hoa viên con đường. Sau đó lại tại theo thuyền Nưu Sĩ Thiên Cơ Tử theo đề nghị, tìm mấy cái tiên vĩ tàn đảng dẫn đường, kết quả được đưa tới một đầu trong rãnh sâu đi rồi. Đoạn đường này dày vò, gặp phải đại lượng nhiễm minh hung thú tự sát thức tập kích, 80 người hao tổn hơn 20 người, những người còn lại chật vật về tới buồm lớn bên trên. Đám người không muốn lại dày vò, đồng loạt chờ lệnh nói. Hạm chủ đại nhân, còn xin ngài tự mình xuất thủ, chỉ một con đường sáng đi. Hoang dã đế luôn cuống, đành phải cố gắng chấn định nói. Con đường của ta là nguy hiểm nhất đường, các ngươi cũng nguyện ý đi theo ta sao? Vĩnh viễn đi theo hạm chủ đại nhân. Cuối cùng, tại thuyền viên đoàn nhất trí hô hào bên dưới, Lục Phàm đội hạm chủ hoang dã đế bị ép vì mọi người vạch một đầu tối giã đường. Tựa như hắn 5.000 năm đến một mực làm như thế. Sợ người cường vận, nói đại khái chính là hoang dã đế loại người này. 6.000 năm trước, hoang dã đế sinh ra ở Bắc Câu Lô Châu cái nào đó vô danh tiểu phù không sơn, gia cảnh bần hàn, lại là trời phế chi tư, chỉ có thể đào cất tiên mà sống. 16 tuổi năm đó, gặp một đường ngang qua đầu thôn cầu tiên, liền theo đuôi xúc cức, về thôn thời điểm phát hiện toàn thôn bị u minh tập kích, duy hắn một người còn sống. Chó hoang tiên nhân gặp hắn đáng thương, dẫn hắn đến Thanh Lam Tông, làm đệ tử tập dịch, mãi cho đến 38 tuổi đều là không có tiếng tăm gì, tu vi không có chút nào tiến thêm, nhận hết chế dễ ước. Bởi vì bộ dáng còn có thể, cùng nào đó nội môn nào đó sư tỷ quan hệ không tệ, bị tạp dịch chỗ quản sự Lưu Nhất Định ghi hận trong lòng, ngày nào lúc đốn tuổi bị Lưu Nhất Định ám toán, rơi xuống vách núi. Kết quả bị cô đơn tùng treo lại nhặt về một mạng, cô đơn tùng bên trên có một phượng tổ, trong đó có kim một thủy hỏa thổ năm ai phượng trứng, An Chi trong nháy mắt tiến vào tiên quân. Lập tức tiến vào Thanh Lam Tông nội môn tu hành, một mực tu tới 160 tuổi, vẫn như cũng là nhất tinh tiên quân, bị Thanh Lam Tông bắt buộc lui tông. Rời tông cùng ngày, Thanh Lam Tông lọt vào tiên tặc Vương Lục Phàm đội tàn sát, hoang dã đế bận bịu trở về tìm sư tỷ, đã mất sư tỷ bóng dáng. Tiên tặc Vương Lục Phàm đội hạm chủ Vương Giã niệm hắn trọng tình nghĩa, mang về tiên tặc Vương bản bộ, thu nhập Lục Phàm đội dưới cờ. Hoang dã đế theo đội tầm bảo 1600 năm, nhiều lần tránh tình hình nguy hiểm, thường lấy được trí bảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất chi bất giác đã là tiên tông. Bởi vì tu vi tiến giai tốc độ quá nhanh, sợ người bị người ghi hận, hoang dã đế bỏ ra nhiều tiền mua một viên ẩn tức châu, kết quả lại mua đến hàng giả. Đây là một viên cái có khuyết trương lộ ra tu vi thần cấp mạnh hơi thở châu, hắn một mực bị mơ mơ màng màng, thẳng đến người khác nhắc nhở lúc, hắn đã bị xem như là tiên đế rồi, liền bị tiên tặc vương ban tên. Hoang dã đế bị mang lên trên mũ cao, hoang dã đế đành phải điệu thấp làm người, một mực tại Lục Phàm đội làm 2.000 năm người đứng thứ hai, thẳng đến 3.600 tuổi năm đó, Lục Phàm đội hạm chủ Vương Giã bị phát hiện là tiên đình nội gian. Tiên tặc vương mệnh hoang dã đế đem hắn tru sát, bởi vì Vương Giã với hắn có ơn chi ngộ, hoang dã đế chưa xuống sát thủ, đem hắn thay hình đổi dạng, tặng cho cải biến linh xuất pháp bảo. Hoang dã đế lập tức thăng nhiệm Lục Phàm đội hạm chủ. Nhưng hắn luôn cảm giác tiên tặc vương nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp, khả năng biết rõ bí mật của hắn, cái này khiến hắn quanh năm ở vào khẩn trương sợ hãi trong tâm tình, dần già, liền sinh một trận bệnh nặng, nằm trên giường 10 năm. 10 năm sau khi khỏi hẳn, tâm mạch của hắn, khí tức, linh áp tại chung quanh thân thể nhấc lên một đạo cùng cộng minh chi lực cực kỳ tương tự vang lên, bị người ngộ nhận là mượn tiếng bị bệnh liệt giường, âm thầm tập được cộng minh chi lực. Tại tiên giới, cộng minh chi lực chính là đế vương chi tư. Mà hắn loại này cùng thân cộng minh vung đi không được, cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác, cho người ta cảm giác so với bình thường cộng minh chi lực mạnh hơn, dần ra được người xưng là đế vương minh hưởng. Hắn tiền truy nã cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh siêu việt trong tổ chức mặt khác hạm chủ, cuối cùng thành gần với tiên tặc vương tồn tại, so thực lực cường đại tam phàm đội khoáng hồ tiên tiền thưởng còn cao. Cái này trong lúc vô hình liên hồi hắn khẩn trương cùng sợ hãi, khiến cho hắn đế vương minh hưởng càng thêm vang dội rồi. Bá khí ngày càng hình thành, hoang dã đế đâm lao phải theo lao, đành phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Cho đến hôm nay, gần đây, tiên tặc vương đại quân đội đang bày ra sự kiện lớn, muốn đoạt cái nào đó trong truyền thuyết đại bí bảo, chuẩn bị đem Lục Phàm đội làm vương bài giấu chi không ra. Nhưng hắn rất phiền muộn. Liên tại còn lại buồm đội vì sự kiện lớn chuẩn bị khí thế ngất trời lúc, Lam Lễ chân nhân tìm được không có việc gì Lục Phàm đội, lấy nào đó thần chi lực lượng ví dụ, mời hắn đến thú xảo chi xâm tầm bảo. Hoang dã đế động tâm, dù sao hắn rõ ràng thực lực của mình, nếu là thật thu được lực lượng của thần, hắn cũng không cần mỗi ngày qua lo lắng để phòng sinh hoạt. Đi vào thú xảo chi xâm. Lam Lễ chân nhân hiển nhiên đánh giá thấp lần này tầm bảo độ khó, dẫn lấy cả đám tại tiểu hoa viên bên ngoài đi vòng vo nửa ngày, hao tổn hơn 20 người. Kết quả mà ngay cả tiểu hoa viên cửa cũng không tìm tới. Cuối cùng rất lúng túng trở lại trong thuyền, xin mời hoang dã đế tự mình chỉ đường. Hoang dã đế đối tiểu hoa viên không quen, chỉ có thể ra vẻ hiểu biết, máng. Các ngươi là kẻ ngu sao? Mới nói trận nhãn ở hạch tâm, chúng ta từ không trung định vị tốt, vọt thẳng tiến nội địa không được sao? Lam Lễ chân nhân không biết nên như thế nào phản bác. Thiên Cơ Tử ở một bên ra hiệu, gọi hắn không muốn tính toán theo lẽ thường, nếu không sẽ bị đánh mặt, dù sao mình đã bị đánh 3.000 năm, sẽ không bao giờ lại phản kháng. Quả nhiên, vùng lớn cứ như vậy rơi xuống tại trong hoang mạc. Mặc dù hạ xuống tư thế không quá lịch sự, nhưng chó ngáp phải rồi, bọn hắn xác thực tiến nhập tiểu hoa viên, hơn nữa còn là trong mắt trợn. Chỉ là nơi này cũng không vườn hoa phong cảnh, không có non xanh nước biếc, chỉ là trắng trợn hoang mạc, mê ngông, không nhìn thấy bờ duyên. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tiểu hoa viên trung tâm chính là sa mạc. Rất nhanh, bọn hắn gặp được Liệp Linh Phi thử công kích, đây không phải bình thường thú triều, mà là lây nhiệm u minh chi lực thú triều. Cùng thú triều liên tiếp chiến đấu 3 ngày, bởi vì có được nửa bước tiên thánh tu vi Lam Lễ chân nhân xuất công không xuất lực, chỉ cầu âm thầm tự vệ, tạo thành chiến đấu duy trì liên tục 3 ngày, lục phàm đội hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 30 người. Hoang gia đế nhìn ở trong mắt, giới hạn trong thực lực, không tiện phát tác. Nhưng mà đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Đám người rất nhanh phát hiện, vùng lớn hạm hoạch hư hại, không cách nào lại khởi động, cũng vô pháp xé rách không gian rời đi nơi này. Đám người y đổ đi ra sa mạc. Kết quả mỗi lần lại không hiểu đi trở về mà không biết, mặc kệ từ bất cứ phương hướng nào rời đi, cuối cùng trước mắt đều sẽ xuất hiện vùng lớn. Thậm chí có người không ngừng đào đất, đào lấy, kết quả đào ra một khối động thiên bên trong một mảnh sa mạc, trung ương chính là vùng lớn. Phái ra hàng ngàn con tiên bồ câu cầu cứu, cuối cùng tiên bồ câu toàn bộ bay trở về, kết lực thổ huyết mà chết, xếp thành một tòa bồ câu núi. Đám người lúc này mới ý thức được, bọn hắn tiến nhập một cái trồng chất không gian, một cái vô luận như thế nào đi đều đi ra không được hình khuyên phế tích. Một lần nữa, đám người cầu hoang dã đế dẫn đường. Hoang dã đế lần này là thật sự luống cuống, hoàn toàn không có đầu mối, kiểm lại theo thuyền vật tư, đại khái có thể cung cấp đám người kiên trì ngàn năm ngồi tu, nhân tiện nói. Chính chúng ta là ra không được, các loại 1.000 năm về sau, ta số mệnh người, sẽ đến cứu ta. Đám người phụng chi chân lý, cũng không tiếp tục làm phí công sự tình, ngay tại chỗ tinh tu. Ngàn năm sau đó, liền tại tất cả mọi người tinh tu đến sắp hóa Phật thời điểm, một chiếc to lớn hình người hiện giáp đột nhiên xông vào hoang mạc, đi tới hoang dã đế trước mặt. Hoang dã đế một mặt mờ mịt, mặc dù hoàn toàn không biết trước mắt lớn phiền phức khó chịu đến cùng là cái gì, nhưng hắn vẫn là cố gắng ba khí. Làm bộ hết thể đều nắm trong tay. 1.000 năm rồi, người rốt cuộc đã đến. Lục Nhai sững sờ. A. Chương 97, đến từ Thâm Nguyên. Lục Nhai từ trong cơ giáp nhảy ra. Những người còn lại bị trước mắt to lớn buồm đen cùng lẩn quẩn bên thai vang lên hù sợ, núp ở hạm hoạch trong phòng không dám động đậy. Người khoác rộng thùng thình thanh y liễu, chân đạp màu vàng đúc trúc, eo xứng trúc trôi thanh kiếm, dẫm lên đầy trời cát vàng, Lục Nhai chậm chậm đi tới buồm lớn dưới thuyền. Nhìn thấy đám người con ngươi bên trong tuế nguyệt cảm giác, có chút muốn cười, nhưng không có chút đi ra. Trên thực tế, cái gọi là ngàn năm chờ đợi, bất quá vừa qua khỏi mấy canh giờ thôi. Nhưng ở trong huyễn thuật, linh hồn của bọn hắn lại chân chân thật thật kinh lịch 1.000 năm. Cái kia con ngươi bên trong tuế nguyệt tang thương cùng khám phá hồng trần thiên ý, chỉ có trải qua tuế nguyệt mài tắm mới có thể tự nhiên hiện hiện, là làm ra vẻ không ra được. Đám người chậm chậm mở mắt ra. Nhìn qua đứng sừng sững hình người trước mắt hiện giáp cùng chậm chậm đi tới thanh niên nam tử, con người bên trong bình tĩnh rốt cuộc không che giấu được nội tâm cuồng hỉ. Trải qua ngàn năm cuối cùng được cứu vớt. Đám người đối hoang dã đế sùng bái đạt tới đỉnh phong, theo bọn hắn nghĩ, hoang dã đế sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng xuất thủ tất thắng, lối ra tất đạt, chưa từng ngoại lệ. Thiên Cơ Tử khẽ thở dài. Nói 1.000 năm, liền 1.000 năm, không hổ là hạm chủ đại nhân. Lục Nhai nhìn qua trước mắt tóc thai bù xù, tầm mắt con nghề. Toàn thân phát ra ma vương khí tức nam tử, biết mà còn hỏi. Người đang chờ ta. Đối mặt không có chút nào cường giả khí tức Lục Nhai, hoang dã đế đế vương minh hưởng cũng thu liễm rất nhiều. Lặng lặng khí tức cùng linh áp dung nhập thiên địa, vung lên từng vòng vận mệnh luân hồi gọn sóng. Bản đế chính là 1.000 năm trước tiên tặc vương 6 buồm hạm chủ hoang dã đế, bây giờ khả năng không có người biết được, nhưng năm đó bản đế cũng là danh nhân. Hoang dã đế. Cái này hoang chữ thật sâu tình tuy a. Lục Nhai lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nhưng đối đến từ Thải Vân Thành Ban Nguyệt cùng Toàn Nhiệm Tử ba người mà nói, hoang dã đế có thể nói là như sấm bên tai, bị tiên đình đại lục cho rằng là mạnh nhất tiên đế. So năm đó cựu tinh tiên đế danh tiếng của Lý Vô Tả còn muốn vang. Liên nhân vật bực này đều gãy tại trong tiểu hoa viên. Toàn Nhiệm Tử ba người lúc này mới ý thức được, bọn hắn câu rồng kế hoạch là cỡ nào ý nghĩ hao huyền, thậm chí hoài nghi lên Bạch Dạ đem tin tức bán cho động cơ của bọn hắn. Hoang dã đế gặp Lục Nhai thật giống chưa từng nghe qua tên của mình. Lập tức có chút xấu hổ, lập tức lại giới thiệu hai bên nói. Vị này là Thải Vân Thành Chu Thần Chân Nhân tọa hạ đệ tử, Lam Lễ Chân Nhân, vị này là bản đế mưu sĩ Thiên Cơ Tử. Không biết các hạ xưng hô như thế nào?
Chu Thần Chân Nhân tọa hạ đệ tử.
Cái này còn băn khoăn Cốt Long đâu?
Lục Nhai chậm chậm mở miệng.
Thanh Loan Thành, Lục Nhai.
Đột nhiên, Lam Lễ Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh dị. Lại chạy không khỏi Lục Nhai con mắt, Lục Nhai nghĩ thầm, chính mình dẫm nước từ Ứng Long Sọ nào sự tình, chỉ sợ đã truyền đến Chu Thần Chân Nhân trong thai rồi.
Hoang Dã Đế hoàn toàn chưa từng nghe qua Lục Nhai cái tên này, suy đoán khả năng thật sự là người trẻ tuổi, nhưng nếu có thể đi vào Tiểu Hoa Viên, tuyệt không phải phàm phu tục tử.
Xem như số mệnh người, lẽ ra lấy lễ gái chi, nếu là không biết điều, tiên lễ hậu binh cũng không mượn.
Hoang Dã Đế cũng không có nói thẳng ra Lục Phàm đội khốn cảnh, cũng không có mở miệng xin mời Lục Nhai hỗ trợ dẫn đường.
Chỉ nói, mặc dù chưa từng nghe qua Lục huynh đệ đại danh, nhưng có thể ở chỗ này gặp lại, tức là hữu duyên, không biết Lộ huynh đệ tới nơi đây cần làm chuyện gì.
Nếu như Lục huynh đệ gặp được khó khăn lời nói, Hoang Mộ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát.
Bình tĩnh trong giọng nói lộ ra dẫn động thiên địa ba khí, phảng phất lâm vào khốn cảnh không phải hắn, mà là Lục Nhai.
Lục Nhai có thể nhìn ra, Hoang Dã Đế cũng không hiểu biết thể nội cấm chế, nếu không quả quyết không có loại tính cách này.
Nhìn kỹ, trong cơ thể hắn cấm chế so Liễu Huyền Dạ cấm chế càng thêm có thể thấy rõ, hắn bản chất cũng có được pháp tắc lực lượng thần ấn rất tương tự, nhưng lại là lấy U Minh chi lực tiến hành khu động. Nó hiệu quả Lục Nhai cũng không cần đoán, khoảng cách gần trực tiếp có thể nhìn ra.
Đây là thiên vận cấm chế.
Đơn giản lấy một thí dụ.
3 ngày trước, một đám người từ mặt đất tha nửa ngày, cũng không tìm được Tiểu Hoa Viên lối vào. Kết quả Hoang Dã Đế không nói lý từ trên trời rơi xuống, vừa lúc rơi vào tuyệt đối trong mắt trợn, không có chút nào sai sót.
Chuyện này, Lục Nhai 3 ngày trước liền biết rồi.
Hiện tại, từ vị này đầu mào gà Thiên Cơ Tử trong miệng biết được, Hoang Dã Đế tại trong huyễn thuật dự đoán ngàn năm sau đó tất có người cứu hắn, kết quả nói 1000 năm, liền 1000 năm, không nhiều không ít, chút xíu không sai.
Mà lại gặp phải là người chính mình, Lục Nhai thô sơ giản lược đoán chừng, trong tam giới có thể mang Hoang Dã Đế đi ra tòa này huyễn trận người. Sẽ không vượt qua 100 người.
Đây là cỡ nào cường vận?
Lục Nhai có chút kỳ quái là.
Bệnh khắc thủ pháp hoàn toàn nhất trí hai đạo thâm nguyên cấm chế, Hoang Dã Đế thiên vận cấm chế có thể thấy rõ, Liễu Huyền Dạ thể nội cấm chế cũng rất mơ hồ, chí ít không có cách nào thông qua cấm chế chi tiết nhìn ra hắn khắc trồng hiệu quả.
Có thể nhìn ra một chút chi tiết, cũng cùng khắc trồng hiệu quả không hề quan hệ.
Vậy thì rất kỳ quái rồi.
Lục Nhai không có nghĩ nhiều nữa.
Đối mặt Hoang Dã Đế hỏi thăm, hắn không có nâng Cốt Long sự tình. Cũng không chuẩn bị mang những người này ra Tiểu Hoa Viên, hắn có một cái thừa cơ kiếm bổn kế hoạch.
Liên đối với Hoang Dã Đế nói,
đường ta qua nơi đây, nhìn thấy có thuyền rơi xuống tới xem một chút, nếu như ta không có đoán sai, thuyền hạch của các ngươi xảy ra vấn đề, không có cách nào liệt không rời đi, vừa vặn ta có chuyên nghiệp người chèo thuyền, có thể giúp ngươi đem thuyền sửa chữa tốt.
Nếu như giá cả thích hợp.
Hoang Dã Đế mắt hẹp khẽ nhúc nhích.
Lục huynh đệ muốn bao nhiêu?
Lục Nhai đại khái nhìn một chút, thuyền hạch vấn đề không lớn. Nếu như Ban Nguyệt nắm giữ một nửa liệt khắc thuật liền có thể nhẹ nhõm giải quyết.
Một cái tiểu mục tiêu đi.
Ừm.
Khục, 10,000 vạn tiên tinh.
Nếu như thợ đóng thuyền của ngươi thật có bản sự này, cũng là không sao.
Không hổ là tiên tạc vương, tài đại khí thô.
Lục Nhai vội vàng cấp Ban Nguyệt truyền một đạo thần niệm, gọi nàng qua đây.
Chiến giáp lập tức biến hình.
Trước mắt bao người, hình người cự giáp tự động tách rời, lại lần nữa kết nối, đảo mắt biến thành một chiếc không buồm tiên chu.
Trung ương cầu tàu dựng đứng lên, tựa như cờ xí, to lớn bong thuyền còn giữ đống lửa vết tích, mạn thuyền bên trên còn thoa một đầu thanh loan.
Nhìn Hoang Dã Đế trợn mắt hốt mồm.
Đây là
thuyền của ngươi.
Làm sao?
Thợ đóng thuyền của ngươi nhất định là nổi danh hiển sư A.
Xem như
cùng cầu tàu tách rời hạm hải thất.
Ban Nguyệt xác nhận bốn bề vắng lặng, giải trừ tâm thuẫn kết nối, từ dịch khắc trong nước tỉnh lại, đẩy ra tâm thuẫn kho cửa kho, leo ra thay xong lúc đầu quần áo.
Sắc mặt của nàng đỏ bừng. Thể nội lưu lại khắc ấn chi lực nhường nàng toàn thân nổi da gà, méo méo mặt mình, phảng phất linh hồn vẫn chưa hoàn toàn trở lại trong thân thể.
Lần thứ nhất cùng thuyền giáp kết nối, biến hình, chiến đấu, cái này khiến nàng cảm giác rất kích thích, phảng phất mở ra thế giới mới đại môn.
Chiếc thuyền này cũng không bằng ra ra nói như vậy, chỉ là cái đồ chơi, mà là có cực cao sức chiến đấu cao dài chiến giáp.
Ban Nguyệt xuống thuyền, đi vào Lục Phàm đội trước mặt.
Mặt đỏ thắm sắc thoáng chốc tái nhợt.
Nhưng nàng cảm nhận được áp lực không phải trước mắt to lớn bùn đen, mà là cùng thiên địa hòa làm một thể cộng minh khí tức, trong không khí nhấc lên vòng vòng gợn sóng, trầm thấp vang lên để cho người ta thần phục.
Lục Nhai vô vô bở vai của nàng.
Một đạo ấm áp linh nhuận quán triệt toàn thân, khiến nàng toàn thân phát nhiệt, khí sắc lập tức tốt hơn nhiều.
Đám người nhìn qua cái này tuổi bất quá ngàn, chỉ có tiên sư tu vi thiếu nữ, hơi có chút thất vọng, nhưng Hoang Dã Đế không nói gì, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngàn năm chờ đợi đủ để cho bọn hắn tâm như chỉ thủy rồi. Lục Nhai tiến đến Ban Nguyệt Tường Đỏ bên hai, nhỏ giọng nói ra. Ngươi đi chiếc thuyền này hạm hạch thất hỗ trợ sửa một cái thuyền, trọng điểm là chữa trị trong đó khu động liệt không phi hành khắc ấn, làm tốt, ta trở về ta phân ngươi một nửa tiền, đây chính là 5.000 vạn tiên tinh nha. Ban Nguyệt lỗ thai ấm áp, không hiểu toàn thân đánh giật mình. Đây là tiên thánh cấp thuyền lớn, ta không được. Lục Nhai cười nói. Ngươi ngoài miệng nói không được, kỳ thật cũng rất muốn thử một chút ta. Ban Nguyệt vẫn có chút hoảng. Nhưng bọn hắn không phải tiên tặc sao? Việc buôn bán còn nhìn khách nhân thân phận. Có tiền chính là mẹ. Đúng, thành chủ đại nhân. Mang theo khẩn trương, tâm tình kích động, Ban Nguyệt cùng Hoang Dạ Đế người chèo thuyền cùng đi tiến vào to lớn lục phàm thuyền. Lam Lễ chân nhân có chút nhíu mày, cùng Thiên Cơ Tử lấy thần niệm nhỏ giọng đưa lỗ thai vài câu, cùng đi theo trở về trên thuyền. Lục Nhai tâm tình thật tốt, phủi tay, đối Hoang Dạ Đế nói. Cho nên, ngươi cũng là đến tìm Cốt Long sao? Chương 98, ngươi thuyền không còn. Cốt Long, ách. Thuyền còn không có sửa chữa tốt. Hoang Dạ Đế muốn chiếu cố Lục Nhai cảm xúc. Thân là hạm chủ, lại phải dưới tay bọn họ trước mặt duy trì mặt mũi. Giờ phút này đành phải bảo trì lễ phép lại không thất sách bá khí mỉm cười. Chỉ là Cốt Long còn không vào được bản đế pháp nhãn, ta là vì một món đồ khác mà đến. Phải không? Lục Nhai nghĩ thầm, ngươi cái này thể nội thiên vận cấm chế chính là trên đời này lớn nhất bảo vật, tương đương với có nhân vật chính chi thân, đáng tiếc ngươi không tự biết. Nếu không có so với cao hơn thiên đạo cấp lực lượng, Lục Nhai thật là có điểm trông mà thèm cái đồ chơi này. Trái lại tưởng tượng, thiên vận người đi vào thú xào chi sâm, khẳng định không phải đến không, có lẽ nơi này có hắn chính mình cũng không biết kỳ ngộ. Một cái Liêu Huyền Dạ, một cái Hoang Gia Đế, hai cái có được thâm nguyên cấm chế người đồng thời liên lụy vào. Lục Nhai ý thức được, chính mình soát khả năng không phải một cái tiểu phó bản, mà là tại nhóm lửa một cái sắp chấn động toàn bộ tiên giới sự kiện lớn. Ngươi muốn tìm cái gì? Không thể nói. Thần bí như vậy sao? Hoang Gia Đế khoanh chân ngồi lấy, hai con ngươi khép hở, rối tung tóc đen không gió mà bay, tản ra không giận tự uy đế vương bá khí. Không phải bản đế ra vẻ thần bí, chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không muốn không duyên cớ lầm tính mạng của ngươi. Dạng này a? Lục Nhai có chút muốn cười, thật không biết ra hỏa này là tại trang bức, vẫn là ẩn tàng, hoặc là thật là một cái người tốt. Một bên đầu mào gà tiên tôn, Thiên Cơ Tử, dương mắt nhìn lấy tiên chu bên trên thanh loan đồ án, nhìn hồi lâu, chợt nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ ra rồi. Ngươi nhớ tới cái gì? Khoáng Hồ đại nhân có lần uống say, mọi người trêu chọc hắn, nói nữ nhi của hắn là cái tiên đình đầu đường xó chợ, không có chuyện đứng đáng nghiệp, không bằng trở về làm tiên tặc. Hắn giải thích nói, tiểu hồ tiên ngay tại một tòa thành thị lớn làm chú thành sứ, mọi người không tin, hỏi hắn ở đâu tòa tiên thành nhậm chức, hắn nói Thanh Loan Thành. Nói đến đây, Thiên Cơ Tử đột nhiên hỏi. Thanh Loan Thành này cùng Lục huynh đệ nói tới Thanh Loan Thành, sẽ không phải là cùng một nơi a? Lục Nhai sững sờ. Khoáng Hồ đại nhân. Tiểu hồ tiên cha. Là cái hồ tiên. Lục Nhai bỏ tay, hắn vốn cho rằng mẹ của nàng là cái mỹ mạo hồ tiên, kết quả ba nàng mới là hồ tiên. Lục Nhai thực sự không cách nào tưởng tượng nam hồ tiên bên trên nữ tiên người hình ảnh. Một cái cao giai hồ tiên không phải tiên vĩ thành viên, ngược lại gia nhập tiên tạc vương, chỉ sợ cũng là bởi vì thần cận nhân loại nguyên nhân. Lục Nhai lúc này mới ý thức được, tiểu hồ tiên xuất thân tiên tạc. Vẫn là du tẩu toàn bộ tiên giới đại tiên kẻ trộm đoàn, khó trách rõ ràng là lọ lì thân, nhưng lại có một loại thấy qua việc đời ngươi hảo phong khí chất, nàng cái kia linh thông tin tức, chỉ sợ cũng là bắt nguồn ở đây. Giống như, tiểu hồ đại nhân là một vị phi thường hợp cách công. Khu khu, chú thanh sứ, vì Thanh Loan Thành phát triển lập xuống công lao hắn mã. Duyên, tuyệt không thể tả. Thiên Cơ Tử không thể tưởng tượng nổi thở dài, không nghĩ tới hạm chủ đại nhân mà ngay cả điểm này đều dự đoán được rồi. Khó trách nói ngàn năm sau đó nhất định có thể được cứu vớt. Hoang Dạ Đế cũng tâm than mình vận khí cất chó thực sự quá mạnh, hoài nghi có phải hay không thở thiếu thời xúc quá nhiều cất chó, cho nên mới có bực này khí vận. Trên mặt của hắn lại bá khí nội liễm, bất động thanh sắc. Lục Nhai thuận miệng hỏi. Tiểu hồ đại nhân trước ta một bước đi vào nơi này, các ngươi nhìn thấy không? Tiểu hồ ly kia đã sớm tới. Hoang Dạ Đế thực sự nhịn không được nói. Tới cũng không cứu. Khu khu, cũng không tìm chúng ta. Thiệt thòi ta cho nàng khi còn bé mua như vậy rượu ăn. Cho tiểu hài tử mua rượu có thể tạm được. Lục Nhai vô lực chửi bậy. Hoang Dạ Đế bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo. Vẫn là nói. Nàng cũng tới tìm Cốt Long. Lục Nhai gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Hoang Dạ Đế hơi hít mắt, ý vị thâm trường hỏi. Ta làm sao nhớ tiểu hồ ly kia cùng nàng cha một dạng, từ trước đến nay chỉ thích cùng cô nương xinh đẹp chơi, làm sao các ngươi? Lục Nhai sững sờ. Ngươi nghĩ tay không chụp bắt quái. Hoang Dã Đế mắt hẹp khẽ nhúc nhích, sâu xa nói. Người ta hữu duyên, nhắc nhở ngươi một câu, khoáng hồ đại nhân có thể bảo bối nữ nhi của hắn rồi, sự cường đại của hắn liền tổng hạm chủ đều kính nó ba phần, ngươi nếu là dám có dư thừa ý nghĩ, không ai cứu ngươi ngươi.
Phép khích tướng.
Lục Nhai phục rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt, liền xem như hắn thiện ý nhắc nhở đi. Mấy người không mặn không nhạt trò chuyện, lại ngoài ý muốn có chút hợp ý.
Không bao lâu,
sau lưng buồm lớn truyền đến trận trận oanh minh, nhấc lên cuồng sa gào thét. Đám người quay đầu, chỉ thấy to lớn hắc chu từ trong đất cắt chậm rãi cất cánh, rất nhanh huyền không. Tiên tôn người chèo thuyền đi vào bong thuyền, hướng phía dưới đám người hưng phấn hô. May mắn mà có vị này Ban Nguyệt cô nương, thuyền hạch đã sửa xong, liệt không khắc cấn cũng tu sửa hoàn tất. Thiên Cơ Tử sợ hãi thán nói. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nghĩ không ra Ban Nguyệt tuổi còn nhỏ cô nương lại có như thế thực lực, tương lai bất khả hạn lượng. Thổi phong đến mức Ban Nguyệt đều có chút ngượng ngùng. Là hạm chủ đại nhân có phương pháp giáo dục. Lục Nhai cũng không nghĩ tới, Ban Nguyệt nhanh như vậy liền làm xong, nói rõ nàng chí ít nắm giữ nước khắc cấn tám thành kỹ xảo. Thiên phú mạnh đáng sợ. Thiên tôn người chèo thuyền lại nói. Hạm chủ đại nhân, liệt không lò đã nhóm lửa, tùy thời có thể lấy rời đi nơi này. Còn không thể rời đi a, vây lại ngàn năm, há có tay không mà quay về đạo lý. Hoang Dã Đế trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tay vịn trường kiếm, khí thế tăng vọt, dạo bước một vòng, ngửa đầu quát to. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lúc này, Lục Nhai vô vô bở vai của hắn,